Chương 371, ám ngục chương 371, ám ngục ta lật khắp ba cái di khư, mới thật không dễ dàng tìm tới bảy cái lôi hệ nguyên rủa nguyên. Bây giờ, đã lại không lôi hệ di khư có thể cung cấp ta đánh hạ. Kia bảy cái lôi hệ nguyên rủa nguyên, đều là cao đẳng siêu vị, ngay cả một cái cực phẩm siêu vị đều không có. Ô lôi hạt, quỷ diệt nhân, liệt không, trùng càng, cái này bốn cái nguyên rủa nguyên, là hắn thực lực cường đại nơi mấu chốt. Chỉ là tùy tiện tìm mấy cái, phổ thông lôi hệ nguyên rủa nguyên đến tấn thăng, hắn đều có thể xin nhờ lục trưởng lão hỗ trợ. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, chạm chân người trong tay, đồng dạng không có hiếm thấy cực phẩm siêu vị lôi hệ nguyên rủa nguyên. Chờ chút, Sở Hạo trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, đã chạm chân người không có, vậy đi tìm Thiên Trúc đại quân a. Còn có chụp nhật đám người kia. Hắn lập tức bấm lao đăng Sở Sơn Hà điện thoại. Lần trước gặp mặt về sau, hai người liền trao đổi phương thức liên lạc, Sở Sơn Hà còn cố ý căn dặn Sở Hạo, nếu không phải việc quan trọng, không nên tùy tiện liên hệ. Lao đăng, ngươi có thể tìm được Lữ Thất Hải. Sở Sơn Hà ngữ khí trầm trọng, không tìm được. Sở Hạo ngoài ý muốn, Hồng Côn khôi phục một chuyện, hấp dẫn đông đảo chụp nhật thành viên hiện thân, Lữ Thất Hải thế mà không ở trong đó. Sở Hạo, chụp nhật thành viên bên trong, nhưng có được lôi hệ nguyên rủa nguyên. Sở Sơn Hà nháy mắt minh bạch Sở Hạo ý đồ, nói, ngươi nghĩ đi săn? Ừm. Tại phi phàm trong vòng, đi săn tương tự nguyên rủa nguyên đặc tính, là phổ biến sự tình. Có, xếp hạng trước ba chụp nhật thành viên chính là, bất quá, người ta là thiên táng cấp bậc tuyển thủ. Sở Sơn Hà, như một chậu nước lạnh, nháy mắt rồi tắt Sở Hạo ảo tưởng. Vậy quên đi, nếu tìm được Lữ Thất Hải, nhớ kỹ liên hệ ta. Ừm. Sở Sơn Hà tâm tình không phải rất tốt. Sở Hạo chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Trúc tín đồ. Trúc sứ, hắn đi tới ám ngục. Nơi đây giam giữ đều là cùng hung cực ác chi đồ. Ách nạn quân xâm lấn chiến dịch kết thúc về sau, Dương Diễm liền bị giam giữ ở đây. Chạm chân người một mực thông qua hắn, thu hoạch Thiên Trúc đại quân tình báo. Ám ngục ở vào hải vực chỗ sâu, Sở Hạo đưa ra muốn gặp Dương Diễm thỉnh cầu, Lục trưởng lão đối này phá lệ để bụng, lần này tự mình cùng đi tiến về. Sở đạo sứ, ngươi đây là dự định đi săn trúc sứ? Lục trưởng lão thân lấy dân tộc trang, làn da ngăm đen, một mặt tò mò hỏi. Bị ngươi đoán được. Hắn thản nhiên thừa nhận. Lục trưởng lão nội tâm chấn kinh, Sở đao sứ tốc độ tiến bộ thực tế quá nhanh. Đợi một thời gian, nhất định có thể đưa thân đao sứ xếp hạng trước 10 cao thủ hàng ngũ. Bước vào ám ngục dưới mặt đất. Nơi này giam giữ lấy vô số tội phạm, trong đó rất nhiều người đến từ Táng Tiên Kiến một Nam Hoang. Bọn hắn từng tại di khư bên trong dẫn phát ngập đầu tai họa. Mà chạm chân người, làm Nam Hoang ngũ đại đô thống một trong, gánh vác giữ gìn một phương yên ổn trách nhiệm. Vừa mới đi vào, liền nghe tới từ địa mạch phía dưới truyền đến trận trận kêu rên. Tiểu Hữu, tới đây, ta có một cơ duyên tặng cho ngươi. Một con bàn tay bẩn thỉu từ sắt trong lao đưa ra ngoài. Lục trưởng lao thấy thế, nói, Sở đao sứ, không cần để ý tới những người này. Sở Hạo nghi hoặc hỏi, vì sao không trực tiếp đem bọn hắn xử tử? Lục trưởng lão cười nhạt một tiếng, giải thích nói, từ bọn hắn trong miệng đảo lấy bí mật, Sở đao sứ sẽ không thật sự cho rằng chúng ta chạm trần người, là làm từ thiện a. Tiểu Hữu, trong địa lao người vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục la lên. Sở Hạo ngón tay hơi động một chút, một đạo lăng lệ chẳng kích, nháy mắt chặt đứt tay của đối phương chỉ. A a a, chạm trần người các ngươi chết không yên lành. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng giận mắng, quanh quẩn ở trong tối ngủ. Thang máy cực tốc hướng phía dưới. Cửa mở ra, một cô âm lanh ẩm ức khí tức đập vào mặt. Sở Hạo vừa phóng ra thang máy, liền đối diện gặp được đao sứ hùng đại lực. Vị này dáng người khôi ngô trung niên hán tử, toàn thân tản ra thu cạnh phong khoáng chi khí, miệng bên trong vĩnh viễn ngậm một điếu thuốc lá, chính thôn vân thổ vụ ở giữa, nét môi cười nói, Lục trưởng lão, đã lâu không gặp nhà. Vị này là? Lục trưởng lão đưa tay ra hiệu, giới thiệu nói, vị này chính là Tân Tấn Sở đạo sứ. Hùng đại lực trên mặt ý cười càng sâu, trong thời gian ngắn liên khắc mấy cái di khư, hậu sinh khả úy. Sở Hạo trong lòng hơi động, nói thẳng, Hùng đạo sứ, muốn hay không cùng ta làm một món lớn? Hùng đại lực hơi sững sờ, kẹp lấy thuốc lá tay treo giữa không trung, khắp khuôn mặt là ngoài ý muốn, nghĩ thẩm tiểu tử này không có sâu cạn. Hai người chưa từng gặp mặt, vừa lên đến liền mời hắn hợp tác, thật là lớn gan. Sở Hạo cũng không quanh co lòng vòng, nói, đi săn trúc sứ. Thật đúng là ngẽ con mới đẻ không sợ cọp. Hắn go go yên hôi, nói tránh đi, ngươi đến là vì thấy Dương Diễm a? Vâng. Hùng đại lực khoát khoát tay, nói, ta gần đây không thể phân thân, ngươi không ngại đi tìm Tiêu Thiên Hạ cùng Ngưng Sương, hai nàng ngược lại là có thời gian rỗi. Lục trưởng lão nhịn không được hỏi thăm, Hùng đao sứ lần hành động này, thế nhưng là cùng Hồng Côn có quan hệ. Hùng đại lực thần sắc nghiêm lại, trịnh trọng gật đầu thừa nhận, cái này Hồng Côn đích xác lợi hại, đã bước vào thiên táng. Hắn một mình xâm nhập quân địch nội địa, lần này tiến đến, phải tất yếu tìm hắn trở về. Trong lòng Sở Hạo chấn động mạnh một cái, Hồng Côn đã là thiên táng. Hùng đại lực hít sâu một cái khói, nói, có cái gì kỳ quái? Nhớ năm đó hắn thân là cô hoạch quân thống xoáy lúc, chính là thiên táng, cùng Diệp Phong tịnh sừng chấn ma thời kỳ mạnh nhất hai cái quái vật. Vừa khôi phục lúc thực lực giảm lớn, nhưng hắn bằng vào vĩnh kiếp hồng liên đăng luyện hóa thiên trúc quân, trở lại đỉnh phong. Hồng Côn từ xuất phát sau một đường thế như trẻ tre, không biết hủy diệt bao nhiêu thiên trúc quân. Hùng đại lực cao mày, mặt dầu dĩ. Ta vừa nhận được tin tức, trúc sứ ngồi không yên, dự định liên thủ đem hắn diệt sát. Lục trưởng lão không khỏi cảm khái, người này tốt dũng mãnh, may mắn cùng chúng ta kể vai chiến đấu, nếu không lại là một lớn kinh địch. Hùng đại lực bóp tắt thuốc lá, bước nhanh mà rời đi. Lục trưởng lão nhìn xem Sở Hạo, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Sở đạo sứ, ngươi ngược lại là hiểu được như thế nào dung nhập. Sở Hạo nghi hoặc, nói, có ý tứ gì? Lục trưởng lão giải thích nói, đao sứ một lòng chỉ vì tăng thực lực lên, thiếu hỏi đến chạm trần người nội bộ sự vụ. ngươi lần đầu cùng Hùng đao sứ gặp nhau, liền mời hắn hợp tác, cái này cách làm rất là sáng suốt. Tại chúng ta cái này, đao sứ ở giữa tương hỗ hiệp trợ là chuyện thường, chỉ cần lợi ích phân phối thỏa đáng. Sở Hạo gật đầu. Ám ngục địa mạch chỗ sâu, Dương Diễm bị cầm tù ở đây. Không giống với tội phạm khác chịu đủ tra tấn, chẳng chân người đặc biệt vì hắn an bài không gian độc lập, thậm chí còn có một tòa tiểu viện. Giờ phút này Dương Diễm không có ngày xưa thống soái uy nghiêm, khoan thai tự đắc địa trong sân chăm sóc hoa cỏ, phảng phất một vị ẩn cư thế ngoại nông phu. Ách nạn quân bại cục đã định, hắn ngược lại dỡ xuống một thân gánh nặng, chỉ muốn ở đây yên tĩnh vượt qua quãng đời còn lại. Cách một tầng thủy tinh thật dày, trong tay Dương Diễm tu bổ lấy nhánh hoa, ngữ khí bình tĩnh, là ngươi tìm ta chuyện gì? Hai người từng tại hải cốt cầu lớn giao thủ, Sở Hạo đem nào trùng ném về bờ bên kia, cho Dương Diễm mang đến rất nhiều phiền phức. Sở Hạo đứng tại pha lê trước, nói: Dương thống soái, ta muốn hướng ngươi nghe ngóng, có được lôi hệ nguyên rủa nguyên trúc sứ tin tức. Dương Diễm không có hỏi nhiều, đi đến trước bàn, nâng bút phi tốc viết bắt đầu. Một lát sau, đem ghi chép trúc sứ tin tức trang giấy, đưa tới trong tay Sở Hạo. Chương 372, diệt tộc thảm án hung phạm. Chương 372, diệt tộc thảm án hung phạm. Dương Diễm bỗng nhiên nói, ngược lại là xem thường các ngươi chạm trần người, ngay cả gã ổ não trùng như vậy vật hi hãn đều có thể đoạt tới tay. Sở Hạo cười nói, tại Dương thống soái trong mắt, chỉ là não trùng, chắc hẳn cũng không đáng nhắc lên đi. Không ngờ, Dương Diễm nghiêm sắc mặt, nói thẳng, ta trang. Lục trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Dương Diễm buông xuống cái kéo, lạnh lùng nói, nguyên bản ta kế hoạch phân 3 lần tiến công, từng bước tiêu hao thực lực của các ngươi, nhưng nào trùng xáo trộn ta bố trí. Ách nạn quân còn không có tiến đánh tới, dưới trướng 3 thành tướng sĩ, toàn bởi vì nào trùng biến thành rồi ngớ ngẩn. Nói đến chỗ này, uy ẩn Dương Diễm, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi bắt đầu. Theo hắn chinh chiến tướng sĩ, vốn nhưng tại xa trường lên ngựa cách khoa thì, oanh liệt hy sinh, kia là vinh quang. Còn chưa chân chính khai chiến, từng cái biến thành thần trí không do ngớ ngẩn, đại tiểu tiện bài tiết không kiểm chế, tôn nghiêm mất hết. Đây quả thực là đối bọn hắn lớn nhất vũ nhục. Phụ trách giám thị trạm trần mọi người, từng cái trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, lúc trước Dương Diễm xuất lĩnh đại quân ác cảnh, phía sau lại còn có dạng này một đoạn ẩn tình. Sở đao sứ một màn này tay, thật sự là lập xuống thiên đại công lao. Sở Hạo, Dương thống soái, đa tạ. Dương Diễm liếc mắt nhìn hắn, nói, kia náo trùng, ngươi không có ý định thu hồi đi? Vì sao muốn thu? Trong mắt Dương Diễm tràn đầy niềm ai, ngươi coi là thật muốn bỏ mặc bọn chúng tùy ý quyết trương? Đợi một thời gian, toàn bộ di khư chi địa, tất cả giống loài đều đem biến thành ngu dại. Mặc dù não trùng so ra kém nói trùng, chỉ khi nào nước tràn thành lụt, đồng dạng là cái khó chơi đại phiền toái. Huống hồ, các ngươi chạm trần người cũng khó thoát nó hại, liền không có chút nào lo lắng. Một bên giám thị chạm trần người, nghe được mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Sở Hạo lại là thần sắc tự nhiên, cười nói, Dương thống soái bị tù, còn tâm hệ thiên hạ thế cục, phần này ý chí, để người bội phục. Dương Diễm có chút meo cặp mắt lại, trầm giọng nói, ta muốn sống, tận mắt thấy thiên trúc bại trận ngày đó thôi. Hắn dừng một chút, lại nói, đã ngươi đang tìm kiếm hiếm thấy lôi hệ nguyên rủa nguyên, ách nạn chi địa ngược lại là có một chỗ. Hắn lấy ra một viên cổ phát thạch phù, đưa tới, mang theo nó, nhưng tiến đến thử một lần. Là cái gì lôi hệ nguyên rủa nguyên? Lôi kỳ lần chi ảnh. Dương Diễm nhếch miệng lên ý cười, nói, về phần ngươi có dám đi hay không lấy, liền muốn nhìn đảm lượng của ngươi. Lục trưởng lao hít một hơi lãnh khí nói, lôi kỳ lần, thần thoại giống loài, coi như chỉ là một cái bóng mờ. Dương Diễm ngữ khí bình tĩnh, nhưng từng chữ như trọng truy, đạo này kỳ lân lôi ảnh, có địa táng hoàng tuyển thực lực. Đinh. Hệ thống nhắc nhở tuyển hạng 1, một mình tiến về lấy lôi kỳ lân chi ảnh, ban thưởng đại hoàng đỉnh hoàn tuyển hạng 2, mang lên vật trí đi lấy, ban thưởng thể phách 5 tuyển hạng 3, cự tuyệt, ban thưởng chú lực 5 nghe tới mang lên vật trí Sở Hạo trong lòng hơi động. Dương Diễm thân là ách nạn chi địa thống soái, có lẽ biết được vật trí tộc nhân diệt tộc chân tướng. Sở Hạo nói, Dương thống soái, ta còn có một chuyện hỏi. Hắn đem vật trí gia tộc diệt tộc, cáo chi. Đây là bốn sông bản án, ta xem qua hồ sơ. Là chụp nhật gây nên. Là ai? CEO. Chụp nhật 3 vị trước CEO. Đây là cái khó giải quyết đối thủ. Dương Diễm đột nhiên hỏi, bốn sông một mạch, còn có người còn sống? Có một vị. Dương Diễm trầm mặc thật lâu, nói, kia lôi kỳ lần chi ảnh, ngươi cứ việc đi lấy, mang lên nàng. Cũng coi là còn năm đó bốn sông nhà đối ân tình của ta. Sở Hạo, Dương thống soái đối chụp nhật hiểu bao nhiêu? Dương Diễm cười lạnh một tiếng, một đám lưu toàn trưởng sinh đám lao bất tử. Vì kéo dài tuổi thọ, bắt giữ tà ma yêu vật, nghiên cứu vĩnh sinh chi thuật. Cố thế lực này, thâm căn cổ đế, có người thậm chí từ viễn cổ tồn tại đến nay, khó chơi cực kỳ. Sở Hạo chắp tay nói, đa tạ Dương thống soái giải hoặc, gặp lại. Rời đi ám ngục. Lục trưởng lão lo lắng, khuyên đủ nói, Sở đao sứ, Dương Diễm người này, tâm tư thâm trầm, ngươi không thể không đề phòng. Sở Hạo cười, hắn bị vây ở chỗ này, còn có thể nhấc lên sóng gió gì? Lục trưởng lão thần sắc nghiêm túc, nói, ngàn vạn không thể xem nhẹ Dương Diễm. Lần trước đại chiến, hắn vẹn vẹn vận dụng một nửa nội tình, liền ngay cả thiên táng cường giả, hắn cũng dám vây giết. Hắn mặc dù quy ẩn, nhưng ách nạn quân bộ hạ cũ đông đảo, không biết có bao nhiêu người muốn đem hắn từ trạm trần người trong tay cứu ra ngoài. Tuy nói ách nạn quân bị hồng côn luyện hóa, nhưng Dương Diễm sớm có cái khác bố trí, hắn mở ra thông đạo, trợ không ít cường giả thoát đi ách nạn chi địa. Những người này từ một nơi bí mật gần đó ẩn nút chờ đợi thời cơ. Dương Diễm người này tâm tư cực sâu, chỉ sợ là đang mượn chúng ta trạm trần người tay đối phó thiên trúc. Sở Hạo âm thầm gật đầu. Đích xác, Dương Diễm nhìn như bị cầm tù, chỉ khi nào trạm trần người tại cùng thiên trúc đối kháng xa suốt tại hạ phòng, hắn vô cùng có khả năng mượn cơ hội đào thoát. Cái này phía sau, nói không chừng ẩn giấu càng lớn như đồ. Tìm tới bất trí, đem Dương Diễm cáo chi. ngươi nguyện ý cùng ta đi một chuyến ách nạn chi địa sao? Bốn sông diệt tộc là Xích Ô làm. Tuất Chí ánh mắt trở nên băng lãnh, không chút do dự nói, đi.
Xích Ô, hắn rất mạnh sao?
Sở Hạo, chụp nhật trước ba thành viên chính thức, thiên táng. Tuất Chí không hỏi thêm nữa, nàng giờ phút này có chân chính mục tiêu. Tiến về ách nạn chi địa tọa độ, chỉ có Trạm Trần người biết được. Hai người tới Côn Rồng thành dưới đất. Người ở đây đầu nhốn náo, phi thường náo nhiệt. Từ khi hô hấp pháp toàn dân mở rộng về sau, thế giới bên ngoài phi phàm giả số lượng hiện mấy chục lần tăng trưởng, con số này còn đang không ngừng kéo lên. Mà Trần Quan có thụ tôn sùng, thưởng thụ lấy Trạm Trần người tối cao lễ ngộ, mở rộng hắn là làm thay mặt thánh nhân. Tuất Chí cảm thán nói, thánh nhân Trần Quan, thật muốn gặp được gặp một lần. Sở Hạo hiếu kỳ, thánh nhân, rất hiếm thấy sao? Tuất Chí thần sắc túc mục, đâu chỉ là hiếm thấy, căn bản chính là phượng mao lân giác. Ngàn năm cũng chưa chắc có thể ra một vị thánh nhân. Khai sáng Thái Hồ đỉnh hô hấp pháp tố hải, mặc dù thực lực siêu quần, nhưng cũng chưa thể đạt tới thánh nhân. Chân chính thánh nhân, cần tại các phương diện đều đang phong tạo cực. Đang nói, phía trước đám người đột nhiên rối loạn lên. Một vị dáng người thất tha nữ tử chậm chậm đi tới, là nữ đao sứ Ngưng Sương. Nàng tại chiến trường, đông kết trăm mét nham tương thủy triều hành động vĩ đại, bị mọi người truyền tụ. Ách nạn quân chiến dịch về sau, nàng thanh danh truyền xa, thành rồi vô số nam tính trong lòng nữ thần, càng là nữ tính phi phàm giả nhóm ao ước cùng hướng tới đối tượng. Ngưng Sương tóc dài như thác nước, khuôn mặt thanh tú dịu dàng, da thịt trắng hơn tuyết, lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng. Nàng không nhìn chung quanh ánh mắt nóng bỏng, đi thẳng tới Sở Hạo cùng Mất Chí trước mặt, nói: "Lục trưởng lão để ta tương trợ, đi thôi." Sở Hạo hỏi thăm mới biết được, là Lục trưởng lão vận dụng đặc quyền, cố ý mời đao sứ Ngưng Sương đến đây hỗ trợ. Sở Hạo dở khóc dở cười. Lục trưởng lão đối với hắn chiếu cố, không khỏi quá mức thâm hậu. Thậm chí có truyền ngôn, nói hắn là Lục trưởng lão con riêng. "Sở Hạo, đa tạ Ngưng đao sứ. Lần này đi ách nạn chi địa, là chính ta sự tình, không tốt làm phiền ngươi." Ngưng Sương nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí thanh nhã: "Ta cũng có việc muốn đi ách nạn chi địa, tiện đường mà thôi." Chương 373, Di Khư Chi Địa Chân Chính Thống Ngự Giả. Chương 373, Di Khư Chi Địa Chân Chính Thống Ngự Giả. 4000 chữ. Hôm nay phần kết thúc thảo, kia tiểu tử là ai? Dám cùng ta đoạt nữ thần. Người cao mô hình cậu dạng, xem xét chính là cái ăn trong chén nhìn trong nồi cặn bã nam. Bên cạnh vị nữ tử kia cũng đẹp đến mức kinh người, cũng là đao sứ sao? Có người tò mò đánh giá, ánh mắt bên trong lộ ra tìm tòi hư thực. Ta muốn tiểu tử này toàn bộ nội tình, dám ngấp nghé nữ thần của ta. Nơi hẻo lánh bên trong truyền đến nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Trong chốc lát, Sở Hạo phảng phất thành rồi chúng mũi tên chi, bị vô số tràn ngập địch ý ánh mắt trố vây quanh, Ngưng Sương sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, khoảng thời gian này, vô luận nàng đi đến nơi nào, đều như là một ngọn đèn sáng, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Tại phi phàm trong vòng, nàng tựa như kia chiếu sáng rạng rỡ nữ tình. Trạm Chân người thậm chí động lên tâm tư, dự định vì nàng quay chụp quảng cáo, như toan dùng mỹ mạo của nàng hấp dẫn càng đa tâm hơn mang làm loạn lao sắc phôi gia nhập Trạm Chân người. Nhưng Ngưng Sương không chút do dự cự tuyệt. Trạm Chân người bán nghệ không bán thân, đây là nàng thủ vững danh giới cuối cùng, không dung bất luận kẻ nào đụng vào. Đinh, hệ thống nhắc nhở tuyển hạng 1, cùng Ngưng Sương thân cận, ban thưởng đại hoàng đỉnh hoàn tuyển hạng 2, cùng Ngưng Sương giữ một khoảng cách, ban thưởng chú lực 5. Sở Hạo ánh mắt cảnh giác đảo mắt bốn phía, ý đồ tìm ra ẩn dấu cao thủ, lại không thu hoạch được gì. Trong lòng của hắn âm thầm nghi hoặc, cùng Ngưng Sương thân cận, có thể thu được đại hoàng đỉnh hoàn phần thưởng này, ở trong đó nhất định giấu giếm nguyên cơ. Tuyển 2, cái kia phiền phức Ngưng đao sứ. Ngưng Sương nhẹ nhàng gật đầu. Trung quanh tiếng nghị luận vẫn không dứt bên tai, nguyên lai là nữ thần đồng sự, sợ bóng sợ gió một trận. Đáng ghét, thế mà có thể cùng nữ thần thân cận như vậy. Đồng sự, ta nhìn càng giống đi theo nữ thần bên người chó săn, ta cũng nguyện ý làm chó. Sở Hạo thực tế chịu không được những này nhàn tản phi phạm giả lời đàm tiếu, phóng xuất ra chú lực. Trong chốc lát, miệng thiếu đám người mồ hôi lạnh ứa ra, phản phất bị lệ bị để mắt tới đồng dạng, từng cái thoát đi hiện trường. Tuất Chí nhịn không được cười trộm bắt đầu. Cười cái gì? Sở Hạo không cao hứng. Tuất Chí ánh mắt phiêu hốt, giả bộ chấn định, ta không có cười. Mà Ngưng Sương thì ở một bên âm thầm đánh giá Tuất Chí, trong lòng suy đoán lai lịch của nàng. Đi tới chỉ định vùng ngoại ô, phía trước đoàn kia như ẩn như hiện gì khư âm ảnh tiết điểm, chính là ách nạn chi địa lối vào. Mấy vị Trạm Trần người trận địa sẵn sàng. Một vị tuấn làm đi lên phía trước, nói: "Ngưng đao sứ, phía trước chính là ách nạn chi địa lối vào, bên trong tình huống rắc rối phức tạp, nhất thiết phải cẩn thận một chút. Hồi lâu không có đi, không biết phong cảnh thay đổi không?" Ngưng Sương nhíu mày hỏi. Nam tuấn làm vội vàng nói tiếp, trên mặt chất đầy ân cần: "Từ khi Dương Diễm bại trận về sau, ách nạn chi địa rắn bắt đầu, thế lực khắp nơi nhao nhao quật khởi. Không ít người chiếm núi làm vua, lại thêm thiên trúc các tín đồ, ở trong đó khi gậy quấy phân heo, lập mưu âm như gì?" Đa tạ cáo chi. Ngưng Sương khẽ gật đầu. Nam tuấn làm ý cười đầy mặt, có thể cùng trong lòng nữ thân đáp lời, hôm nay trực ban nhiệm vụ phảng phất đều trở nên ngọt ngào bắt đầu. Sở Hạo nhìn xem một màn này, trong lòng hoài nghi. Ngưng Sương chẳng lẽ có mị yêu đặc tính, nếu không vì sao lại có mị lực lớn như vậy? Ta nhìn nàng, cũng liền như thế a, cùng chân chính mị yêu so ra, vẫn là kém không ít cảm giác. Ba người bước vào dị khư âm ảnh. Cảnh tượng trước mắt đột biến. Hắc sơn liên miên chập trùng, không thể nhìn thấy phần cuối. Nơi này sở dĩ được xưng là ách nạn chi địa, đều bởi vì nó là Nam Hoàng cổ vực bên trong nhất hiểm ác địa phương. Kia tiếng tăm lừng lây hắc sơn, như một cái cự đại quái vật, dựng dục ra vô số cường đại mà khủng bố yêu vật. Nhưng nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nơi này đồng dạng ẩn giấu vô số khiến phi phàm giả chạy theo như vị cơ duyên. Vừa mới bước ra âm ảnh, Sở Hạo liền cảm giác dưới chân truyền đến một trận dinh dính xúc cảm. Túi đầu xem xét, ám tử sắc mùn như là có sinh mệnh, chính thuận dày biên giới chậm rãi leo lên, đế dày truyền đến từ tiếng hụ thực.
không muốn đụng vào mặt đất. Ngưng Xương khẽ kêu một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua. Sở Hạo Túc hạ ba tấc thổ địa, bị một tầng nóng ánh hàn băng bao trùm. Xuyên thấu qua tầng băng, vô số mầm thịt trạng sợi nấm chân khuẩn tại điên cuồng vặn mèo, như bị cầm tù gián độc, khiến người không rét mà run. Vừa bước vào nơi đây, liền bắt đầu rồi. Hắc Sơn, khắp nơi giấu giếm sắc cơ. Ngưng Xương nói. Bất Chí tiện tay vung ra ba cái tiền. Tiền tại không trung phi tốc xoay tròn, tạo thành một cái giản dị chú ấn trận. Nhưng mà, tiền mặt ngoài vừa mới hiện ra quẻ tượng, lại nháy mắt bạo liệt, màu xanh đồng dị rào rơi xuống. Nàng lẩm bẩm nói, nơi này quỷ dị vật, tại bài xích ngoại lai nguyên rủa nguyên. Ngưng Xương nhìn thấy Bất Chí thủ đoạn, trong lòng kinh ngạc, nàng thủ đoạn cùng thần cơ tử giống nhau đến mấy phần. Đang lúc ba người chuẩn bị lúc rời đi, bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, huyết vũ mưa như chút nước mà hạ. Giọt mưa rơi vào trên mặt băng, nháy mắt sôi trào, bốc hơi khởi trận trận màu hồng phấn sương mù. Ba người vội vàng điều động kim thân chú, hình thành phòng hộ bình chướng. Ngưng thở, Ngưng Xương bịt lại miệng mũi, bước nhanh hơn. Màu đỏ trong sương mù ẩn ẩn truyền đến Hải Nhi khóc lóc quỷ dị tiếng vang. Sở Hạo một chút liền nhìn thấy phía trước đồng bộ chỗ sâu, sáu ngọn tinh hồng đèn lồng như ẩn như hiện. Ngay sau đó, ba đôi hiện ra u quang lục đồng, lấp lóe trong bóng tối. Một đầu dài 12 mét mục nát triệu độc long, phá xương mù mà ra. Trên người nó giữa nát lân phiến ở giữa, lít nha lít nhít điệu bò đầy tản ra hình quang rọi bỏ, khiến người buồn nôn. Độc long mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một đoàn màu xanh sẫm ngọn lửa bừng bừng, những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị ăn mòn. Ngưng Xương dáng người nhẹ nhàng, xoay người bật lên. Trong tay nàng băng đao lóe ra hàn mang, hỗn hợp có chú linh cấp cường đại chú lực, nháy mắt ngưng tụ thành một đạo trăm mét băng thác nước. Giang giác, băng thác nước cùng ngọn lửa bừng bừng ầm vang chạm vào nhau. Đinh. Hệ thống nhắc nhở tuyển hạng 1, thu thập độc long tùy sống, ban thưởng bách độc bất xâm 1 tuyển hạng 2, chém giết, ban thưởng chú lực 5 sở hạo trong lòng hơi động, bách độc bất xâm cái này thuộc tính đặc biệt, rất có dụ hoặc. Tuyển 1. Hắn vận dụng linh thị xem xét độc long. Lúc này mới phát hiện, nó tùy sống bên trong lại tràn đầy thi trùng trứng, tản ra khiến người buồn nôn tà khí. Sở Hạo cơ lấy chấn tà đồng tiên kiếm, diện ảnh từ dưới chân lặng yên không một tiếng động thoát ra. Diện ảnh như một đạo màu đen thiểm điện, đâm thẳng rồng cổ. Chấn tà chi lực chuyên khắc tà ma, tùy tiện liền bạch phá độc long bảy ngược, nháy mắt để nó mất đi sức phản kháng. Giải quyết độc long về sau, Sở Hạo đi ra phía trước. Băng vào từ thần tư trường lang, khổng lồ thư tịch trong kho học được tri thức, dùng chấn tà đồng tiền kiếm cẩn thận từng ly từng tí lấy ra độc long thủy sống. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, bách độc bất xâm một Sở Hạo thầm nghĩ, xem ra hệ thống lại lặng lẽ thăng cấp, bắt đầu ban thưởng khác thuộc tính đặc biệt. Có bách độc bất xâm thuộc tính, Sở Hạo lớn mật địa triệt tiêu kim thân chú, đem mình bại lộ tại cái này tràn ngập nguy hiểm trong không khí. Quả nhiên, huyết vụ lướt qua da thịt của hắn, lại chưa thể tạo thành tổn thương chút nào, đổi lại người bên ngoài, sớm đã độc phát thân vong. Ngưng Xương hình như có cảm giác, quay đầu nhìn về phía Sở Hạo, đã thấy trên người hắn kim thân chú ý nguyên tồn tại. Trong lòng nàng không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ là ta ảo giác? Vừa rồi rõ ràng cảm giác hắn bại lộ bên ngoài. Ngưng Xương lần này đến đây, nhiệm vụ chủ yếu là mang người mới lịch luyện, thuận tiện thu thập một chút vật liệu để mà chế tác nguyên rủa vật. Rời đi Hắc Sơn, ba người quay đầu nhìn lại, kia Hắc Sơn lại ẩn ẩn hóa thành một đầu to lớn độc long hình thái. Trong không khí, nổi lơ lửng vô số tràn ngập độc tính thi trùng trứng, khiến người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Trong lòng Sở Hạo cảm thán, ách nạn chi địa, quả nhiên danh bất hư truyền. Dương Diễm thống soái ách nạn quân, bất quá là cái này ách nạn chi địa một góc của băng sơn. Chân chính nguy hiểm, giấu ở cái này liên miên bất tuyệt Hắc Sơn bảy bên trong, có nhiều chỗ, liền ngay cả Dương Diễm cũng không dám tùy tiện tiến vào. Ngưng Xương nhíu mày, nói, không nghĩ tới cái này gì khư tiết điểm cùng Hắc Sơn bảy tương liên, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau mau rời đi. Dứt lời, nàng dưới chân dâng lên một chiếc bóng ánh sáng long lanh băng thuyền. Đi lên. Ngưng Xương thao túng băng thuyền, bằng vào cường đại chú linh lực, lơ lửng phi tốc tiến lên. Bất Chí nhìn xem một màn này, thầm nghĩ, chẳng chần người lao xứ, quả nhiên từng cái người mang tuyệt kỹ, không thể khinh thường. Trên đường đi, ba người đều mang tâm tư. Rốt cục, xuyên qua Hắc Sơn bảy, phương xa xuất hiện một mảnh ốc đảo. Ốc đảo bên trong, một tòa thành trì như ẩn như hiện. Bất Chí ánh mắt phức tạp, nói khẽ, kia là Lộc Thành. Dù sao từng ở đây sinh hoạt qua, nàng biết sơ lược. Nhưng mà, giờ phút này Lộc Thành lại tràn ngập một cỗ tử khí. Ngoài thành, rất nhiều y phục phế phẩm dân bản địa bị người xua đuổi lấy vào thành. Bất Chí là thiên trúc tín đồ, không biết đang lưu đồ lấy cái gì. Những này bình dân vô tội, thực tế đáng thương. Cảnh tượng trước mắt chính là ách nạn chi địa hiện trạng. Trong lòng Sở Hạ âm thầm suy tư, nếu là thế giới của mình cũng bị thiên trúc chiếm lĩnh, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Ách nạn chi địa chính là chân thật nhất khắc họa. Thiên trúc các tín đồ cũng mặc kệ sinh linh gì đồ thán, bọn hắn chỉ có một mục tiêu, vì nến thần chinh chiến. Dương Diễm sau khi thất bại, tình huống nơi này trở nên càng hỏng bét. Ngưng Sương nói, cùng nhau đi tới. Sở Hạo nhìn thấy quá nhiều thảm trạng, thi cốt xác chết khắp nơi, các nạn dân trốn ở âm u nơi hẻo lánh đau khổ cầu sinh. Đi ngang qua mấy cái tiểu trấn, tất cả đều là thê thảm chẳng cảnh, thi cốt treo ở bên ngoài trấn, thủ khí ngút trời. Sở Hạo chân chính nhìn thấy cái gì gọi người ở giữa luyện ngục. Ba người mặc vào áo bào đen, đeo lên mũ trùm. Thiên trúc chinh chiến địa phương đều là này tấm chẳng cảnh. Sở Hạo nói, Ngưng Xương gật đầu, cơ bản giống nhau, nếu như chúng ta bại, cũng cùng nơi này đồng dạng. Sở Hạo biểu lộ ngưng trọng. Liên quan tới thiên trúc hắn nghe nói rất nhiều cố sự, hiện tại tận mắt thấy nhân gian luyện ngục, đích xác để người không rét mà run. Oanh, địa mạch rung động. Phía trước dâng lên một đạo tường đồng vách sắt, ngăn lại băng thuyền con đường phía trước. Lập tức, mấy tên kỳ trang dị phục người xuất hiện, bao vây băng thuyền, cầm đầu mắt tam giác nam tử nói, ba vị, muốn đi đâu? Nhưng có đăng ký hành trình.
Trúc sứ.
Không. Bọn hắn thân xuyên phục sức thống nhất. Ngưng Sương nói, chạm trần người trên đường đi qua nơi đây. Ngưng Sương biểu lộ đột nhiên nghiêm túc. Sở Hạo thầm nghĩ, cản đường người thân phận không đơn giản sao? Nghe nói Dương Diễm thua ở trong tay các ngươi, ngược lại là khiến người bất ngờ. Mắt Tam Giác Nam Tử cười nói. Ngưng Sương không nói gì. Dừng một chút, mắt Tam Giác Nam Tử nói, Kim Quan Cung ngay tại Thanh Lý Thiên Trúc dị đoàn, các ngươi đi vòng đi. Thật là cường thế. Ngưng Sương khẽ gật đầu, cải biến phương hướng. Chờ một chút. Mắt Tam Giác đống nhiên nói. Ngưng Sương quay đầu lại nói, còn có chuyện gì? Mắt Tam Giác Nam Tử nhìn chằm chằm Bất Chí cùng Sở Hạo, nói, hai người này cũng là chạm trần người. Tới thông lệ kiểm tra. Ngưng Sương lạnh lùng nói, ta đã đáp ứng đường vòng. Mắt Tam Giác Nam Tử cười lạnh nói, ta Kim Quan Cung sẽ không bỏ qua bất luận cái gì dị đoan, kiểm tra về sau liền để các ngươi rời đi. Không bỏ qua bất luận cái gì thiên trúc tín đồ dị đoan, câu nói này rất chói tai. Ách nạn chi địa trở thành nhân gian luyện ngục, bao nhiêu người tràn vào tiến đến muốn chia một canh nguyền rủa nguyên. Kim Quan Cung cũng chỉ là đánh lấy thảo phạt dị đoan khẩu hiệu, tại làm cướp đoạt sự tình mà thôi. Có người tới gần Bất Chí. Bất Chí lông mày không thích, phóng xuất ra chú lực từ trường, đẩy lui Kim Quan Cung nhân. Dám can đảm phản kháng, cầm xuống. Có người cả giận nói, quá phế lối. Ngưng Sương xuất ra đao sứ ngọc phù, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi Kim Quan Cung không khỏi quá bá đạo, đây là ta mang đến người, ngươi động một cái thử một chút. Mắt Tam Giác Nam Tử nhìn thấy đao sứ ngọc phù, cười nói, nguyên lai là chạm trần người đao sứ, còn tưởng rằng là những phế vật kia kiếm làm, đi, để bọn hắn đi. Chạm trần nhân kiếm làm phổ biến, đao sứ cũng không phổ biến, yếu nhất đao sứ không dễ trêu chọc. Mắt Tam Giác nguyên bản định tại ba người này trên thân, vớt một chút chỗ tốt. Đặc biệt là, Ngưng Sương cùng Mất Chí hai nữ tư sắc cực dai. Tốt nhất đừng lại đến nơi đây. Mắt Tam Giác Nam Tử âm thanh lạnh lùng nói, băng thuyền đường vòng rời đi. Mắt Tam Giác Nam Tử thấp giọng nói cái gì, một đạo nguyền rủa nguyên khí cơ chui vào địa mạch hạ, theo băng thuyền phương hướng độ đi. Sở Hạo nói, cái này Kim Quan Cung lai lịch ra sao? Ngưng Sương giải thích nói, chúng ta chạm trần người, tại Nam Hoang Ngũ Đại Đô Thống bên trong, xếp hạng cuối cùng. Mà Kim Quan Cung là Ngũ Đại Đô Thống đứng đầu, rất được Tam Đế một Bạch Đế Vương tín đảm nhiệm. Sở Hạo sờ sờ cái cằm, nói, Tam Đế là ai? Ngưng Sương kiên nhẫn giải thích, nói, Hắc Đế Vương, ám vực người điều khiển. Bạch Đế Vương, cực quan người điều khiển. Ẩn trọng tỷ Đế Vương, Ẩn trọng tỷ Viêm người điều khiển. Ba vị này Đế Vương xưng bá di khư chi địa, mà Nam Hoang Ngũ Đại Đô Thống đều tại Bạch Đế dưới trướng. Một mực trầm mặc ít nói bất trí, đột nhiên mở miệng nói, nghe nói ngay cả Thiên Táng cũng tại Tam Đế dưới trướng làm việc. Như bức như vậy, cực quang. Sở Hạo con người chớp động, cho nên Thiên Trúc xâm lấn Nam Hoang di khư chi địa cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá, Thiên Trúc phân lượng còn đang tăng thêm. Bất trí lạnh lùng nói, ách nạn chi địa yêu vật tài nguyên rất tốt, Kim Quan Cung cùng Trúc Sứ không có gì khác biệt, cũng tại tận khả năng vớt chỗ tốt. Ách nạn chi địa nhân gian luyện ngục, Kim Quan Cung căn bản cũng không quản. Sở Hạo đông nhiên nói như vậy, ách nạn chi địa tại Bạch Đế lãnh địa. Đúng, Dương Diễm rất đã sớm gia nhập Bạch Đế dưới trướng. Sở Hạo nói, Bạch Đế vì cái gì mặc kệ ách nạn chi địa chết sống? Ngưng Sương thở dài, nói, Bạch Đế đã thật lâu không có hiện thế, không ai biết hắn ở phương nào. Bạch Đế không tại, Ngũ Đại Đô Thống đối mặt Thiên Trúc xâm lấn, biến thành rồi năm bẻ bảy mảng. Đám người này cũng quá không đáng tin cậy. Sở Hạo nguyên bản còn nghĩ, đã có Tam Đế tồn tại, khi đó đối kháng Thiên Trúc liền có không ít phần thắng. Bất Chí phảng phất đoán được hắn đang suy nghĩ gì đồng dạng, nói, ba đế nhất thẳng đang theo đuổi cấp bậc cao hơn, coi như di khư chi địa bị phá hủy, đoán chừng cũng sẽ thờ ơ. Dù sao, Sơn Hải rất lớn. Đúng thế. Táng Thiên Kiến một bên ngoài có càng bao la hơn thế giới, Tam Đế coi như gánh không được Thiên Trúc đánh, chạy trốn cũng không có gì, không mất mặt. Chương 374, Lôi Kỳ Lân Hình Bóng. Chương 374, Lôi Kỳ Lân Hình Bóng. Hai ngày về sau, ba người rốt cục đến Dương Diễm lời nói chi địa, Ảnh Lôi Sơn. Hắc sơn như sắt, mây đen như mực, quanh năm chiếm cứ trên đó. Hư không bên trong, màu đen tiềm điện như cuồng long du đi, lốp bốp nổ vàng quanh quẩn trong núi, như tại hướng thế nhân tỏ rõ lấy nơi đây hung thần, người sống chớ gần. Ngưng Sương vẻ mặt nghiêm túc, quay đầu nói, ngươi dự định làm sao lấy kia Lôi Kỳ Lân chi ảnh? Tuy nói, chỉ là một đạo ảnh tử, cũng có được địa táng hoàng tuyển. Địa táng hoàng tuyển không phải cho đùa, có thể đi đến một bước này yêu vật, thiên sinh liền ẩn chứa khủng bố chi lực. Chớ nói chi là, đây là một sợi thần thoại Lôi Kỳ Lân lôi ảnh. Hỏi ta? Hắn vô ý thức đưa ánh mắt về phía Bất Chí. Bất Chí nhìn chăm chú Lôi Ảnh Hắc Sơn, ánh mắt lấp lóe, đột nhiên thần sắc đắng chát, lẩm bẩm nói, nguyên lai là dạng này. Sở Hạo đang muốn truy vấn, Bất Chí đã trầm giọng nói, đi theo ta. Dứt lời, nàng hướng phía trong núi đi đến, bộ pháp trầm ổn, như sớm có định số. Bước vào Lôi Ảnh núi sát na, một cỗ lạnh lẽo khí tức đập vào mặt. Sở Hạo đông cảm giác làn da như bị vạn châm nhẹ đâm, trong không khí rời rạc màu đen lôi hồ phảng phất vật sống, tê tê du tẩu, ngẫu nhiên sát qua trần trụi da thịt, chính là một đạo cháy đen vết bỏng, trong không khí tràn ngập da thịt đốt cháy khét gây mũi mùi. Ngưng Xương bàn tay như ngọc trắng buông khẽ, một tầng nóng ánh xương giáp nháy mắt ngưng kết, bảo vệ quanh thân. Nhưng nàng mày liễu lại càng nhăn càng chặt, thấp giọng nói, không thích hợp. Lôi Kỳ Lân vốn là chí dương đặc tính, nhưng nơi đây chi lôi, tất cả đều là tràn ngập sát khí âm lôi. Bất Chí lại phảng phất chưa tỉnh, đi tại phía trước nhất, bộ pháp vững vàng thong dong. Trong núi thực vật bên trên đều quấn quanh lấy màu đen hồ quang điện, thường nhân tránh không kịp. Bất Chí lại đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra một đạo rủ xuống lôi mạn, thanh âm trầm giọng nói, bởi vì là lồng giam. Lồng giam. Bất Chí vẫn chưa nhiều lời, chỉ là đưa tay chỉ hướng đỉnh núi. Một đạo đen như mực lôi trụ nối liền trời đất. Lôi quang bên trong, mơ hồ có thể thấy được một đầu cự thú hình dáng, quanh thân quấn quanh lấy xiềng xích, mỗi một đạo lôi đỉnh đánh rớt, xiềng xích liền hung hăng siết tiến nó hắc ảnh, như tại vô tình bất rồi. Lôi kỳ lần chi ảnh bị khóa lại. Ngưng Xương mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đôi mắt đẹp trợn lên. Ba người dọc theo lôi sát yếu kém con đường tiến lên. Vật trí bộ pháp lại càng thêm gấp rút, hình như có cái gì tại phía trước dẫn dắt nàng. Ngưng Xương đột nhiên đưa tay ngăn lại Sở Hạo, thần sắc cảnh giác, tình trạng của nàng không đúng. Sở Hạo tự nhiên cũng phát giác được dị dạng. Vật trí đầu ngón tay có chút phát run. Sở Hạo nói, "Vật trí, ngươi cùng Lôi Kỳ lần chi ảnh." "Nhận biết." Vật trí thân hình dừng lại, chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay hiện hiện một đạo ảm đạm lôi văn, thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, "Không phải nhận biết, nó là cha đưa ta kết nghiệp lễ, khi đó nó vẫn chỉ là một đạo lôi ảnh, bây giờ đã hóa hình." Sở Hạo nháy mắt giật mình. Khó trách Dương Diễm để hắn mang Vật Chi đến đây. Hơn phân nửa là bốn sông bị diệt tộc về sau, Dương Diễm cướp đoạt cái này Lôi Kỳ lần chi ảnh, bố trí tại mảnh này khu vực đặc biệt. Ngưng Xương cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nói: "Ngươi là bốn sông quả phụ?" Bốn sông diệt tộc thảm án, hoành động toàn bộ Di Khư chi địa. Bốn sông gia tộc tại Nam Hoang, từng là tiếng tăm lừng lây thị tộc, thực lực siêu quần, dậm chân một cái toàn bộ Nam Hoang đều muốn rung động ba rung động. Nghe đồn, trưởng bối trong nhà càng là cùng Bạch Đế Vương quen biết. Tại Trạm Trần người chưa trở thành đô thống quân thiệt, Kim Quan Cung cũng không có ngồi lên ngũ đại đô thống đứng đầu bảo tọa lúc, bốn sông gia tộc liền đã xưng bá một phương. Ngưng Xương cảm thán nói: "Bốn sông, Nam Hoang Di Khư thị tộc cự đầu, tay cầm hoàng quyền quyền hành, nhưng luyện chế điệu táng chi đỉnh thì khôi." Trong lòng Sở Hạo cũng là bùi ngùi mãi thôi. Còn nhớ rõ mới gặp Bất Chí lúc, hệ thống phát động cấp cao sinh tử tuyển hạ ban thưởng. Bây giờ mới hiểu được, nàng thân phụ diệt tộc huyết hải thâm cửu, cùng nàng thân cận, khó tránh khỏi cuốn vào cái này ân oán. Trong núi đột nhiên ngưng tụ ra rất nhiều hắc lôi yêu vật, dương nhanh múa đuốt, phát động công kích. Ba người trận địa sẵn sàng. Lại nghe ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Đỉnh núi màu đen lôi đình điên cuồng nhấp nô, hắc lôi yêu vật lại nhao nhao tản ra, nhường ra một con đường. Bất Chí hốc mắt phiếm hồng, lẩm bẩm nói: "Ngươi còn nhớ kỹ ta?" Nàng hướng phía trên núi chạy như điên. Sở Hạo cường đại tinh thần lực, bắt được một cỗ dị dạng khí tức, hình như có một đôi mắt từ một nơi bí mật gần đó thăm dò. Đinh. Hệ thống nhắc nhở tuyển hạng 1, đánh giết kẻ theo dõi, ban thưởng thuộc tính đặc biệt điểm 1 tuyển hạng 2, thoát đi nơi đây, ban thưởng chú lực 5 một đường này trừ Kim Quan Cung nhân, còn có thể là ai? Tuyển 1. Sở Hạo nói, có chuột. Ngưng Xương ngầm hiểu, bất động thanh sắc ở giữa, dưới chân hàn băng giống như rắn độc hướng phía cảm ứng phương hướng lan tràn, nháy mắt đông cứng một khối cự thạch. Sở Hạo diệt ảnh từ dưới chân bắn nhanh mà ra, một đạo lăng lệ trảm kích rơi xuống, cự thạch nổ tung. Một đạo khí cơ thoát ra, huyền hóa thành mắt tam giác nam tử bộ dáng, cười quái dị nói: "Nguyên lai các ngươi là vì Lôi Kỳ lần ảnh mà đến." Phốc. Một tiếng, diệt ảnh lần nữa xuất kích, chém giết đạo này nguyên rủa nguyên khí cơ. Hoàn thành tuyển hạng, thuộc tính đặc biệt điểm 1 Sở Hạo, lên núi. Ngưng Xương âm thầm nhíu mày, không nghĩ tới lại bị Kim Quan Cung để mắt tới. Hai người cấp tốc đuổi kịp Vất Chí. Rốt cục đến đỉnh núi, Vất Chí đứng tại một đạo đen nhánh như vực sâu lôi quang trước. Lôi quang phạm vi chừng 5-6 mét, trong đó một tôn dị thú hình thể như ẩn như hiện, bị cấm chế xiển xích gắt gao khóa lại, chính là Lôi Kỳ lần chi ảnh. Trong truyền thuyết, Lôi Kỳ Lân tại Nguyên Dụ Nguyên Thuế biến lúc, chốc ra ra một đạo lôi điện, ngao du thiên địa, được xưng Kỳ Lân ảnh. Vất Chí phụ thân năm đó, đem nó làm kết nghiệp lễ đưa cho nữ nhi. Giờ phút này, Lôi Kỳ Lân ảnh dường như cảm ứng được quen thuộc khí tức, hướng phía Vất Chí hít hà. Vất Chí âm thanh run rẩy, "Ngươi còn nhớ ta không?" Kỳ Lân ảnh phát ra ngột ngạt gầm nhẹ, "Ngươi muốn cùng ta đi?" Vất Chí quay đầu đối Sở Hạo nói, "Nó nhận ra ta, đáp ứng." Sở Hạo lại mặt lộ vẻ do dự, thầm nói, "Cái này, thật không có vấn đề." Cái này Kỳ Lân ảnh mặc dù không phải Lôi Kỳ Lân bản tôn, nhưng cũng có điệu táng hoàng tuyển thực lực kinh khủng, một khi mất khống chế, hậu quả khó mà lường được. Năm đó, Dương Diễm xuất lĩnh ách nạn đại quân xâm lấn, liền muốn lợi dụng Kỳ Lân ảnh, lại căn bản là không có cách khống chế, cái đồ chơi này gặp người liền giết, không phân địch bạn. Vất Chí ngữ khí kiên định, không có vấn đề. Nó lúc trước cùng ta ở trung thời thượng chưa hóa hình, ta dùng rất nhiều nguyên rủa nguyên nuôi nấng, nó chỉ đối ta thân cận. Đinh. Hệ thống nhắc nhở tuyển hạng 1, tự tay trấn áp Kỳ Lân ảnh, ban thưởng đại hoàng đỉnh hoàn tuyển hạng 2, bảo hộ Vất Chí mang đi Kỳ Lân ảnh, ban thưởng nhỏ hoàng đỉnh hoàn tuyển hạng 3, cấp tốc rời đi, từ bỏ. Ban thưởng thuộc tính đặc biệt điểm 1 nhiều lần kinh nghiệm nói cho hắn, tuyển nhỏ hoàng đỉnh hoàn tuyển hạng tuy có phong hiểm, nhưng chỉ cần cẩn thận ứng đối, vấn đề không lớn. Còn có chính là, nhỏ hoàng đỉnh hoàn chỉ có thể tấn thăng nguyên rủa nguyên danh sách 1 đến danh sách 8, qua một đoạn thời gian nữa, chính là đào thải vật phẩm. Tuyển 2. Hắn lấy ra thạch phù. Thạch phù hóa thành một đạo lưu quang bắn ra, dung nhập vây khốn Kỳ Lân ảnh công xiềng. Giang giác. Xiềng xích đứt đoạn sát na, cả tòa lôi ảnh núi chấn động kịch liệt. Một đạo đinh thái nhức óc, vang vọng đất trời gầm thét ầm vang nổ vang, dường như bị cầm tù hồi lâu cự thú trùng hoạch tự do, lại như đang phát tiết vô tận phẫn nộ. Chương 375, Kim Quan, mà táng hoàng tuyển. Chương 375, Kim Quan, mà táng hoàng tuyển. Một tiếng đinh thai nhức óc giống vang vọng chân trời. Sở Hạo cùng Ngưng Xương trong lòng kịch chấn, bản năng thật sau đó lui. Kia Lôi Kỳ lần chi ảnh quanh thân, còn cuốn đen như mực lôi đỉnh, sát khí bốn phía, cho dù ai đều có thể cảm nhận được cẩn chứa trong đó hủy thiên diệt địa chi lực. Hai người không khỏi vì Bất Chí bóp một cái mồ hôi lạnh, sợ nàng khó mà áp chế đầu này khủng bố tồn tại. Bất Chí lại không sợ hãi chút nào, thần sắc ôn nhu mà kiên định, nhẹ giọng trấn an nói, "Đừng sợ, ta mang ngươi rời đi nơi này, hướng hậu thiên cao mặc chi bay." Tại nàng nhu hòa lời nói bên trong, thời gian phảng phất đều chậm lại. Thật lâu, Kỳ Lân ảnh rốt cục chậm rãi bình tĩnh, quanh thân hồ quang điện của vũ, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào Bất Chí vòng tay bên trong. Bất Chí nhẹ vỗ về vòng tay, trong mắt vui mừng cùng đau thương xen lẫn, lẩm bẩm một tiếng, "Phụ thân." Lời con chưa dứt, bầu trời bị một đôi cự thủ sinh sinh cho xé rách, một đạo chói mắt kim quang bắn ra. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, bóng ánh kim mang ầm vang đánh rớt, ba người phía trước mặt đất, nháy mắt bị nổ ra một cái sâu không thấy đáy hố to, bụi mù tràn ngập, đá vụn bay ra. "Muốn đi, đem Kỳ Lân ảnh lưu lại, có thể tha cho ngươi nhóm một mạng." Vang lánh mà bá đạo thanh âm từ trong bụi mù truyền đến, tràn ngập không thể nghi ngờ uy áp. Đợi bụi mù dần dần tan đi, năm thân ảnh đứng lơ lửng trên không, khí thế bằng bạc. Cầm đầu đầu người mang óng ánh kim quan, người khoác mạ vàng chiến giáp, ngồi ngay ngắn ở cổ phát thanh đồng vương tọa bên trên. Hắn một tay xử lấy cái cằm, từ trên cao nhìn xuống quan sát bọn hắn, ánh mắt băng lãnh đến như là vạn năm huyền băng. Mắt tam giác nam tử thình lình xuất hiện, hắn mặt mũi tràn đầy định ngọn, nói: "Đại nhân, ta liền biết, bọn hắn có biện pháp giải phóng Kỳ Lân ảnh." Vương tọa bên trên kim quan nam tử khẽ bước cằm, nhặt nói: "Không sai, nhớ ngươi một công." Kỳ quan. Ngưng xương sắc mặt nháy mắt nghiêm trọng. Kim quan cung đẳng cấp sơ nghiêm. Lại phân kỳ quan, ngân quan. Kim quan là hạ tầm, cùng chạm trần người đao sứ địa vị giống nhau, xa không phải bình thường thành viên có thể so sánh. Mắt tam giác nam tử cười lạnh một tiếng, ánh mắt hung ác nham hiểm: "Kỳ Lân ảnh, chính là ta Kim quan cung chi vật, há lại cho các ngươi nhúng chạm." Bất Chí giận quá thành cười, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, thật không biết xấu hổ. Sở Hạo quyết định thật nhanh, thi triển liệt không đặc tính, một phát bắt được Bất Chí cùng Ngưng Sương, ý đồ bỏ chạy. Nhưng không ngờ, phanh một tiếng, đâm vào một đạo vô hình bình chướng phía trên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, lôi ảnh núi đã bị một đạo lóe ra thần bí chú ấn bình chướng bao phủ, giống như một tòa vô hình lồng giam, chỉ được phép vào không cho phép ra. Ngưng Sương, không dùng, không gian đã sớm bị phong bế, bình phong này chuyên môn khắc chế như ngươi loại này thuần di loại nguyên rủa nguyên. Vị yêu kim quan thực lực đã đạt địa táng hoàng tuyển chi cảnh, ta toàn lực ứng phó cũng khó có thể chống lại. Bất Chí biến sắc, một bộ tản ra âm trầm khí tức thi khôi hỉ nương đống nhiên xuất hiện. Bất Chí nói: "Tăng thêm ta, có thể thử một lần." Sở Hạo rất im lặng, không có bị Kỳ Lân ảnh đánh lên, ngược lại gặp được đồng dạng muốn giết người càng hàng, mở ra xuống biển hình thức. Trong lòng Sở Hạo mặc niệm: "Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngươi tiêu hao một điểm thuộc tính đặc biệt điểm, mở ra xuống biển hình thức." Hệ thống nhắc nhở: "Bí đạ tạ suy tính, địch nhân là một vị điệu táng hoàng tuyển, nhiệm vụ lá che chở Bất Chí thoát đi, có trở xuống đề nghị." Đề nghị 1: Sử dụng phệ quang bầy trùng, gặm ăn chú trận thoát đi. Khả năng cần vài phút. Đề nghị 2: Để Bất Chí phóng thích Kỳ Lân ảnh, nhưng nó có bạo tẩu phong hiểm. Đề nghị 3: Giao phong, thu thập càng nhiều địch nhân tình báo. Sở Hạo không chút do dự, phất tay, vô số phệ quang bầy trùng như mãnh liệt màu đen thủy triều, từ sau lưng của hắn đổ xuống mà ra, điên cuồng điệu nhào về phía bao phủ lôi ảnh núi chú trận. "Muốn đi? Đi được rồi ạ." Mắt tam giác nam tử nhếch răng cười một tiếng, mang theo ba người khác đánh tới, duy chỉ có không thấy kia kim quan nam tử thân ảnh. Ngưng Xương băng đao nháy mắt ngưng tụ, như hoa lên như mưa to bắn ra, thì khôi hỉ đường cũng hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía địch nhân đánh tới. Kim quan cung đám người dù hung hãn không sợ chết, lại tại Ngưng Xương cùng hỉ đường liên thủ công kích đến liên tục bại lui. Giao chiến một lát, bọn hắn không chỉ có không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, ngược lại bị đánh cho chật vật không chịu nổi. Một người thẹn quá hóa giận, chửi ầm lên: "Sú bà nương, tranh thủ thời gian giao ra Kỳ Lân ảnh." Ngưng Xương đôi mắt đẹp xương lạnh bực hởi, nhẹ nhàng dậm chân một cái. "Oeng!" Cùng phong gào thét, bạo phong tuyết của tới, nháy mắt đem bốn người kia bao phủ trong đó. Chuyển mấy mắt, ba người hóa thành băng điêu, chỉ có mắt tam giác nam tử may mắn đào thoát, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Nếu không phải có kim quan đại nhân ở đây chỗ dựa, bọn hắn sao dám cùng chạm trần người đao sứ chính diện giao phong. Mắt tam giác nam tử trong lòng âm thầm vui mừng, cùng thời dã vì chính mình đem kim quan đại nhân dẫn tới cử chỉ sáng suốt đắc trí. "Kim quan đại nhân, cứu mạng!" Mắt tam giác nam tử hoảng sợ hô to một tiếng, quay người muốn trốn. Nhưng mà, thi khôi hỉ nương như quỷ mị xuất hiện sau lưng hắn, lợi chảo vung lên, trực tiếp đâm xuyên bộ ngực của hắn. Mắt tam giác nam tử tuyệt vọng nhìn hướng biết chỗ, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Nhưng vào lúc này, nơi xa một vệt kim quang như là cỗ sao trổi rơi xuống, kim quang chưa đến, nóng bỏng sóng nhiệt đã đập vào mặt. Những nơi đi qua, không khí vặn vẹo biến hình. "Oeng!" Ngưng Xương trong lúc vội vã, ngưng tụ ra một đạo to lớn tường băng, lại tại kim quang chạm đến nháy mắt khí hóa thành đầy trời bạch vụ. Thi khôi hỉ nương trên thân tà tính khí tức, cũng bị cái này khủng bố nhiệt độ cao áp chế, tốc hạ tơ lụa càng là giấy lên hừng hực liệt hỏa. Ngưng Xương lao đi khóe miệng tràn ra một vệt máu, sắc mặt nghiêm túc, kim dương diễm. Chỉ là hai cái thiên hai, dám can đảm phản kháng. Kim quan nam tử rốt cục hiện thân. Quanh người hắn còn cuốn ba lượt chói mắt kim diễm. Hỏa diễm bên trong, ba con kim dương tức hư ảnh như ẩn như hiện, mỗi một lần vỗ cánh, đều nhấc lên một cô đốt núi nấu biển sóng nhiệt, đại địa khô nước, cỏ cây thành tro. Chạm chân người, đầu ngón tay hắn nhẹ giơ lên, một sợi kim diễm hóa thành một đầu thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa trường tiên, hướng phía Ngưng Xương rút đi, cũng xứng đụng ta kim quan cung chi vận. Ngưng Xương vung đao, chém ra một đạo dài mấy chục thước băng đao. Băng đao tại tiếp xúc kim diễm trường tiên sát na, liền cấp tốc khí hóa thành đầy trời bạch vụ. Thi khôi hỉ nương vung ra tốc hạ bảy đạo hồng lăng, ý đồ cuốn lấy kim quan nam tử. Nhưng hồng lăng bên trên tà tính khí tức còn chưa sáng lên, liền tại kim diễm thiêu đốt hạ hóa thành cho bụi. Chỉ là thiên hai. Kim quan nam tử cười nhạo một tiếng mảnh, bất quá là lòng bếp bên trong hỏa tinh. Dứt lời, hắn cong ngón đúng ra, sau lưng ba tôn kim dương tức hư ảnh rít lên lấy nhào về phía đám người. Bất Chí đột nhiên xông lên trước, bàn tay như ngọc trắng giữa không trùng phi tốc hỏa chú. Một đạo mai rùa hình dạng chú ấn đường vân hiện hiện, phóng xuất ra cường đại sức phòng ngự. Oeng! Mai rùa cùng kim dương tức hư ảnh chạm vào nhau, mai rùa mặt ngoài vết dạn dày đặc, lại cuối cùng không có hoàn toàn vỡ vụn. Kim quan nam tử ánh mắt run lên, lạnh giọng hỏi, "Huyền Vũ chú thuật, ngươi là ai?" Bất Chí vẫn chưa trả lời. Nàng không nghĩ để càng nhiều người biết được mình bốn sông quả phụ thân phận. Chương 376, Kim Dương Phần Thiên, Phệ Quang Lịch Mệnh. Chương 376, Kim Dương Phần Thiên, Phệ Quang Lịch Mệnh chỉ gặp, trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một cây bút lông, lần nữa lăng không hỏa chú. Chú ấn lạc ấn tại thi khôi hỉ nương mi tâm. Hỉ nương trên thân thi sát khí tức bạo tăng, đi tới kim quan phía sau nam tử, sắc bén móng tay thẳng đến hắn phần gáy. Âm một tiếng, tại khoảng cách kim quan nam tử một thước chi thân lúc, hỉ nương móng tay cấp tốc bị kim dương diễm hòa tan. Kim quan nam tử ánh mắt như điện, lạnh lùng nói, "Thi khôi, Huyền Vũ chú thuật, ngươi là diệt tộc bốn sông người. Vận khí không tệ, hôm nay toàn bộ các ngươi lưu lại." Kim quan nam tử quanh thân kim quang tăng vọt, ba lượt kim dương tức hư ảnh xoay quanh mà lên, nhiệt độ nóng bỏng để không khí vặn vẹo biến hình, mặt đất đất khô cằn từng khúc băng liệt. Đầu ngón tay hắn nhẹ giơ lên, ba đạo kim dương hóa thành trường tiên, như thần long ra biển, quét ngang mà lai ngưng xương chẳng biết lúc nào đã lấy ra băng cùng, kéo căng dây cùng, bắn ra kinh thiên một tiễn. Thi khôi hỉ nương cũng bộc phát thi sát chi lực, túc hạ đỏ gấm hóa thành mấy cái lệ quỷ, mãnh liệt công hướng kim quan nam tử. Vâng. Nhưng mà tất cả công kích tại kim dương trường tiên quét ngang hạ, nháy mắt đốt thành cho bụi. Bất Chí lần nữa thi triển huyền vũ chú, phòng ngự hư ảnh hiện hiện, miễn cưỡng ngăn trở tam dương trường tiên một kích. Nhưng mai rùa bên trên vết nứt càng ngày càng lớn, mắt thấy là phải chống đỡ không nổi. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Ông. Một đạo kim sắc thủy triều từ sở hạo phía sau mãnh liệt mà ra. Kim quan nam tử kim diễm trường tiên đánh rớt, lại tại tiếp xúc bảy trùng mấy mắt, hỏa diễm bị thôn phệ hầu như không còn, ngay cả kim dương quang mang đều bị xóa đi. Cái gì? Kim quan nam tử con ngươi đột nhiên co lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Phệ quang bảy trùng điên cuồng gặm ăn qua mang, liền ngay cả kim dương tức hư ảnh đều ảm đạm xuống, bị sinh sinh áp chế. Ngưng Sương thấy thế, đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, đó là cái gì? Bất quá, nàng cung mất trí bắt lấy cái này cơ hội khó được, nháy mắt triển khai phản kích. Thiên Sương. Ngưng Sương khép kêu một tiếng, phóng xuất ra cực hàn chú khư, phương viên mấy dặm nháy mắt bị đông cứng. Kim quan nam tử thân thể cũng lâm vào ngắn ngủi đình trệ. Cùng lúc đó, mất trí lần nữa hòa chú, nguyên bản dùng cho phòng ngự huyền vũ quy giáp hư ảnh, đột nhiên phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, vọt tới kim quan nam tử. Nhưng mà kim quan nam tử quanh thân kim quang lại lần nữa tăng gọn. Lực lượng kinh khủng nháy mắt đánh nát hai nữ công kích. Chỉ là bầy trùng, cũng dám phệ kim dương. Kim quan nam tử ánh mắt băng lãnh như sương, để mắt tới sở hạo. Kim quan đưa tay, ba lượt kim dương tức như thái cổ thần điểu tê minh lấy dung hợp. Trong chốc lát, hóa thành một vòng hừng hực liệt nhật. Hào quang chói sáng bên trong, phệ quang bầy trùng phát ra chói hai chi chi tiếng vang, bị liệt hỏa thiêu đốt. Sở hạo đáy mắt nổi lên u quang. Cái này kim dương tức là quang cùng diễm, nhìn như là tuyệt sát, lại không biết phệ quang bầy trùng danh tự từ đâu mà lai đáp án, là cái này cực hạn nguồn sáng. Càng là quang mang mãnh liệt, càng là có thể tỉnh lại bảy trùng lực lượng kinh khủng. Bích đạ tạ thôi diễn, kim quan nguyên rủa chi lực cùng nguồn sáng cộng sinh, nó thế càng mạnh, phệ quang bảy trùng phản phệ liền càng mãnh liệt, có thể mượn bảy trùng đặc tính áp chế địch thủ. Cuộc tỷ thí này thiên bình, sớm đã khuynh hướng sở hạo một phía này. Ông, không gian rung động, phệ quang bảy trùng tại kim dương chiếu xuống, tại điên cuồng tách ra. Trong chớp mắt, trăm vạn bảy trùng hóa thành che khuất bầu trời kim vụ, đem trọn phiến thiên không nhuộm thành lưu động dung nham như. Kim quan con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt tràn ngập không thể tin. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo kim dương chi lực, lại thành rồi một chương đùa đòi mạng. Nhìn xem thôn vệ quan mang, càng thêm lớn mạnh chủ triều, vị này kim quan tâm thái sập. Đây là cái gì tạp vật? Diệt. Sở hạo quát lên một tiếng lớn. Phản âm giết từ trong miệng hắn tói ra, như gõ vang chấn ma trùng lớn. Sóng âm những nơi đi qua, kim quan quanh thân kim dương, lại bắt đầu vặn mẹo, ảm đạm. Kim dương tức hư ảnh phát ra rên rỉ. Kim quan trong cổ ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sợ hai nói, phản âm chú, đây là thất truyền nguyện rùa cấm thuật. Không đợi vị này kim quan thở dốc, che khuất bầu trời kim sắc thủy triều lại lần nữa đánh tới. Kim quan trong lúc vội vã, tế ra kim dương diễm tạo thành bình chướng, nhưng tại phản âm chấn động cùng bảy trùng thôn vệ song trọng thế công hạ, kia bình chướng như là miếng băng mỏng gặp lửa, nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Quỷ dị chính là, bảy trùng vẫn chưa thẳng đến kim quan tính mệnh, mà là điên cuồng gặm ăn hóa thành liệt dương kim dương tước, kia ánh sáng chói mắt nguyên, đối bọn chúng mà nói, là cực hạn mỹ vị. Bọn chúng tại thôn vệ kim dương tước. Kim quan sợ vỡ mật, tê cả da đầu. Hắn sẽ không hiểu. Trước mắt bảy trùng, thân phụ hài hoàng lịch thiên mệnh cách, ngay cả đại vũ trị thủy lúc, chưa thể triệt để tiêu diệt khủng bố. Lại thêm thực ma gầu chi mệnh cách, thành rồi hắn đắc động. Để sở hạo ngoại ý muốn chính là, bầy trùng không bị khống chế, từng cái như nói điên dại, hoàn toàn bị kim dương tức quang mang hấp dẫn. Sở hạo lấy ra một thanh cổ phát thanh đồng cổ trung. Tại sao là chuông? Phim nhìn qua, hiểu tự nhiên hiểu. Sở hạo hít sâu một hơi, đem chuông cổng nhắm ngay kim quan, quắc, chết. Khủng bố phản âm tiếng giết chấn động. Kim quan thất khiếu máu tươi tuôn ra, ngũ quan nháy mắt mất đi trí giác. Nhưng hành động, địa táng hoàng tuyển cảnh cường giả, hắn cấp tốc tế ra một kiện nguyên rủa vật, cả người như con lươn trốn vào địa mạch hạ, biến mất không thấy gì nữa. Một bên Ngưng Sương chấn kinh. Sở Hạo hiện ra thực lực kinh khủng, để trong lòng nàng tràn đầy nghi hoặc, dạng này người, cần ta đến tương trợ. Đinh. Hệ thống nhắc nhở tuyển hạng 1, bỏ mặc kim quan thoát đi, ban thưởng chú linh chi thư tuyển hạng 2, đánh giết kim quan, ban thưởng tinh thần 10 tuyển 2. Sở Hạo quay đầu nhìn về phía Ngưng Sương, hỏi, Ngưng đạo sứ, kim quan cung nguyên rủa lực lượng căn nguyên, là quang cùng diễm đặc tính. Cơ bản giống nhau, kim dương chi lực là bọn hắn truyền thừa căn cơ, dù hình thái khác nhau, nhưng bản nguyên như một. Ngưng Sương nói. Sở Hạo ánh mắt phát lạnh, các ngươi đi trước, ta đuổi theo người. Tuất Chi không hiểu, tại sao phải truy? Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Trên thực tế, Sở Hạo để mắt tới Kim Quan Cung, đây chính là tăng lên vệ quang bảy chủng cơ hội tốt. Chỉ cần giết chết vị này Kim Quan Cung bên kia liền không có người biết, hắn bảy chủng có thể thôn vệ nguồn sáng. Huống hồ, nếu để cho Kim Quan trốn, hắn trở về một bẩm báo. Cái gì? Chúng ta cường đại Kim Dương truyền thừa, xuất hiện khủng bố khắc tinh. Ai? Ở đâu? Muốn chém giết, không thể để cho hắn có cơ hội bùng lên. Cái này có lẽ chính là số mệnh. Hắn cùng Kim Quan Cung liền không khả năng ở chung hòa thuận. Trong nháy mắt hiểu qua về sau, Sở Hạo muốn giết chết chạy trốn Kim Quan, phòng ngừa tin tức để lộ. Sở Hạo nói, hai vị, bảy trùng tình báo, hy vọng tạm thời giúp ta giữ bí mật. Nói xong, hắn thi triển liệt không đuổi theo Kim Quan. Tuất Chí lập tức dở khóc dở cười, đồ vật đã cầm tới tay, làm sao còn? Ngưng Sương suy tư nói, bởi vì thôn phệ Kim Dương bảy trùng, hắn cùng Kim Quan cùng, có lẽ chỉ có thể sống một cái. Tuất Chí thoát ra mấy chục cây số Kim Quan, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn bước vào địa táng lĩnh vực về sau, chưa từng như này chật vật, suýt nữa mệnh tang tại chỗ. Kia bảy trùng có thể thôn phệ Kim Dương chi lực, cái này sao có thể? Trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Chương 377, Kim Quan vẫn lạc, ách nạn dị biến. Chương 377, Kim Quan vẫn lạc, ách nạn dị biến. Kim Quan sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trong lòng đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn biết rõ, nếu là bỏ mặc Sở Hạo trưởng thành, Kim Quan cung chắc chắn nên đón tai họa ngập đầu. Chạm chân người, bất quá là ngũ đại đô thống chi mạng, Kim Quan cung muốn lấy tính mạng hắn, dễ như trở bàn tay. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt sát ý cuồn cuộn, thân hình hóa thành lưu quang, mau chóng đuổi theo. Muốn đem chuyện này báo cáo Kim Quan cung, nhanh chóng giết chết Sở Hạo. Người này tuyệt đối giữ lại không được. Một bên khác, Sở Hạo nước không độn dấu vết, quanh thân quanh quẩn lấy quỷ dị hắc vụ. Ánh mắt của hắn như đuốc, rất nhanh liền khóa chặt Kim Quan kia chật vật chạy trốn thân ảnh. Kim Quan giờ phút này khí tức bề bại, bị vệ quang bảy trùng trọng thương vết thương còn tại cốt cốt dưới máu, nhuộm đỏ nửa bên quần áo. Sở Hạo đưa tay, kim sát xương mù sóng như thủy triều cuồn cuộn mà ra, lít nhá lít nhít vệ quang trùng vỗ cánh tê minh, che đậy nửa bầu trời. Kim Quan quay đầu trông thấy cái này khủng bố cảnh tượng, sợ vỡ mật, thanh âm đều mang lên giọng nghẹn ngào, thiên sát, hắn lại dám truy sát ta. Kim Quan không thể tin. Hắn điên cuồng thi triển nội thuật, ý đồ thoát khỏi bảy trùng dây dưa. Nhưng kia vệ quang bảy trùng phảng phất xương mu bàn chân chi thư, vô luận hắn chạy trốn tới nơi nào, luôn có thể như bóng với hình. Sở Hạo phía sau âm kim xí bỗng nhiên mở ra, phá toái hư không, nháy mắt xuất hiện tại Kim Quan phía trước. Ta cùng ngươi không oán không kiều. Kim Quan cố giả bộ chấn định, lời nói lại ngăn không được địa run rẩy. Thế nhưng là trong tay lại lặng yên tế ra một viên kim sắc phù lục. Kim Dương chi lực điên cuồng phun trào, hóa thành một vòng chói mắt đến cực điểm liệt nhật. Newton dùng cái này bước lui bảy trùng. Nhưng mà vệ quang bảy trùng chẳng những không có lùi bước, ngược lại phát ra hưng phấn tê minh, như sói đói chụp mồi phóng tới kia vầng mặt trời chói chang. Kim sắc quan mang tại bảy trùng gặm ăn hạ cấp tốc cảm đạm. Kim Quan phẫn nộ nói, đây không có khả năng. Đây rốt cuộc là thứ lộ gì? Sở Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được, bảy trùng ngay tại kinh lịch một trận khủng bố thuế biến. Hệ thống nhắc nhở, vệ quang bảy trùng thôn vệ kim dương chi lực tiến hóa, thu hoạch được kim dương quang diễm, nhập môn. Quả là thế. Sở Hạo nét miệng lên một vòng ý cười độ cong, thân ảnh như quỷ mị tới gần. Kim Quan triệt để hoảng hồn, giận dữ hét, ngươi dám? Kim Quan cung định sẽ không tha cho ngươi. Nói, hắn đột nhiên xé mở bộ ngực của mình, móc ra một viên nhảy lên kim sắt trái tim. Kia trái tim quang mang vạn trượng, chính là Kim Quan cung chấn tộc bí bảo, Kim Dương Tâm Hạch. Tâm Hạch. Sở Hạo con ngươi đột nhiên co lại. Hệ thống xuống biển nhắc nhở, biết đã tạ suy tính, vật này là Kim Dương chi lực Tâm Hạch, tự bạo hậu quả khó mà lường được. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Sở Hạo quát lên một tiếng lớn, chết. Phản âm tiếng giết vang vọng đất trời, không gian từng khúc rạn nứt. Kim Quan ý thức nháy mắt đình trệ, cả người như bị định trụ không thể động đậy. Cùng lúc đó, Phệ quang bảy trùng hóa thành kim sắc xương mù cầu đống nhiên co bảo, đem vị này kim quan cường giả bao khỏa trong đó. Vô số phệ quang trùng điên cuồng gầm ăn. Kim Dương Tâm Hạch quang mang, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ám đậm đi. Bất quá một lát, tính cả hắn Kim Dương Tâm Hạch, liền bị bảy trùng cắn nuốt sạch sẽ, chưa lưu lại một tia vết tích. Sở Hạo triệu hồi bảy trùng, ánh mắt nhìn chăm chú những tiểu gia hỏa này. Giờ phút này phệ quang trùng, toàn thân lưu chuyển lên thần bí kim diễm đường vân, vô cánh ở giữa lại có từng tia từng tia từng sợi hỏa diễm bay ra. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, phệ quang bảy trùng thôn phệ kim dương chi lực tiến hóa. Thu hoạch được kim dương quang diễm, tinh thông. Sở Hạo liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy tham lam cùng hưng phấn. Kim dương chi lực đại viên mãn, không biết sẽ có nhiều khủng bố. Nhưng hắn cũng rõ ràng, vị này kim quang chết, rất nhanh liền sẽ kinh động kim quang cung. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, bởi vì sẽ không có người tra được. Hắn hướng phía Hắc Sơn bảy phương hướng đột đi. Ngay tại hắn sắp bước vào Hắc Sơn bảy lúc, dị biến nảy sinh. Toàn bộ ách nạn chi địa bầu trời, như vặn bẹo mặt kính điên cuồng rung động, một tiếng kinh thiên động địa vang minh nổ vang, nguyên bản ổn định di khư cửa vào ầm vang nổ tung. Sở Hạo thần sắc đại biến. Hệ thống xuống biển nhắc nhở, biết đã tạ suy tính, ách nạn chi địa phát sinh dị biến, nguyên nhân đến từ Hắc Sơn bảy dị động. Đề nghị thu liễm toàn bộ khí cơ. Hắn cấp tốc đeo lên ma nhãn chế tác bằng da mặt nạ, thu liễm toàn thân khí tức, cảnh giác nhìn về phía Hắc Sơn bảy phương hướng. Chỉ gặp Hắc Sơn bảy kịch liệt rung động, ngọn núi mặt ngoài vỡ ra vô số dữ tợn khe hở, chất lỏng màu tím thấm như máu tươi phun ra ngoài, khiến người dùng mình một màn xuất hiện. Vô số cháy đen cánh tay từ khe hở bên trong nhô ra, không chọn vẹn đầu lâu, vặn vẹo thân thể liên tiếp chui ra. Những này tương tự quái vật hình người, toàn thân quanh quẩn lấy bất tường khí cơ, trong hốc mắt nhảy lên u lam quỷ hỏa, những nơi đi qua, cỏ cây nháy mắt khô héo. Sở Hạo đại não cấp tốc vận chuyển, lật khắp trong trí nhớ Hoàng Tuyển Bí sự thần tư trưởng lang tất cả ghi chép, nhưng thủy chung tìm không thấy liên quan tới cái này yêu vật bất kỳ tin tức gì. Mà những cái kia hắc sơn yêu vật, tại phát giác được vật sống khí tức về sau, như người được mùi máu tươi cá mập, điên cuồng hướng phía phủ cận Lộc Thành đánh tới. Trong chốc lát, Lộc Thành biến thành nhân gian luyện ngục. Nạn dân kêu khóc, tín đồ gào thét cùng gào thét đan vào một chỗ. Càng kinh khủng chính là, hắc sơn bảy địa mạch đột nhiên chìm xuống 10 trượng. Sơn mạch đầm vang vỡ ra, từng tòa khắc đầy cổ lão chú ấn thanh đồng điện đường, chậm rãi dâng lên. Trong cung điện đường, một viên tử thuần túy tím sẫm máu cấu thành trái tim lơ lửng, nó mỗi một lần đập đều dẫn phát thiên địa cộng minh. Nương theo lấy tiếng tim đập, Sở Hạo trong đầu hiện ra một bức nội cảnh hình tượng. Hắn trông thấy thời kỳ biến cổ, ách nạn chi địa cũng không phải gì đó tuyệt cảnh, là một mảnh sinh cơ bừng bừng đất màu mỡ. Thẳng đến ngày nào đó, một viên sao băng rơi xuống, máu tím nhuộm dần đại địa, vạn vật bắt đầu biến đến dị. Nơi này có cây hóa thành ăn thịt người yêu đằng, tẩu thú sinh ra viên thứ hai đầu lâu, mà nhân loại thì trở thành thần vật chứa, ách nạn người điều khiển, là thần để mảnh đất này biến thành rồi ách nạn chi địa. Thần một mực ngủ say ở khu vực này chỗ sâu, mỗi khi tử vong chồng chất đến điểm tới hạn, thần liền sẽ thức tỉnh, tiến hành một lần thu hoạch. Đến lúc đó tất cả mọi người không thể rời đi ách nạn chi địa, chỉ có thể chờ chết. Sở Hạo từ huyễn tượng giật mình tỉnh lại, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi. Thảo, ta còn muốn chạy về nhà ăn mụ mụ nấu cơm đâu. Sở Hạo mặt đen nói, làm sao liền để ta gặp phải, cũng không biết bất trí các nàng, chạy đi không. Nơi xa, hắn nhìn thấy hai nữ đang bị thi bảy vây công, là Ngưng Sương cùng bất trí hai nữ, các nàng cũng là dự định rời đi, nhưng lại không thể tới kịp đi. Sở Hạo nước không độn dấu vết, đưa các nàng mang đi. Hai nữ cảnh giác, là ta, rời khỏi nơi này trước. Hai nữ lúc này mới buông lòng cảnh giác. Sau một ngày, ba người đi tới ách nạn chi địa phía nam. Một tòa thành trì, nơi này không có quá nhiều nhân gian luyện ngục chẳng cảnh, ngược lại có phồn hoa khôi phục dấu hiệu. Bọn hắn ngụy trang vào thành, nghe ngóng cái khác di khư cửa vào tin tức. Muốn rời khỏi ách nạn chi địa, chỉ có thể thông qua di khư cửa vào. Trong tay có đao sứ ngọc phù, đến lúc đó ngọc phù sẽ dẫn đường trở về. Về phần hắc sơn bảy bên kia, di khư cửa vào đã nổ. Thành nội, ba người nhìn thấy mọi người tuyệt vọng, đã không cách nào từ ách nạn chi địa không trốn thoát được. Chương 378, ách nạn mê tỉnh. Chương 378, ách nạn mê tỉnh. Thiên trúc tín đồ tinh hồng mắt nhân cơ hồ muốn nổ tung, điên tiếng cười tại pha tạp thành nội tiếng vọng. Ha ha ha, ách nạn chi địa thế mà còn có người điều khiển, tất cả mọi người phải chết, không chỉ có là nạn dân. Thiên trúc điên cùng các tín đồ khi biết tin tức này sau cũng mắt trợn tròn. Sở Hạo thầm nghĩ, phát hiện ta mất tích, mụ mụ nhất định sẽ tìm ta. Ngưng Xương lông mày phong nhíu chặt, hàn ý từ nàng quanh thân phát ra, cắn răng nói, không nghĩ tới ách nạn chi địa thật có người điều khiển, ta còn tưởng rằng là truyền thuyết. Bất trí ngón tay ngọc run nhẹ nhẹ nói, ách nạn người điều khiển mỗi lần thức tỉnh sẽ tiến hành một lần đại thanh lý, loại chuyện này giống như chỉ có tại ngàn năm trước phát sinh qua. Ngàn năm thời gian nặng nề lâu đời, mỗi một lần ách nạn người điều khiển thức tỉnh biểu thị vật sống thai hoàng ngập đầu, thiên trúc xâm lấn để thần thức tỉnh. Bất trí nói, Ngưng Xương lắc đầu, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy. Chính là Sở Hạo, thật có lỗi, đem hai vị quân bảo nhất định sẽ đem các ngươi làm đi ra. Hai nữ trầm mặc. Sau ba ngày, trên đường phố tràn đầy điên cuồng ác ôn, hai đồng tiêu khóc cùng nữ nhân thét lên lẫn nhau chập trùng. Sở Hạo nhìn qua cái này thảm trạng, sắc mặt âm trầm như nước, thật sự là địa ngục nhân gian a. Mọi người triệt để tuyệt vọng, muốn làm cái gì thì làm cái đó, mà thảm nhất không ai qua được hải tử cùng nữ nhân. Tên biến thái vô số kể, thật là khiến người tuyệt vọng. Ngưng Xương thấy một thiếu nữ bị ác ôn xé rách, quanh thân xương lạnh đống nhiên bộc phát, đem ác đồ đều đông kết. Kết quả không bao lâu, lại mắt thấy thiếu nữ kia bị một cái khác nhóm người phân thây, máu tươi ở tại băng điêu bên trên, hóa thành chói mắt hồng mai. Dù là kinh lịch vô số đau sứ, cũng cảm thấy nơi này đã không còn là nhân gian, giống như địa ngục. Bất chí, không dùng, trừ phi ách nạn chi địa khôi phục lại bình tĩnh, người ở đây mới có cơ hội sống sót. Bọn hắn còn phát hiện kim quan cùng một chút cái khác di khư chi địa thế lực. Những người này vốn là dự định tại ách nạn chi địa phân một canh cơ duyên, bây giờ ra không được, rất tuyệt vọng. Sở Hạo tại nếm thử tìm lối ra. Mọi người một dạng tại tìm, nhưng không có người có thể tìm tới lối ra. Mà Ngưng Xương cùng mất trí mỹ mạo, tại cái này trong tuyệt cảnh lại thành rồi bừa đòi mạng, có lòng người sinh ý đồ xấu. Chính là bọn hắn, một đám điên cuồng chi đồ vây công. Ngưng Xương cười lạnh một tiếng, nguyên rủa nguyên ẩm vàng một phát, hàn ý giống như thủy triều lan tràn, nháy mắt đem điên cuồng chi đồ đông thành tựa băng. Nàng đầu ngón tay điểm nhẹ, băng điêu hóa thành một miệng, theo gió phiêu tán. Bất trí nhìn Sở Hạo một chút, nàng biết rõ, vị kia khủng bố mụ mụ nhất định sẽ tới tìm con của mình. Ngưng Xương cũng không biết điều này. Sở Hạo, Ngưng đạo sứ, thật có lỗi, ta sẽ tận lực đền bù. Ngưng Xương lắc đầu nói, là ta muốn theo tới, nhưng còn nói, ngươi kia bảy chủng là cái gì? Hệ thống xuống biển nhắc nhở, bí đạ tạ suy tính, Ngưng Xương cảm thấy ngươi che giấu, không chân thành, hố đồng đội. Đề nghị nói ra bảy chủng thiên mệnh cách tình huống, có thể đạt được trạm trần người sử thi cấp tăng cường che chở. Hệ thống xuống biển nhắc nhở một mực là mở ra. Sở Hạo nói, bảy chủng là ta thiên mệnh cách. Cái gì? Ngưng Xương chấn kinh. Vị này tân tấn đạo sứ, lại có thiên mệnh cách. Chuyện này quá lớn, trạm trần người tất nhiên sẽ che chở có được đặc thù mệnh cách người. Loại người này thế nhưng là cục cương quý giá. Ta làm sao xui xẻo như vậy? Ngưng Xương khổ sở nói, minh bạch. Ba ngày sau, Sở Hạo có chút kỳ quái. Mụ mụ làm sao còn chưa tới tìm ta? Hiện tại cũng đã qua 10 ngày, hắn cho tới bây giờ không có rời đi mụ mụ bên người lâu như vậy. Càng như vậy, trong lòng của hắn ngược lại càng là lo lắng. Hẳn là ách nạn chi địa ngay cả mụ mụ cũng vào không được. Ách nạn chi địa điên cuồng càng ngày càng nghiêm trọng, sống nhân, yêu vật chém giết lẫn nhau, máu tươi thẩm thấu mỗi một tấc đất. Mọi người tại thỏa thích hưởng thụ, sinh mệnh cuối cùng điên cuồng. Bất chí cả ngày ôm hỉ nương lấy nước mắt rửa mặt, khi thì tự lẩm bẩm, khi thì lên tiếng khóc lớn. Nương xương cũng dần dần trở nên táo bạo bất an, quanh thân hàn ý càng phát ra lạnh thấu xương. Sở Hạo tâm tình càng phát ra hỏng bét. Mụ mụ mặc kệ ta. Một ngày này, nương xương nói lời kinh người nói, Sở đạo sứ, nếu như cứ như vậy chết rồi, ta thực tế không cam tâm. Ừm, ta cho tới bây giờ không có trải qua loại chuyện đó. Sở Hạo sắc mặt âm trầm nói, chuyện gì? Chuyện nam nữ. Sở Hạo lạnh lùng nói, cửa này ta chuyện gì? Hắn đột nhiên phản ứng lại, sửng sốt. Không đúng. Sở Hạo cắn nát đầu lưỡi, cảm giác đau để hắn đầu óc lập tức thanh tỉnh một chút, cũng chính là hắn tinh thần lực cường đại, nếu không rất khó phát giác được dị thường. Sở Hạo thầm nghĩ, không đúng, chúng ta bị ách nạn chi địa ảnh hưởng. Bất chí đem hỉ nương xem như thân nhân, mỗi ngày nước mắt rửa mặt. Nương xương không nghĩ trước khi chết còn mang theo tiết tháo đi. Sở Hạo cảm thấy mình bị mụ mụ từ bỏ. Ách nạn chi địa mọi người dục vọng trong lòng bị vô hạn phóng đại. Sở Hạo chặn lại nói, Nương đạo sứ, là ách nạn chi địa tại mê hoặc nhân tâm, chúng ta đều bị ảnh hưởng, ngươi tỉnh táo một chút. Nương xương tới gần hắn, hỏi, ngươi không nghĩ? Sở Hạo nhìn xem nàng tuyệt sắc khuôn mặt, rất khó tưởng tượng ra, nữ nhân xinh đẹp như vậy, tâm nguyện cuối cùng thế mà là trở thành một cái nữ nhân chân chính. Nương xương tuyệt sắc mặt tới gần. Sở Hạo có thể nghe tới, nàng tiếng tim đập cùng hô hấp. Đây là tịnh tâm chú. Ngươi nhanh dùng chú lực vận chuyển. Nương xương vận chuyển tịnh tâm chú. Nàng thanh tỉnh về sau, xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, đem đầu chôn sâu ở trước ngực, trong lòng tràn đầy hối hận cùng xấu hổ. Kia tuyệt không phải bản ý của ta. Sở Hạo miệng điện hỏi, thật. Nương xương trừng mắt liếc hắn một cái. Lại qua mấy ngày, bọn hắn trô thành trì sát chết khắp nơi, đã rất ít có thể nhìn thấy người sống. Bất chí bởi vì diệt tộc sự tình, thương tâm gần chết, một bộ chờ chết trạng thái. Sở Hạo tâm tính hỏng bét, hắn cảm thấy mình bị mụ mụ đem thả khí, chỉ có thể không ngừng vận chuyển tịnh tâm chú, để cho mình bảo trì cuối cùng một tia lý trí. Phanh, phòng của hắn cửa bị một cước đá văng. Ngưng xương thân mang một bộ yêu diễm váy đỏ đứng ở ngoài cửa, nàng bước vào, trong mắt tràn đầy điên cuồng, ngươi coi là thật không nguyện ý. Nàng kéo xuống váy, triển lộ ra thẳng tắp thon dài đùi ngọc, đẹp không sao tả xiết. Ta chẳng lẽ không xứng với ngươi? Ngưng đao sứ, ngươi tỉnh táo. Tay nàng cầm băng đao chống đỡ tại Sở Hạo trong cổ, cho, vẫn là, không cho. Sở Hạo bị phiền não trong lòng làm choáng váng đầu óc, đôi mắt tràn đầy điên cuồng, giận dữ hét, cho, ta hiện tại liền chơi chết ngươi. Phòng cửa đều không có đóng. Sau một lúc lâu, hai người đang chuẩn bị muốn đao thật thương thật đại chiến một trận. Đồng nhiên, anh, ách nạn chi địa buộc phát động, chuẩn bị động sát thực Sở Hạo, nháy mắt thanh tỉnh lại. Hắn cúi đầu nhìn xem tuyệt sắc Ngưng Sương, vỗ nàng bóng loáng eo nhỏ, nói, đứng dậy, có vấn đề mới. Ngưng Sương cũng thanh tỉnh, áo nàng không ngay ngắn, mỗi thốn quang khiết da thịt đều bị Sở Hạo thu hết vào mắt. Ngưng Sương nghĩ đến vừa rồi sự điên cuồng của mình cử động, hắn không thể tìm kẽ đất chui vào. Bất quá, nàng không hổ là đao sứ, tỉnh táo đối mặt, cấp tốc mặc quần áo tử tế cùng Sở Hạo cùng rời đi thành trì. Chương 379, Ma Táng Hoàng Tuyển bốn quan. Chương 379, Ma Táng Hoàng Tuyển bốn quan. Ba người liệt không đi tới Hắc Sơn bảy phụ cận. Bất chí nhìn hai người một chút, nhỏ nhẹ nói, các ngươi không có sao chứ? Ngưng Sương sắc mặt trắng bệnh, không nói gì. Ngưng Sương nghĩ mãi mà không rõ, mình đối Sở Hạo chỉ là ôm lấy một tia yếu kỳ, nhưng tuyệt đối không có nghĩ qua muốn đem mình cho hắn. Ách nạn chi địa không phải tại phóng thích dục vọng, mà là tại dẫn phát tinh thần hỗn loạn. Không có việc gì. Sở Hạo đơn giản đáp lại, hắn nhìn chằm chằm Hắc Sơn bảy, chỉ gặp thanh đồng điện bảy bầu trời, máu tím trái tim phóng lên tận trời. Tại không trung hóa thành một thanh quấn quanh hắc khí của trượng. Kia trượng thủ điêu khắc kêu khóc mặt người, thân trượng chảy xuôi nham tương huyết văn. Đây là Sở Hạo cảm nhận được tim đập nhanh khí tức, để hắn lông tơ từng chiếc dựng đứng. Dầm dầm vô số thanh đồng xiềng xích từ lòng đất bắn ra, quấn quanh quyển trượng ý đồ kéo về. Nhưng xiềng xích vừa tiếp xúc thân trượng, liền nhanh chóng dì xét đứt đoạn, chấn áp mất đi hiệu lực. Bất chí giật mình nói, là quyển trượng hiện thế, để chúng ta từ trạng thái quỷ dị thanh tỉnh. Quyển trượng hiện thế cùng thời khắc đó, vô số thân ảnh như là cỗ sao trổi bạch phá bầu trời. Hiu, hiu, hiu. Tiếng xé gió liên tiếp, mấy vị cường giả lúc rơi xuống đất mang theo một trận cương phong, nhìn qua kia tản ra quỷ dị khí tức quyền trượng. Có người hãi nhiên thất sắc, thiên táng quỷ khí, hiện thế. Sở Hạo ba người trên mặt cũng tràn ngập chấn kinh. Loại vật này thế mà hiện thế, như bắt một xích cùng điệp nữ ở đây, có lẽ còn có một hồi chi lực, đáng tiếc. Lúc này, phía đông hư không nổ tung. Kim quan cung đỉnh cấp phi phàm cường giả, gánh vác một vòng kim dương phá không mà tới. Phía sau hắn có một đám người, tập kết phần thiên kim dương trận sĩ diễm đem lửa bầu trời đốt thành xích hồng. Ách nạn chi địa phát sinh quỷ dị biến hóa. Nhưng đám người này đánh bác, còn sống. Kim Bô Xá tay háo phồng lên, một viên khắc đầy điêu văn cốt đinh từ mi tâm trồi lên. Chấn. Kim Bô Xá quát lên một tiếng lớn. Xương đinh hóa thành một đạo kim quang lóe ánh, bắn về phía máu tím quyền trượng. Nhưng mà, ngay tại xương đinh khoảng cách quyền trượng 3 trượng thời điểm, một đạo huyết sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống. Vang một tiếng, đem nó chém thành một miệng. Kim Quan Cung cũng xứng nhúng chạm thiên táng quỷ khí. Cút. Âm lãnh mà tùy tiện trong tiếng cười, phía tây hắc triều như bị cự thủ bổ. Một đám tiên trúc điên cuồng tín đồ, nhấc lên từ thiên bộ thi thể ghép lại mà thành tế đàn. Chậm rãi đi tới, người cầm đầu, người khoác da người kinh quyển, mỗi phóng ra một bước, kinh văn liền từ trên da bong ra từng mảng, hóa thành màu đen nguyền rủa, giống như rắn độc nhào về phía Kim Quan Cung đám người. Xoẹt xẹt, nhất danh Kim Quan Cung cao thủ vô ý nhiễm kinh văn khí tức, toàn thân hiện hiện chữ bằng máu, trong thất khiếu chui ra nhúc nhích chú trùng. Còn chưa chờ hắn hét thảm một tiếng, liền cứng ngắc ngã xuống đất, chết bất đắc kỳ tử. Sở Hạo thầm nghĩ, cái này thiên táng nguyền rủa vật có dễ dàng như vậy tới tay? Hắn không tin. Vừa rồi Thanh Đồng Điện Đường muốn đem quyền trượng kéo trở về, kết quả không thành công. Đám người này muốn cắt đoạn, phải hỏi một chút ách nạn người điều khiển có đáp ứng hay không. Đinh. Hệ thống nhắc nhở tuyển hạng 1, cấp đoạt thiên táng quỷ khí, ban thưởng hoàng tuyển kinh tuyển hạng 2, rời xa chiến trường, yên lặng theo dõi kỳ biến, ban thưởng chú lực 5 tuyển 2. Sở Hạo ba người rời khỏi chiến trường phạm vi. Hoàn thành tuyển hạng, chú lực 5 ngay tại song phương dương cung bạc kiếm lúc. Mặt đất đột nhiên hở ra vô số nấm mộ. Két, ken két. Tiếng vang khiến người dùng mình. Một bộ quan tài đen phá đất mà lên, nắp quan tài trượt xuống, nhất danh xương khô thư sinh ngồi xếp bằng trong đó. Hắn tay trái cầm thanh đồng bản tính, tay phải bưng lấy một viên giữa nát đầu lâu, cổ bên trên quấn quanh lấy một đầu xanh biết tiểu xà, toàn thân tản ra mục nát mà quỷ dị khí tức. Để lão phu tính toán. Thư sinh xương ngón tay kích thích tính châu, hai viên ánh mắt từ vành mắt bên trong rơi ra, đang tính trên bàn nhấp nô. Kim Quan Cung tỷ số thắng 3 thành 7, Thiên Trúc tín đồ 2 thành 8, về phần kia ba vị. Hắn đột nhiên quay đầu, lỗ trống hốc mắt nhìn hướng viễn chỗ Sở Hạo ba người. Sở Hạo chau mày, trực giác nói cho hắn, thư sinh này tuyệt không phải người lương thiện, căn bản không phải cái gì người sống, nó là một tôn đại tà ma, giả thần giả quỷ. Kim Bô Xá gầm thét. Kim Diễm Lương tụ trưởng thành mâu, hung hăng ném hướng quan tài thư sinh lại không trốn không né, đầu vai tiểu xà đột nhiên bành trướng, hóa thành một đầu che khuất bầu trời cự mãng, mở ra huyết buồn đại khẩu, đem Kim Diễm trường mâu một thanh nuốt vào. Bụng rắn nháy mắt trong suốt, có thể thấy được hỏa diễm tại tạng phủ bên trong, cùng loại nào đó vật chất màu đen dày dừa chôn bụi. Kim Bô Xá nhìn xem đầu kia cự mãng, tựa hồ nghĩ đến cái gì, con ngươi đột nhiên co lại nói, ngươi là Âm Long Tử. Hoàng Tuyên bí sự kinh trở, trái con ngươi đỏ như lan hỏa, phải con ngươi đen như huyền minh, tự xưng Âm Long Tử. Có thể ngự mục nát uyên huyết khí, hóa xà mãng vì tôn thiên chi thế, cái này Âm Long Tử đích thật là một tôn đại tà ma, nó là địa táng Hoàng Tuyên. Cái này Âm Long Tử cùng Sở Hạo giết chết Kim Quan, cả hai Hoàng Tuyên lại lớn không giống nhau. Địa táng Hoàng Tuyên lại được xưng chi vì đường Hoàng Tuyên. An toàn thông qua đường Hoàng Tuyên, mới có tư cách đụng vào tiên táng cánh cửa. Mà đạo này cánh cửa cực cao. Cổ Vân, bị người cửu tuyển. Biểu đạt viên mãn cùng an tường ý cảnh đường Hoàng Tuyên cũng là như thế, từng có 4 quan viên mãn thuyết pháp. Theo thứ tự là: Ly hồn suối đoạn niệm quan huyết hà độ tẩy phách quan vong xuyên hà vãng sinh quan quy khư biển luân hồi quan trên hoàng tuyển lộ mỗi một quan đều là sinh tử quan tạm. Mà Sở Hạo giết vị kia Kim Quan là cửa thứ nhất đoạn niệm quan. Cái này Âm Long Tử ở vào chân chính cửa thứ 3 vãng sinh. Trừ điệu táng chi đỉnh, bọn chúng xem như cao cấp nhất một nhóm đại tà ma. Âm Long Tử xuất hiện, mọi người trong lòng giật mình không nhỏ. Táng thiên kiến một tà ma yêu vật vô số, nhưng có thể đi vào cửa thứ 3 ít càng thêm ít, Âm Long Tử là có tấn thăng điệu táng đỉnh phong cơ hội. Mọi người ở đây kinh ngạc Âm Long Tử thân phận lúc. Sở Hạo đột nhiên cảm giác Diễn ảnh tại điên cuồng dãy rủa, tựa hồ muốn thoát ly mà đi. Hắn đội vàng áp chế, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp nơi xa trong bóng tối, truyền đến một trận tiếng cười như chuông bạc. Một gã trắng thuần váy dài nữ tử chân trần đi tới. Nàng thế mà không có ngũ quan, cả khuôn mặt như bị san bằng tượng sáp. Mà nơi nàng đi qua, cỏ cây vặn vẹo thành thét lên mặt người, nham thạch mặt ngoài chảy ra cốt cốt máu tươi, vô cùng kỳ dị. Ách nạn hương vị, thật sự là khiến người say mê. Kia nữ tướng nuốt ve bóng loáng khuôn mặt, thanh âm chợt nam chợt nữ, lơ lửng không cố định. Đám người ảnh tử đột nhiên vặn vẹo lên đứng lên, hóa thành đen nhánh lưỡi dao, đâm về riêng phần mình hậu tâm. Sở Hạo phản ứng cực nhanh, vận dụng trực hư, một phát bắt được Ngưng Xương cùng Ngất Chí chạy đến ảnh tử, hung hăng bóp nát. Ngất Chí giật mình nói, lại là một vị đại tà ma, vô diện tướng. Mấy ngày trước đây ách nạn chi địa bộ phát tinh thần ô nhiễm, chết rất nhiều người, nhưng những này tà ma đều sống tiếp được. Sau đó, nơi đây biến thành rồi hỗn chiến tu la trận. Kim Quan Cung, Thiên Trúc tín đồ, cái khác di khư chi địa quân phiệt thế lực, cũng nhao nhao gia nhập tranh đoạt thiên táng quỷ khí hàng ngũ. Ngưng Xương nói, mặc kệ ai được đến kia quân trượng, ách nạn chi địa dị biến, hẳn là yên tĩnh đi. Nói thì nói như thế, nhưng hôn chiến quá đặc sắc. Sở Hạo nhìn không chuyển mắt nhìn xem, những này tà ma đích sát lợi hại, Kim Quan Cung những người này bị đuổi theo đánh. Âm Long Tử cự mãng hoành tạo thiên quân, những nơi đi qua, vô luận là sơn thạch hay là cường giả, đều bị một thanh nuốt vào. Tựa như trong truyền thuyết đại yêu thao thiết, tà ma vô diện tướng váy trắng hạ, tuôn ra trăm ngàn trương mặt người. Những cái kia mặt đang cười. Trăm ngàn trương mặt người, Sở Hạo, Ngưng Xương, Quốc Chí, thậm chí ở đây tất cả mọi người khuôn mặt đều ở trong đó. Lui. Ngưng Xương suýt nữa bị mình người mặt tiếu kiểm mê hoặc. Xông lên phía trước, nàng kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đội vàng lùi lại, thầm nghĩ, cấp độ này đại chiến, chúng ta tuyệt không thể nhúng tay. Loại cấp bậc này đại chiến, tuyệt không phải nàng có thể tham dự vào. Bao quát Sở Hạo, Ngất Chí, DS, cảm tạ thực lực lớn lao nhóm khen thưởng dùng trà tiểu đạo 99 lễ vật lòng dạ biết rõ Vương Trung Minh 88 lễ vật đêm độ y 66 lễ vật đem không làm có 50 lễ vật thích ăn tiểu hùng huyền nhi 39 lễ vật đẽ mì ạ hệ 36 lễ vật, còn có cái khác các bạn đọc. Quá ra sức, chúc các đại lão mỗi ngày hội sở người mẫu trẻ. Chương 380, mụ mụ, ta gặp phải phiền toái. Chương 380, mụ mụ, ta gặp phải phiền toái. Tại hôn chiến lúc, vô diện tướng giết ra khỏi chúng đây, tới gần thiên táng quỷ khí quân trượng. Nàng rỗi ra tinh tế cánh tay, muốn nắm chặt quân trượng. Lại tại đụng vào sát na, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Toàn bộ cánh tay nháy mắt hóa thành huyết thủy, bị quân trượng hấp thu. Vô diện tướng phẫn nộ gào thét, thiên đao vạn quả ra hỏa, là cố ý hấp dẫn chúng ta tới đây. Đám người nghe vậy đều là sững sờ. Nhưng vào lúc này, máu tím quyền trượng mặt ngoài mặt người điên cuồng khép mở, như là quỷ đói tranh đoạt tế phẩm. Quyền trượng đỉnh, một khuôn mặt người chậm rãi mở ra con mắt thứ ba. Kia là một con tre kín mạch máu dựng thẳng đồng, trong con mắt lưu chuyển lên ngân hà tinh quỹ, nhưng lại bị sương mù màu máu tầng tầng bao phủ. Khi con này con mắt hoàn toàn mở ra lúc, toàn bộ thiên khung bị xé mở một đạo dữ tợn vết thương. Vô cùng vô tận huyết quang từ đó chút xuống, hóa thành từng tôn huyết ma hư ảnh. Huyết ma bầy phát ra bén nhọn tiếng kêu, hướng phía đám người đánh giết đi. Kim Bồ Xá con người đột nhiên co lại, phía sau cựu luân kim dương ầm vang nổ tung, đem trăm trượng phương viên hóa thành phần thiên biển lửa. Hắn giọng nói như trung đồng, đinh hai nhức óc, nhanh chóng kết phần thiên trận. Cứ thế dương chi lực chấn này tà ma. Kim Quan cung đám người nghe tiếng mà động, thân ảnh như điện, thoáng qua liền các liền nó vị. Trận thành thời điểm, ba đầu dục hỏa phượng hoàng hư ảnh phóng lên tận trời, lôi cuốn lấy vô tận quang diễm, lao thẳng tới kia che khuất bầu trời huyết ma. Một bên khác, thiên trúc tín đồ trận doanh đồng dạng thủ đoạn ra hết. Cầm đầu ra người kinh quyển điên cuồng bành trướng, hóa thành huyết sắc vòng xoáy, vô số nguyên rủa văn tự giống như thủy triều phun ra ngoài, tại không trung sen lẫn thành một đạo đen nhánh như mực bình trướng. Lấy chúng sinh huyết nhục làm tế, ngự. Ra người kinh quyển phát ra chói tai rít lên, trên tế đàn thiên bộ thi thể đồng thời nổ tung. Huyết vũ như chú, đổ vào tại bình trướng phía trên, càng đem kia huyết sắc phong bạo thoáng ngăn cản. Nhưng mà, tại ách nạn quyền trượng uy áp phía dưới, hết thảy phản kháng đều lộ ra như thế thương bạch bất lực. Đầy trời huyết ma hư ảnh, hội tụ thành huyết sắc phong bạo. Phong bạo chỗ sâu, một con to lớn huyết hồng sắc móng đuốt chậm rãi nô ra. Khi con này móng đuốt chụp vào kim quan cung đám người lúc, kia danh xưng không gì không phá kim dương trận, lại như giới liệt nhật tượng sắp cấp tốc hòa tan. Ba đầu phượng hoàng rên rỉ bị hút vào lòng bàn tay. Kim Vô Xá ba địa phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lui lại. Phía sau hắn kim quan cung đám người, càng là thất khiếu chảy máu, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cái này, đây là thiên táng. Kim Vô Xá sắc mặt trắng bệnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Thiên trúc tín đồ màu đen bình chướng đồng dạng chưa thể may mắn thoát khỏi, ra người kinh quyển phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Các tín đồ làn da nháy mắt nâng lên vô số béo thịt, mỗi cái béo thịt phía trên mọc ra một trương vặn vẹo mặt người. Những người này mặt tương hố gặm ăn, trang diện vô cùng kỳ dị, khiến người dùng mình. Đây mới thực sự là ách nạn người điều khiển. Sương khô thư sinh em long tử âm thanh run rẩy, hắn trên quần áo tính châu bị lực vô hình hút đi ba biên. Cách gần nhất vô diện tướng phát ra hoảng sợ thét lên, nàng kêu bóng loáng gương mặt vỡ ra vô số khe hở, lộ ra tầng tầng lớp lớp mặt người. Sau một khắc, thân thể của nàng liền bị những người này mặt điên cuồng gặm ăn, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng, cuối cùng hóa thành một bãi tanh hôi nùng huyết, tính cả vô số nhỏ bé cốt phiến bị ách nạn quyền trượng đều hấp thu. Một tôn đại tà ma như vậy vẫn lạc. Mắt thấy một màn này, đám người tê cả da đầu. Nguyên lai ách nạn quyền trượng bất quá là mồi nhử, mục đích liền đem các phương cường giả hấp dẫn đến tận đây, biến thành nó món ăn trong mâm. Sở Hạo ba người dù đã lui đến nơi xa, nhưng như cũng không cách nào đào thoát ách nạn chi lực ăn mòn. Sở Hạo trên da, quỷ dị mặt người như ẩn như hiện. Ngưng xương cùng ngất trí đồng dạng sắc mặt trắng bệnh, vẻ tuyệt vọng lộ rõ trên mặt. Hệ thống nhắc nhở điên cuồng lấp lóe. Sở Hạo bực bội không thôi, quan bế xuống biển hình thức. Đúng vào lúc này, hệ thống cho ra hai cái tuyển hạng 1, một mình chém giết ách nạn người điều khiển, ban thưởng cựu Lê Thái Dương kinh tuyển hạng 2, gọi điện thoại cho mụ mụ cầu cứu, ban thưởng thuộc tính đặc biệt điểm 1 hiện tại là sinh tử trước mắt, Sở Hạo không chút do dự, tuyển 3. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, biết rõ ách nạn chi địa không có chút nào tín hiệu, nhưng vẫn là bấm cái kia thuộc nằm lòng dãy số. Kỳ tích phát sinh. Điện thoại vậy mà kết nối. Uy, Hạo Hạo. Quen thuộc ôn nhu tiếng nói truyền đến, trong lòng Sở Hạo ấm áp, vội vàng thấp giọng nói, mụ mụ, ta gặp phải phiền toái. Ừm, mụ mụ biết. Cái này vô cùng đơn giản một câu, lại làm cho tứ ngược ách nạn chi lực vì đó trì trệ. Huyết ma hư ảnh run rẩy kịch liệt, ách nạn quyền trượng điên cuồng run run, phản phất cảm nhận được loại nào đó làm nó sợ hãi tồn tại. Trong chốc lát, thương khung vỡ ra, sền sệt hắc vụ phun ra ngoài, cùng huyết quang kịch liệt va chạm. Trên bầu trời truyền đến bánh răng chuyển động cách cạch âm thanh, không gian như mỉ vắt quỷ dị địa nếp vốn bắt đầu, phản phất có một đôi vô hình cự thủ, ngay tại tùy ý nào nặng phiến thiên địa này. Giang giác, một tiếng vang thật lớn. Huyết sát thiên khung vỡ ra giống mạng nhện đường vân, một bàn tay cực kỳ lớn xuyên thấu không gian bí lũy, uy áp như vực sâu, chấn nhiếp tứ phương. Ngưng xương cùng Ngất Trí trợn mắt hốt mồm. Ngất Trí quay đầu nhìn về phía một mặt nhẹ nhõm Sở Hạo, trong lòng tràn đầy đắng chát, là vị kia. Lúc này, tại thế giới bên ngoài thị trường nhà ma, mụ mụ chính mang theo nở tờ cờ mặt nạ, kiên nhẫn bồi tiếp bọn nhỏ chơi bừa. Mà tiếp vào nhi tử điện thoại một khắc này, nàng nhẹ nhàng lấy xuống mặt nạ. Mại mại, có giấy sao? Mại mại vừa muốn trả lời, Ly Hoa Miêu lại nhanh như thiểm điện, ngập một trương A4 giấy trắng chạy như bay đến. Mại mại lập tức mặt đen, chứng Ly Hoa Miêu một chút, liền ngươi tích cực. Mụ mụ cười tiếp nhận giấy trắng. Nàng hai tay nhẹ nhàng xoa nắn, đem nó vò thành một cục. Mại mại cùng Ly Hoa Miêu tò mò tiến lên trước, thiếu nữ nhịn không được hỏi, mụ mụ, ngươi đây là đang làm cái gì nha? Mụ mụ cũng không quay đầu lại, ngựa khí bình tĩnh, Hạo Hạo gặp phải phiền toái, mụ mụ đến giúp hắn một chút. Đại Ba lại gặp được phiền phức rồi. Mại mại thầm nói, hắn gần nhất làm sao luôn gây chuyện, liền không sợ bị mụ mụ giáo hơn sao? Mụ mụ đông nhiên nói, mại mại, ngươi xem một chút cái này bản giấy, có thể thấy cái gì? Ly Hoa Miêu xích lại gần, trái xem phải xem, một mặt mở miệng. Mại mại lại nhìn chằm chằm biên giấy, ánh mắt dần dần trở nên kinh ngạc. Nàng nhìn thấy ách nạn chi địa cảnh tượng. Toàn bộ ách nạn chi địa giờ phút này lại bị mụ mụ vò thành một cục nếp bốn. Mụ mụ, ngươi muốn đối nơi này làm cái gì nha? Mại mại hưng phấn mà hỏi thăm. Mụ mụ lắc đầu, chỉ cần Hạo Hạo an toàn liền tốt, mụ mụ sẽ không làm cái gì. Mại mại nhãn tỉnh sáng lên, trong đầu hiện ra một cái lớn mật ý nghĩ. Mụ mụ, có thể hay không đem những thứ kia đều đưa đến chúng ta mới xây nhà ma? Có bọn chúng tại, ta nhà ma nhất định có thể trở thành toàn thế giới lớn nhất nhà ma. Mụ mụ có chút do dự, mụ mụ không nghĩ tới nhiều can thiệp người khác sinh hoạt. Mại mại chặn lại nói, ta sẽ cho chúng nó linh lương. Dù sao bọn chúng ở đây cũng không có việc gì làm, tựa như lúc trước ca ca giúp ta một dạng. Mụ mụ suy tư một lát, cảm thấy mại mại nói rất có lý. Kia mụ mụ chỉ có một cái điều kiện, không cho phép nghiền ép nhân viên. Mại mại vỗ bộ ngực cam đoan, yên tâm đi mụ mụ, tuyệt đối không có vấn đề. Chương 381, mại mại khách sạn nhà ma. Chương 381, mại mại khách sạn nhà ma. Ách nạn chi địa không gian nếp hốn, quỷ dị chi lực tại điên cuồng phun trào. Toàn bộ không gian vặn vẹo biến hình, trong không khí tràn ngập khiến người ngạt thở cảm giác áp bách. Sở Hạo thở một hơi dài nhẹ nhõm, căng cứng thần kinh rốt cục trầm tĩnh lại, trên mặt lộ ra một bộ khoan thai tự đắc, xem kịch vui biểu lộ. Đúng lúc này, một con tre khuất bầu trời cự thủ đột nhiên vượt qua vũ trụ, xuất hiện giữa phiến thiên địa này. Cái tay kia phảng phất tẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, ách nạn di khư đang rung động kịch liệt. Ách nạn quyền trượng phảng phất cảm nhận được thai hoàng ở đầu, phát ra chói tai kêu to. Quyền trượng đỉnh dựng thẳng đồng điên cuồng chuyển động, quỷ dị quang mang lấp lóe không yên. Lấy nó làm trung tâm, phương viên ngàn mét bên trong không gian bị bàn tay vô hình hung hăng đè ép, không ngừng áp xúc. Khách sạn quy tắc cấm chỉ ở đại sảnh chơi điện thoại, đi làm phải nghiêm túc. Một đạo thanh thủy êm thai thiếu nữ thanh âm bỗng nhiên vang lên, tựa như tiếng trời tại mảnh này hỗn loạn giữa thiên địa nổ tung. Sở Hạo trong mắt gần như sắp trừng ra ngoài. Thế nào lại là loại loại thanh âm? Nội tâm của hắn cuồng hống, chấn kinh, nghi hoặc, khó có thể tin. Chẳng lẽ thiếu nữ tại mụ mụ bên người, nàng cũng tham dự vào thiên sát? Ngay cả ta đều không có loại đãi ngộ này. Trong lòng Sở Hạo lần thứ nhất đối mại mại dâng lên mãnh liệt đố kỵ. Bất chí cũng nghe ra cái này thanh âm quen thuộc, nhưng nàng mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Ách nạn quyền trượng tại không gian điên cuồng áp xúc hạ, như trong gió nến tàn, bị lực lượng thần bí cưỡng ép đưa đi một cái thần bí đại sảnh. Kia đại sảnh tràn ngập nồng đậm thập niên 90 phong cách, cũ kỹ trang trí, pha tạp vết tường, phản phất gánh chịu lấy tuế nguyệt tang thương. Mà ách nạn quyền trượng cứ như vậy, bị tùy ý địa treo ở đại sảnh dễ thấy chỗ. Chỉ cần vừa tiến vào cửa chính, liền có thể rõ ràng trông thấy, ách nạn quyền trượng như một kiện phổ thông vật phẩm trang sức, cái này tương phản to lớn, để người nghẹn họng nhìn chân chối. Sở Hạo thầm nghĩ, là lại mại mua lại khách sạn, có người muốn gặp nạn. Ách nạn quyền trượng biến mất, để nơi đây đám người lâm vào thật sâu trong lúc khiếp sợ. Đúng lúc này, oeng, một tiếng vang thật lớn. Hắc Sơn thuốc nhuộm màu xanh biết đồng điện đường như là chấn kinh cự thú, cấp tốc hàng xuống đất mạch hạ, trốn đi. Ách nạn người điều khiển mất đi quyền trượng, lúc này sợ hãi tới cực điểm, căn bản không dám lộ diện, chỉ có thể trốn ở lòng đất run lẩy bẩy. Tha mạng, ta ý thức còn chưa khôi phục, chỉ là ra ngoài bản năng phóng thích ách nạn, nhưng mà không dùng được. Một con trắng loáng như hành, nhìn như yếu đuối lại ẩn chứa vô tận lực lượng tay, vỗ nhẹ nhẹ tại Hắc Sơn bảy bên trên, dẫn phát đại địa kịch liệt rung động, toàn bộ sơn mạch đều muốn bị đập nát. Ngay sau đó, một cái sền sệt quái vật bị nạnh sinh sinh địa từ trong địa mạch rút ra, tựa như nhổ củ cải đồng dạng. Quái vật kia tầng ngoài che kín bặm bẹo mặt người, miệng cùng răng, vô số khuôn mặt tại quái vật trên thân bặm bẹo dãy rủa, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Quái vật bị áp xúc, nháy mắt đi tới thần bí đại sảnh. Nhưng đại sảnh chủ nhân tựa hồ cảm thấy nó quá mức buồn nôn, không chút do dự đưa nó ném vào lập tức trong thùng. Ngay sau đó, truyền đến buồn cầu cọ rửa thanh âm. Bất chi khỏe miệng co giật, đây chính là vị kia mụ mụ lực lượng sao? Quá không hợp thói thường. Đây chính là ách nạn người điều khiển, một vị thiên táng. Khách sạn quy tắc cấm chỉ tùy chỗ đại tiểu tiện. Thiếu nữ thanh âm vang lên lần nữa. Ách nạn chi địa đám người triệt để chấn kinh. Ẩn nút tại ách nạn chi địa cường đại người điều khiển, cứ như vậy bị tùy tiện chế phục, nói ra chỉ sợ đều không ai dám tin tưởng. Mọi người ở đây còn chưa từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Kim quan cung thi triển cửu luân kim dương chú trận, đột nhiên vặn vẹo biến hình, như mộng huyễn bọt nước vỡ vụn gây dựng lại, hóa thành khách sạn đại sảnh nội bộ một bức họa. Họa bên trong, chín cái thái dương treo cao, tản ra ánh sáng nóng bỏng mang. Kim vô xá hoảng sợ phát hiện, mình chẳng biết lúc nào đã tiến vào họa bên trong, cái cổ bị tròng lên khảm đầy gai nhọn vòng cổ. Hắn lại trở thành chín ngày liệt dương hạ nô lệ. Tại sao có thể như vậy? Kim vô xá tuyệt vọng gào thét, thanh âm bên trong tràn ngập không cam lòng cùng sợ hãi. Mà kim quan cung đám người, cũng nhao nhao biến thành liệt dương hạ đám nô lệ. Khách sạn quy tắc, cấm chỉ bắt nạt. Thiên trúc tín đồ lúc này rốt cục kịp phản ứng, kia thần bí cường đại tồn tại mục tiêu, cũng không chỉ ách nạn người điều khiển một cái, bọn hắn lập tức dọa đến hồn phi phách tán, điên cuồng đảo mệnh. Nhưng hết thảy đều là phí công. Bọn hắn từng cái đột nhiên nổ tung, thân thể gây dựng lại, biến thành rồi Âu phục dày da, nho nhã lễ độ khách sạn phục vụ viên. Khách sạn quy tắc, cấm chỉ đối khách nhân bất kính. Thiên trúc tín đồ mang đến ra người kinh quyển, phát ra bén nhọn thét lên, ý đồ đào thoát, nhưng cuối cùng vẫn là bị áp xúc thành rồi khách sạn đại sảnh bắt toa hoa cơ. Mà kinh khủng nhất thuộc về Âm Long Tử. Hắn khô gầy thân thể đột nhiên phồng lên bắt đầu, trên thân tính châu đinh đinh con quòng, nhao nhao lọt vào thu ngân dương. Trong nháy mắt, hắn liền biến thành rồi nhất danh nho nhã lễ độ khách sạn thu ngân viên. Âm Long Tử căn bản bất lực cải biến, nay quỷ dị mà khủng bố vận mệnh. Trừ Sở Hạo, Vất Chí cùng Ngưng Sương. Ở đây tất cả tà ma yêu vật, người sống, toàn bộ bị áp xúc để vào khách sạn đại sảnh. Ngưng Sương bên trong tâm tuyệt nhìn tới cực điểm, nàng cho là mình lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, nửa ngày qua đi, nàng phát hiện mình bình yên vô sự, ánh mắt bên trong tràn ngập mê mang cùng hoang mang. Từ đó, toàn bộ Hắc Sơn 7 trừ 3 người bọn họ, phản phất không còn có cái khác vật sống. Hoàn toàn tĩnh mịch. chỉ có phong thanh tại trống trải sơn mạch ở giữa gào thét, phản phất như nói vừa mới phát sinh kinh thiên biến đổi lớn. Bất chí hết hầu không ngừng địa nuốt nước bọt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng kính sợ. Vị kia thần bí mà khủng bố mẫu thân thể hiện ra lực lượng thực tế là quá dọa người. Sở Hạo nhìn về phía Hắc Sơn 7. Đi. Sở Hạo hưng phấn, lập tức đâm đầu thẳng vào Hắc Sơn nội bộ. Cũng không lâu lắm, hắn tìm tới không ít chân quý đồ vật, các loại mỏ hiếm vật liệu, huyết hồng thạch, cùng vỡ tan kinh văn vân vân. Những này đều là tà ma yêu vật nhiều năm thu thập. Ngưng Sương nhìn xem đây hết thảy, chỉ cảm thấy như là nằm mơ. Vì cái gì, vị kia thần bí đại khủng bố không có ra tay với chúng ta? Ngưng Sương nhịn không được hỏi. Bất Chí giơ tay lên, làm ra hư thanh thủ thế. Ngưng Sương vội vàng im lặng, không còn dám nói nhiều một câu. Chớ suy nghĩ quá nhiều, biết càng ít càng tốt. Bất Chí thấp giọng nói, thanh âm bên trong mang theo kính sợ. Sở Hạo tiếp tục thâm nhập sâu Hắc Sơn bảy nội địa, tìm kiếm lấy càng nhiều bảo vật. Trên người hắn lôi hệ nguyên rủa, đột nhiên phát ra được, địa mạch phía dưới có một cỗ lực lượng hấp dẫn lấy trên thân ô lôi. Hắn quả quyết thả ra phi cương, lợi dụng phi cương độ địa đặc tính, mang theo mình xâm nhập địa mạch. Không bao lâu, một thanh bích ngọc tuyển thủy xuất hiện ở trước mắt. Tuyển thủy xung quanh thực vật, ẩn chứa lôi hệ nguyên rủa nguyên. Cái này phía dưới có đồ vật gì? Ngay cả ô lôi nguyên rủa nguyên cũng tại điên cuồng rung động. Đinh. Hệ thống nhắc nhở tuyển hạng 1, lấy dị biến nguyên rủa nguyên, ban thưởng cao giai chú ấn tuyển hạng 2, cẩn thận cảnh giác. Ban thưởng chú lực 5 chương 382, ách lôi thai biến chương 382, ách lôi thai biến tuyển 2. Hắn điều khiển phi cương, cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Phi cương tới gần về sau, địa mạch tầng nham thạch đột nhiên du động ám tử sắc đường vân. Lùi. Phi cương cấp tốc nhanh lùi lại. Nguyên bản bình tĩnh như gương bích ngọc tuyển nước, kịch liệt sôi trào lên, có một cỗ lực lượng tại suối ngọn nguồn phun trào. Phi cương cấp tốc rời khỏi khoảng trăm thước. Chỉ gặp, mới phi cương dừng lại vị trí, đã bị lôi quang gặm nuốt ra một cái sâu không thấy đáy hố than. Sở Hạo có thể cảm giác được, cái này tuyển thủy phía dưới đồ vật, nhất định có thể đủ trợ giúp hắn tấn thăng danh sách 9x2. Cần môi giới, để lôi kỳ lân ảnh thử một lần. Bất Chí chẳng biết lúc nào đi tới bên người Sở Hạo, nói khẽ: "Đa tạ." Bất Chí thả ra lôi kỳ lân ảnh. Hắc vụ bên trong, kỳ lân ảnh không thấy nó thân, nhưng xung quanh phụ cận trải rộng hồ quang điện lốt bốt điệu lóe ra, chạm đến chính là phấn thân vái cốt hạ chẳng. "Thất thất nhìn ngươi." Bất Chí nhẹ nói. "Thất thất, đây là lôi kỳ lân chi ảnh còn chưa khi xuất hiện trên đời, Bất Chí cho nó lấy danh tự." Hắc vụ bên trong hiện ra lôi kỳ lân ảnh hai con người, nó dẫn động xung quanh hồ quang điện, suối ngọn nguồn lập tức táo động. Soạt, một tiếng, một vật tại trong suối nước bị kỳ lân lôi hấp dẫn ra, chỉ thấy dâng lên một bộ từ lôi điện bệnh khô lâu, khô lâu trên thân trải rộng lôi văn chú. Bất Chí nói khẽ: "Thất thất, lại giúp đỡ chút được không?" Lôi kỳ lân ảnh không chút do dự xung tới, lôi điện khô lâu đâm đầu thẳng vào trong suối nước, lôi kỳ lân ảnh cũng theo đuổi không bỏ. Qua một hồi lâu, hắc vụ một lần nữa hiện hiện mặt đất, một khối ngọc xương rơi xuống tại Sở Hạ phụ cận. "Giải quyết." Bất Chí nói. "Đa tạ." Sở Hạo lần nữa hướng Bất Chí nói lời cảm tạ. Bất Chí lắc đầu nói, nếu không phải ngươi, thất thất cũng không có khả năng trở lại bên cạnh ta. Sở Hạo đụng vào ngọc cốt. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, ngươi chạm đến nguyên rủa vật, đã đặt vào kho số liệu nguyên rủa vật, ách nạn khô lâu đẳng cấp, địa táng điện hai, thực phẩm siêu vị, đặc tính, có được lôi điện nguyên rủa nguyên, bị thi người ách nạn chi lực, ách nạn lôi điện cuốn thân, mỗi ngày thụ ách nạn linh điện ăn mòn, sinh tử không bằng, cho đến tử vong quả nhiên là cực phẩm siêu vị. Cứ như vậy, hắn cuối cùng xoay sở đủ tấn thăng hi hữu lôi hệ nguyên rủa nguyên. Sở Hạo hướng phía lôi kỳ lân ảnh ném ra cực nhanh huyết hồng thạch, nó cuốn lên ăn sạch sẽ. Sở Hạo nói, tiếp xuống phiền phức, ta muốn ở chỗ này tấn thăng. Được. Nơi này hiện tại đích thật là tấn thăng tuyệt hảo chi địa. Sở Hạo lấy ra tất cả lôi hệ nguyên rủa nguyên, hết thảy 9 loại. Trừ lôi điện khô lâu là cực phẩm siêu vị, cái khác đều là cao đẳng siêu vị. Bất quá, lại thêm lôi kỳ lân ảnh nguyên rủa nguyên đặc tính. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến ngoại giới nguyên rủa nguyên, đã đặt vào kho số liệu nguyên rủa nguyên, lôi kỳ lân chi lực đẳng cấp, chí chăn. Sở Hạo chờ mong. Khi lôi kỳ lân ảnh ăn uống no đủ về sau, nó bắt đầu ở phóng thích lôi hệ nguyên rủa nguyên. Trên thân Sở Hạo chạy đen như mực hạt. Đây là ô lôi hạt nguyên rủa nguyên, đem toàn bộ lôi hệ nguyên rủa nguyên bao vây lại. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến túc chủ, ngay tại tấn thăng. Ầm ầm. Sở Hạo quanh thân lôi điện bạo tăng, các loại nguyên rủa nguyên hỗn hợp lại cùng nhau. Mà Hắc Sơn bảy bầu trời, đột nhiên bộc phát khủng bố lôi điện. Ngưng Xương bên ngoài, ngẩng đầu nhìn đến một màn này, thật là khủng khiếp lôi điện, không phải là Sở Đao sứ. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến túc chủ, ngay tại kiêm dung nguyên rủa nguyên. Đặt thành tấn thăng điều kiện. Ngay tại tấn thăng, Sở Hạo xương sống phát ra bạo đầu nổ vang, làn da mặt ngoài hở ra du động lôi văn, mà trước mặt hắn ngưng tụ ra một đạo nguyên rủa nguyên có tử sắc lôi hạch đang nhảy vọt. Sở Hạo đưa tay bắt lấy lôi hạch, đập tiến tim, quanh người hắn lôi quang đột nhiên yên tĩnh. Ngay sau đó, từ mỗi cái lôi chân lông phun ra màu đen lôi hổ, hình thành ám lôi áo giáp bao vây lấy toàn thân của hắn. Tấn thăng hoàn thành, danh sách 9 địa táng ách 2, giao phó năng lực mới tại trong máu thức tỉnh. Hắn đưa tay nhẹ nhàng hư nắm, không gian lốp bốt rung động. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tấn thăng danh sách 9x2. Nguyên rủa nguyên, ách lôi thai biến giai vị, trí chăn đẳng cấp, x2, địa táng, thiên phạt mát xích đặc tính mỗi lần dẫn phát sẽ đánh, sẽ tại người bị hại khắc xuống thai kiếp lạc ấn, phát động 9 lần thuộc tính khác nhau vận rủi nguyên rủa. 27 nịch sinh, bị động, đặc tính mỗi tiếp nhận tổn thương, bên ngoài thân sẽ chóc ra một mảnh khắc họa lôi văn kỳ lân giáp. giáp phiến tức hóa thành lôi bạo mây, trong mây dựng dục cùng thi hại người đồng nguyên ách nạn hóa thân, năm ôn lôi ấn đặc tính triệu hoán 12 vị kỳ lân ảnh tạo thành ôn lôi trận, trong trận điệp ra năm ôn lôi ấn. Thanh lôi ấn, lá gan công năng suy kiệt, xích lôi ấn, huyết dịch sôi trào, bạch lôi ấn, xương cốt giòn hóa, hắc lôi ấn, giác quan rối loạn, hoàng lôi ấn, trọng lực điên đảo, tiếp lôi niết bàn đặc tính chủ động tự bạo thể nội dự bị lôi hoạch, hóa thành thể lỏng lôi kỳ lân chi lực. Tự bạo sau 24 giờ lấy lôi dịch trùng sinh. Ấm áp nhắc nhở tấn thăng cần thôn vệ, cao cấp hơn lôi hệ nguyên rủa nguyên, ít nhất 12 loại. Ấm áp nhắc nhở trí chăn giai vị, nó tiền cảnh vô cùng lớn, gặp được càng cường đại lôi hệ nguyên rủa phi phàm giả, phải cẩn thận bị để mắt tới nhà. Thật biến thái nguyên rủa đặc tính, hoàn toàn không thể so quỷ diệt nhân kém bao nhiêu. Sở Hạo thầm nghĩ, từ giờ trở đi, hắn rốt cục có một loại nguyên rủa nguyên là danh sách 9 điệu táng ách 2. Nếu như quỷ diệt nhân cũng tấn thăng điệu táng, cái kia hẳn là cũng không thể so ách lôi thai biến yếu. Hiện tại mạnh nhất chính là ách lôi thai biến. Bởi vì hắn còn có ách lôi chú linh thể gia trì, thể phách tăng thêm nguyên rủa nguyên có thể xưng hoàn mỹ. Bất Chí nhẹ giọng hỏi, như thế nào? Rất tốt, đi thôi. Ách nạn người điều khiển mặc dù bị bắt đi, nhưng ách nạn chi địa thổ địa khổng lồ, còn có thật nhiều sinh linh. Không bao lâu, bọn chúng liền sẽ phát hiện Hắc Sơn bầy đã không, mà nơi này sẽ thành tranh đoạt cơ duyên sát lục khu vực. Ba người rời đi, tìm kiếm di khư lối ra. Vài ngày sau, mới trở về Cố Hương di khư. Cố Hương di khư. Sở Hạo ba người từ ách nạn chi địa trở về, hắn nguyên bản định về nhà. Kết quả nhìn thấy, thế giới bên ngoài hiện ra thật nhiều nạn dân, yêu vật. Cái gì tình huống? Sở Hạo nhìn thấy một cái yêu vật, nửa người trên là nữ tính đầu người, nửa người dưới là bạch cốt khô lâu, đi tại trên đường cái. Yêu vật kia còn hướng lấy hắn bức bị nhãn. Sở Hạo kém một chút liền dùng lôi cho nàng bổ. Yêu vật cũng coi như, còn có một chút bóng bàn lớn nhỏ đen tinh, giống như là than đá một dạng đen thui, con lớn nhỏ bao khỏa, trên mặt đất nhảy nhảy nhót nhót đi đường. Ngoài ra còn có đại lượng nạn dân nhân loại. Những nhân loại này có yêu vật đặc thù, một đôi song bào thai nữ tính, tướng mạo xuất chúng, mọc ra một đôi lỗ thai mèo. Nệ cổ mị mị, chúng ta xuyên qua. Sở Hạo im lặng nói. Ngưng Sương hỏi thăm một vị thuật dùng, mới biết được những này là từ Nam Hoang Di Khư chi địa bốn phương tám hướng vọt tới nạn dân đến cầu che chở, truy cứu nguyên nhân, thế mà là chạm trần người chiến thắng ách nạn quân, liền ngay cả thượng cổ di họa thực ma đều bị diệt sát. Tin tức này dẫn bạo Di Khư chi địa, thế là tạo nên hiện tại trạng diện. Chương 383, mụ mụ tâm tư. Chương 383, mụ mụ tâm tư. Bao mỹ nữ, mọi người phát hiện một đám tuyệt sắc các mỹ nữ, ngũ quan kinh diễm, chân dài như ngọc, mặc rõ ràng, oanh oanh nghiến nghiến. Không kiến thức, đây là mỹ yêu. Một cái lão đầu hưng phấn nói, không phải người, cũng có thể là người. Lão gia tử mời kỹ càng triển khai nói, thông qua phổ cập về sau, mọi người mới biết được cái gì là mỹ yêu. Cho người thương kéo dài tuổi thọ, đây là yêu. Đây rõ ràng chính là đưa ấm áp thần tiên tỷ tỷ A Cố Hương bản địa phi phàm giả nhóm từng cái kích động, hận không thể lập tức tiến lên bắt chuyện, mang một con mỹ yêu về nhà dưỡng. Có người tiến lên, lại bị phụ trách tiếp đãi nhân viên công tác người ngăn lại, nói, cấm chỉ tới gần mỹ yêu. Nam nhân nghe xong, hỏi, vì cái gì? Mỹ yêu đã liệt vào bảo hộ đối tượng. Một vị nhân viên công tác giải thích. Cái gì? Rõ ràng chính là không đủ phân, tất cả mọi người muốn, trước cho chạm trần người mở đường đúng không? Phòng ta thôi. Thảo. Nhân viên công tác lập tức mặt đen, đám này phi phạm giả quá không có phân tức. Ngưng Sương thầm nghĩ, cái này mỹ yêu, đích sắc đẹp mắt. Nàng quay đầu, lại phát hiện Sở Hạo cùng Mất Chí đã rời đi. Tại thưa thất mỹ yêu bên trong, có một cái thân ảnh quen thuộc, chính là Nghi Ngờ Linh. Nàng một bộ dáng xa váy dài mỏng như cánh ve, lộ ra da thịt mềm nhăn quan trạch, nhưng lại tại chỗ mấu chốt lồng bên trên một tầng mông lung bóng đen, làm cho người suy tư. Da thịt trắng muốt trắng hơn tuyết, nhưng lại lộ ra một tia yêu dị lênh quang. Tóc đen như thác nước, lỏng lẻo kéo lên một chi châm vàng, mấy sợi tóc xanh rủ xuống bên gáy, nổi bật lên xương quai xanh càng thêm tinh xảo. Nghi Ngờ Linh tư sắc càng phát ra tuyệt mỹ, để người nhìn một chút liền hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Bị yêu môn được an bài trụ sở. Tiêu Thiên Hạ nghe nói đến, nhìn thấy Nghi Ngờ Linh về sau, nhịn không được sợ hãi thán phục, thầm nghĩ, đẹp như vậy. Nghi Ngờ Linh, tham kiến Trạm Trần Nhân các hạ. Tiêu Thiên Hạ gật đầu nói, ngươi chính là mỹ yêu lãnh tụ. Tiêu Thiên Hạ phát hiện, cái này Nghi Ngờ Linh cũng không đơn giản, thực lực cũng là địa táng cấp độ. Từ xưa đến nay, mỹ yêu rất ít sinh ra địa táng lĩnh vực. Đúng thế. Tiêu Thiên Hạ nói, ừm, hảo hảo đợi ở chỗ này, yên lặng chờ an bài. Vâng. Cuối cùng, Nghi Ngờ Linh nhịn không được nói, xin hỏi, Trạm Trần người bên trong có hay không họ Sở một vị công tử? Sở. Có, ngươi nói là vị nào? Nghi Ngờ Linh vung tay lên. Sở Hạo lúc trước vĩ nạn huyễn ảnh xuất hiện. Tiêu Thiên Hạ sững sờ, nói, các ngươi nhận biết. Nghi Ngờ Linh tinh xảo khuôn mặt, hiện hiện sợ hãi lẫn vui mừng, nói, Sở công tử thật sự là Trạm Trần người. Vâng, có muốn hay không ta giúp ngươi liên hệ? Không dùng, tiểu nữ còn không có chuẩn bị kỹ càng, đi gặp công tử. Nghi Ngờ Linh vội vàng cự tuyệt. Tiêu Thiên Hạ biểu lộ cổ quái. Đáng chết. Sở đao sứ vận khí làm sao tốt như vậy? Thu hoạch được một vị địa táng mỹ yêu ưu ái. Không nói trước, mỹ yêu có thể sử dụng tuổi thọ cho người thương duyên thọ, mà lại mỹ yêu thế nhưng là trung thành nhất. Dùng cổ đại đến nói, chính là cực phẩm lô đỉnh. Cái này dẫn đến rất nhiều khổ tu sĩ đều sẽ trèo non lội suối đi tìm mỹ yêu thân ảnh. Tìm tới chính là kiếm được. Mà mỹ yêu tìm kiếm Trạm Trần người che chở về sau, bọn hắn cũng ngay lập tức làm ra phản ứng. Cái này mỹ yêu xuất hiện tất nhiên sẽ dẫn phát hoành động, thậm chí sẽ đấu đầu rơi máu chảy. Thế là, Trạm Trần người đem mỹ yêu toàn bộ bảo vệ. Tiêu Thiên Hạ nhịn không được nói, lại nói, có hay không nam tính mỹ yêu?
Có, nhưng cùng chúng ta tẩu tán.
Nhân tính, Tiêu Thiên Hạ tự nhiên cũng có, nàng nói, tẩu tán. Cụ thể ở nơi nào tẩu tán, nói không chừng còn có thể tìm trở về.
Thật sao?
Kia liền đã tạ.
Được đến chuẩn xác vị trí về sau, Tiêu Thiên Hạ vội vã không nhịn nổi rời đi.
Vương, chúc mừng ngươi, không nghĩ tới Sở công tử thật ở đây.
Một vị mỹ yêu cười nói, từ khi bị nữ nhân thần bí chiếu cố, nghi ngờ linh thực lực đột phi manh tiến, hiện tại đã bị mỹ yêu môn coi là mỹ yêu vương.
Bất quá, ngươi vì cái gì không đi tìm Sở công tử đâu?
Nghi ngờ linh cúi đầu, Sở công tử, lâu như vậy không tìm đến ta, nhất định có chính mình nguyên nhân.
Ta không thể, quá nhiều quấy rầy đến hắn.
Ai? Mỹ yêu môn nghĩ đến vị kia khủng bố tồn tại, không nói nhiều cái gì.
Đào Nguyên tiểu khu,
về đến nhà chuyện thứ nhất chính là tắm rửa. Tẩy đi gần nhất ra ngoài ô uế, Sở Hạo mới cảm giác thần thanh khí sảng.
Mụ mụ vừa bận mua thức ăn trở về, cười nói, Hạo Hạo, đi công tác trở về nữa nha, đói bụng không? Mụ mụ cái này liền đi làm cơm.
Sở Hạo nói, mụ mụ, hôm nay để ta làm cơm, là thời điểm, hiện ra ta gần nhất chủ nghệ.
Tốt lắm, mụ mụ cho ngươi trợ thủ.
Để mụ mụ ra tay giúp đỡ, ban thưởng thuộc tính đặc biệt một ít chuyện, hắn nhưng không có quên.
Nói rõ chuyện này còn có hậu tụng.
Lần trước bắt một xích nói sự tình, Sở Hạo rất để ý, mụ mụ thật sẽ tạm thời rời đi.
Nàng muốn đi đâu? Cổ Sơn Hải lớn như vậy, nàng sẽ không phải muốn đi Táng Thiên Kiến một bên ngoài đi.
Hẳn là mụ mụ có cái gì bất đắc dĩ sứ mệnh.
Mụ mụ tại rửa rau, đông nhiên nói, Hạo Hạo, mụ mụ giúp muội muội tìm không ít nhà ma nhân viên, chuyện này, mụ mụ cảm thấy, làm có chút quá phận.
Sở Hạo nói, mụ mụ ngươi là thế nào nghĩ?
Mụ mụ vung lên bên thai sợi tóc, nói khẽ, mụ mụ không nghĩ tới nhiều cái nhiễu, người khác sinh hoạt.
Sở Hạo nghĩ nghĩ,
muốn ta nói, để bọn chúng tại nhà ma cũng rất tốt, tối thiểu nhất có một phần chính quy làm việc.
Mụ mụ cười nói, mại mại cũng là nói như vậy.
Thế nhưng là, bọn chúng khả năng không quá nguyện ý.
Không nguyện ý.
Kia liền thả khủng bố ba ba đi vào toàn bộ trấn áp.
Với ai hay đâu?
Ách nạn người điều khiển mỗi lần thức tỉnh, muốn thu hoạch ách nạn chi địa sinh linh.
Còn có những cái kia kim quan cùng, thiên trúc tín đồ, âm long tử.
Cái kia không phải tội ác ngập trời.
Sở Hạo nói, nếu không dạng này, ta đi cùng bọn hắn nói chuyện, thực tế không nghĩ tại nhà ma làm việc, lại tính toán sau.
Mụ mụ cười nói, tốt, phiền phức ca ca.
Mẹ con trò chuyện.
Xí Thạch đại học bên kia, có người mời mụ mụ đi làm thiết kế, xem như một phần đường đường chính chính làm việc.
Sở Hạo nói, Diêu Nhược Nam.
Hạo Hạo, làm sao ngươi biết, là nàng mời mụ mụ.
Sở Hạo mặt đen lên, nói, mụ mụ, nàng tâm tư không đứng đắn.
Mụ mụ hé miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, mụ mụ biết.
Sở Hạo trên mặt viết chấn kinh.
Không phải.
Mụ mụ ngươi đến thật.
Mụ mụ nói, mụ mụ đã cùng Diêu Nhược Nam giải thích qua, nàng hiện tại, chỉ là đem mụ mụ xem như bằng hữu.
Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều.
Mụ mụ ngươi muốn đi.
Mụ mụ do dự nói, đi, liền muốn thường xuyên đi công tác.
Sở Hạo trong lòng nghi hoặc.
Toàn dân phi phạm giả kế hoạch, Diêu Nhược Nam không có tham dự.
Làm sao có thể?
Hiện tại là một người đều sẽ tâm động, bước vào chân chính phi phạm vòng.
Đến tìm nữ nhân này tâm sự.
Không đổi, để mụ mụ suy nghĩ lại một chút.
Ừm.
Hôm sau,
Sở Hạo định ngày hẹn Diêu Nhược Nam.
Đối phương cũng sảng khoái đáp ứng.
Mà đi theo Diêu Nhược Nam cùng đi người, còn có một người quen, Sở Hạo cao trung đồng học, giáo hoa Ân Tư Kỳ.
Đợt, hôm qua xin phép nghỉ đi bệnh viện một ngày, đau nhức phòng.
Mẹ nó, là thật đau nhức a.
Đau tận xương cốt loại kia, hận không thể đem chân cho chặt.
Mọi người muốn bảo vệ thân thể nha.
Chương 384, bị trấn áp khách sạn ách nạn nhóm chương 384, bị trấn áp khách sạn ách nạn nhóm Ân Tư Kỳ cười nói, ta còn tưởng rằng là ai, bạn học cũ chúng ta lại gặp mặt.
Ân đồng học gần đây vừa vặn rất tốt, chuẩn bị cùng Nhược Nam đồng học mở một công ty.
Diêu Nhược Nam vị này đen dài thẳng mỹ nữ, nói, tìm ta có chuyện gì?
Sở Hạo nói do ý đồ đến.
Diêu Nhược Nam nói, khai phục lắp đặt kế công ty, đích xác chỉ là ngụy trang, chúng ta lấy công ty danh dự tiến quân phi phàm vòng.
Quả nhiên không phải mặt ngoài đơn giản như vậy.
Sở Hạo uống vào nước nóng, giữ im lặng.
Hiện tại người người đều muốn tiến quân phi phàm vòng, nhưng chúng ta chỉ là một đám sinh viên, muốn lợi dụng sở trường bộ ngắn.
Phi phàm thế giới cũng thiếu chiến đấu phục, đúng không?
Ta cùng Tư Kỳ dự định từ nơi này vào tay.
Sở Hạo cười híp mắt nói, ngươi muốn mang mẹ ta tiến vào phi phàm vòng.
Diêu Nhược Nam gật đầu nói, ta hỏi qua U Minh, nàng đối phi phàm vòng không có hứng thú, nhưng nàng đối thiết kế thời trang cảm thấy hứng thú.
Ngươi phải biết, thời đại đang biến hóa, U Minh là ta bằng hữu tốt nhất.
Ta cũng không muốn để nàng cùng thời đại tách rời.
Sở Hạo như có điều suy nghĩ.
Đinh,
hệ thống nhắc nhở tuyển hạng 1, giúp mụ mụ tự tuyển, ban thưởng thể phách 5 tuyển hạng 2, giúp mụ mụ tiếp nhận, ban thưởng tinh thần 5 tuyển hạng 3, để mụ mụ mình làm ra lựa chọn, ban thưởng chú lực 5. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Sở Hạo minh bạch,
mụ mụ có vào hay không phi phàm vòng, căn bản là không có ảnh hưởng gì.
Huống hồ, mụ mụ làm mình thích làm sự tình, còn cùng bằng hữu cùng một chỗ.
Tuyển 3.
Sở Hạo nói, "Ừm, ta biết. Đây là điện thoại của ta, mẹ ta liền nhờ ngươi."
Diêu Nhược Nam cười gật đầu.
Yên tâm.
Sở Hạo cáo từ sắp rời đi.
Ân Tư Kỳ đông nhiên nói, Sở Hạo, ngươi không phải là phàm giả sao?
Sở Hạo gật đầu.
Diêu Nhược Nam lập tức có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Sở Hạo là một vị phi phàm giả.
Ân Tư Kỳ đỏ mặt, chúng ta khai phục trang công ty tiến quân phi phàm vòng, nói thật, thật là không hiểu ra sao, tìm không thấy người dẫn đường.
Thật có lỗi, là ta nói nhiều, chúng ta còn là mình nghĩ biện pháp đi.
Sở Hạo viết một điện thoại dây số, đưa tới, nói, ngươi liên hệ người này, nàng sẽ cho các ngươi trợ giúp.
Vị này là?
Ân Tư Kỳ vội vàng hỏi. Họ Thang chạm trần người, ngươi liền nói, mẹ ta cũng tại công ty của các ngươi làm việc.
Tạ ơn.
Hai nữ vừa mừng vừa sợ. Ân Tư Kỳ cảm giác đã nhìn không thấu, vị này đã từng bạn học cũ, tiến vào phi phàm vòng, thật có thể cải biến vận mệnh a. Hắn hẳn là cũng là chạm trần người. Toàn dân tiến quân phi phàm vòng, trang diện là tương đương náo nhiệt. Rất nhiều dân gian xí nghiệp cũng bắt đầu chuyển hình, kiêm dung phàm trần cùng phi phàm thương nghiệp hóa. Chạm trần người kế hoạch đến bây giờ, một mực rất thành công. Cô này thủy triều sẽ kéo dài thật lâu. Nhưng một ngày nào đó, Thiên Trúc đại quân đợt thứ 2 xâm lấn tùy thời mà tới. Địch Long khách sạn bị mại mại bỏ ra nhiều tiền mua xuống, Sở Hạo làm người đầu tư, khách sạn nhà ma phong cách đã bắt đầu trang trí. Sở Hạo mang theo khủng bố hoa hoa đến, mại mại mang theo một đỉnh thi công nón bảo hộ, Giang Nên tiếp tư bản nói, đại hoa, ngươi gần nhất lại gây chuyện tình à nha. Sở Hạo liếc mắt nói, ngươi nơi nào đến nào giác ta gây chuyện, lại nói cái này nhà ma bên trong nhân viên mụ mụ ra rất lớn khí lực a. Mại mại nhưng không có nửa điểm không có ý tứ, ngược lại nói, đại hoa, ngươi có phải hay không sợ ta siêu việt ngươi nha? Mụ mụ hiện tại thích nhất thế nhưng là bản thiếu nữ nha. Dưới chân Ly Hoa Miêu liếc thiếu nữ một chút. Thiếu nữ ngươi nơi nào đến tự tin? Sở Hạo, mụ mụ để cho ta tới thông lệ kiểm tra, ngươi có hay không nghiền ép nhân viên, chờ xem. Thiếu nữ lập tức giật mình kêu lên. Ta cũng không có nghiền ép bọn hắn. Sở Hạo thấp giọng nói, không nghiền ép, sao được? Thiếu nữ ngẩn người. Đại Hoa, ngươi không phải tới kiểm tra sao? Sở Hạo chững chạc đàng hoàng mà nói, là muốn kiểm tra, ai không phục, kia liền đánh. Thiếu nữ hưng phấn cực. Sở Hạo đi vào khách sạn. Khách sạn là thập niên 90 trang trí phong cách, cũng không có phá hư quá nhiều. Dù sao cũng là mở nhà ma địa phương, làm cho giống công nghệ cao khách sạn kia liền không có ý nghĩa. Dạo bước tiến lên môn đệ nhất mắt, Sở Hạo liền thấy treo ở vách tường nơi hẻo lánh ách nạn quyền hành. Cha cha, lại nói ách nạn người điều khiển giống như bị xông vào trong buồn cầu đi. Hắn mở ra phụ cận người công năng, lục soát, kiểm tra đến trở xuống phụ cận người. Sợ đối phương cự tuyệt tăng thêm hảo hữu. Sở Hạo nói, ách nạn chi địa chư vị, ta có lời muốn nói. Nói xong, hắn lần lượt thêm hảo hữu. Ách nạn người điều khiển tâm tình, rời đi nơi này. Nô không nên ở đây, nô còn có chuyện muốn làm a. Kim Bô Xá tâm tình, nóng, quá nóng, vì cái gì để ta biến thành vẽ lên nô lệ a? Cung chủ cứu ta. Thiên Trúc tín đồ, đến thần a. Mời ngài cứu vớt chúng ta đi. Âm Long Tử, tính không rõ, nhìn không thấu. Ta đã bước vào tuyệt lộ. Ta không cam tâm a. Hắc Sơn quần tà ma yêu vật, Sở Hạo đến. Từ ách nạn chi địa bị bắt được nhà ma, lại có 208 số lượng. Trong đó nhiều nhất chính là Thiên Trúc tín đồ. Hắc Sơn quần tà ma yêu vật cũng không phải số ít. Đồng nhiên, Sở Hạo phát giác được dưới mặt đất có chút rung động, là bị vây ở dưới mặt đất đường ống ách nạn người điều khiển muốn tránh thoát phong áp. Sở Hạo đem khủng bố hoa hoa đặt ở đại sảnh quay thu ngân, nơi này hậu kỳ còn trang trí tư nhân dạp chiếu phim. Khủng bố hoa hoa tâm tình, thật sự có tư nhân dạp chiếu phim. Quá tuyệt, ta muốn y mặt truyền hình điện ảnh cấp. Sở Hạo nói, nếu như ngươi không thể trở thành nơi này lão đại, cái kia chỉ có thể trở về trước đó tiểu quỷ phòng. Khủng bố hoa hoa tâm tình, dạng này a, không có vấn đề. Nhưng ta không nói gì, ngươi có phải hay không có thể nghe tới tâm ta âm thanh? Hì hì. Sở Hạo cảm giác được thấy lạnh cả người đánh tới, da thịt giống như là bị kim châm đồng dạng. Mại mại liếc mắt nhìn khủng bố hoa hoa, trên mặt hiện ra một vòng vẻ hưng phấn. Hì hì, nó dự định ra tay với đại hoa sao? Mau làm rơi đại hoa. Đinh, hệ thống nhắc nhở tuyển hạng 1, can đảm dám đối với ta bất kính. Đem khủng bố hoa hoa đá ra ra môn, ban thưởng hoàng tuyển kinh tuyển hạng 2, thừa nhận nghe thấy tiếng lòng, ban thưởng chú linh chi thư tuyển hạng 3, hỏa thủy đồng dẫn. Ban thưởng chú lực 5 gia hỏa này. Quả nhiên cùng bắt một xích không giống. Sở Hạo quay đầu nói, mại mại, ta đã nói với ngươi, không nghe thấy. Có còn muốn hay không muốn đầu tư rồi? Dạp chiếu phim còn muốn hay không rồi? Mại mại trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Khủng bố hoa hoa tâm tình, nguyên lai là đang cùng thiếu nữ nói chuyện. Ta liền nói, ta lại không núp đích. Sở Hạo kinh ngạc. Cái này khủng bố hoa hoa tâm trí, đơn thuần như vậy. Nhìn phim hoạt hình, nhìn ngốc hả? Mại mại chặn lại nói, đương nhiên muốn. Đáng ghét. Chờ ta kiếm tiền, nhất định phải lấy tiền nện đại ba mặt. Trở thành cái nhà này, chứ mụ mụ bên ngoài lão đại. Mại mại cái đầu nhỏ đã bắt đầu đảo tưởng, đem đại hoa xem như cái ghế ngồi chẳng cảnh. Nhìn không được cười ra tiếng. Chương 386, quỷ diệt đồng tử. Chương 386, quỷ diệt đồng tử. Thần cơ tử trông mong nhìn qua Sở Hạo, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, một bộ mặt dày mày dạn bộ dáng, cầu ngươi, liền để ta đi theo ngươi, thấy đao chủ một mặt đi. Sở Hạo nao nao, trên mặt lộ ra kinh ngạc, ngươi chuyên môn vì cái này tới tìm ta. Thần cơ tử tiêu sái mở ra quạt xếp, dáng người ngọc thụ lâm phong, trên mặt mang một vòng tiếu dung, nói, ngươi gia nhập trạm trần người thời gian ngắn ngủi, còn không rõ ràng lắm đao chủ phân lượng. Như thế nói với ngươi đi, không có đao chủ, liền không có trạm trần người. Chúng ta những ngày đao sứ đã là đao chủ hải tử, cũng là đao tay phải bên trong lưới dao. Thần cơ tử có chút nheo mắt lại, tựa hồ lâm vào loại nào đó trong hồi ức, tiếp lấy chậm rãi nói, gặp qua đao chủ chỉ có lịch đại về hưu kiếm chủ, thuật chủ cùng mấy vị thực lực đang phong tạo cực đao sứ. Bọn hắn đến nay còn đi theo tại đao chủ thân vừa làm sự tình, mà chúng ta khoảng cách cấp bậc kia còn rất xa. Thần cơ tử trong lòng âm thầm cô, cái này Sở Hạo đi cái gì vận khí cứ chó, đao chủ thế mà đem thân phận ngọc phù giao đến trên tay của hắn. Sở Hạo nghe nói lời ấy, nhất thời im lặng. U Sa cùng số 1, đến tột cùng đem đám này chạm trần người điều giáo thành rồi cái dạng gì à? Nếu để cho bọn hắn biết, đao chủ bất quá là mụ mụ phục chế phẩm, vậy còn không đến ngoác mồm kinh ngạc. Sở Hạo nói, thứ không dám giấu giếm, cái này ngọc đao dù trong tay ta, nhưng ta cũng không biết làm như thế nào liên hệ đao chủ. Thần Cơ Tử nhíu mày, suy tư một lát, nói, nghe nói, đao chủ thân phận ngọc phù bên trong ẩn chứa đao chủ ý chí. Nếu không, ngươi thử hỏi một chút nhìn. Hỏi. Sở Hạo nhìn xem ngọc trong tay đao phù, mang theo một tia nghi hoặc, thăm dò tính mà hỏi thăm, tiểu ngọc đao, đao chủ ở đâu? Nhưng mà, ngọc đao phù không phản ứng chút nào, lặng lặng địa nằm tại Sở Hạo trong tay. Sở Hạo lập tức cảm thấy mình có chút ngu đần. Thần Cơ Tử thấy thế, lại bắt đầu nghĩ kế, không có đáp lại, nói do nó cũng không rõ ràng đao chủ đứng đi. Sở Hạo tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, đây không phải nói nhảm mà. Hắn lần nữa nhìn về phía ngọc đao, nếu như Thanh Câu Sơn người tới tìm ta, ta muốn hay không đi? Đúng lúc này, ngọc đao phù đột nhiên có phản ứng, thoát ly Sở Hạo bàn tay, lơ lửng giữa không trung, chậm rãi viết ra một cái đi chữ. Thần Cơ Tử nhãn tỉnh sáng lên, hưng phấn điệu kêu lên, ngọa tạo, thế mà thật có hiệu quả. Phương pháp kia, hắn cũng chỉ là dựa vào suy đoán thử một lần mà thôi. Sở Hạo lại hỏi, nếu là xảy ra chuyện, ngươi phụ trách? Thần Cơ Tử liếc xéo hắn một chút, đao chủ cho ngươi đi, ngươi liền đi, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, thế mà còn muốn để đao chủ phụ trách. Lúc này, ngọc đao phù lần nữa tại không trung viết ra văn tự, Thanh Câu Sơn, lấy tẩu quỷ diệt đồng. Hiệp nghị. Thần Cơ Tử nhỏ giọng thầm thì lấy, quỷ diệt đồng, đây là một kiện nguyện rủa vật. Đao chủ hòa Thanh Câu lại có thỏa thuận gì đâu? Nhìn thấy câu nói này, trong lòng Sở Hạo chấn động mạnh một cái. Quỷ diệt đồng. Cái này ngọc đao phù một mực mang trên người mình, biết được kinh nghiệm của mình, cũng biết mình có được quỷ diệt nhân đặc tính. Cái này quỷ diệt đồng khẳng định cùng quỷ diệt nhân đặc tính có chỗ liên quan. Chỉ là, quỷ diệt nhân nguyên rủa nguyên là điệp nữ cho mình, hẳn là điệp nữ nhận biết mụ mụ phục chế phẩm nhóm. Sở Hạo nói, không có việc gì, ta đi trước. Nhìn xem Sở Hạo bóng lưng rời đi, Thần Cơ Tử rơi vào trầm tư. Hán, chẳng lẽ là đao chủ hải tử? Lập tức lại lắc đầu, làm sao có thể? Sở Hạo về đến trong nhà, phát hiện Hồ Điệp kẹp tóc đang bị mụ mụ đội ở trên đầu, mà mụ mụ lúc này lại không ở nhà. Hắn đi tới may vá phòng, bắt một xích tựa hồ ngay tại nghỉ trưa ngủ gà ngủ gật. Sở Hạo khai môn kiến sân nói, bắt một xích, ngươi biết quỷ diệt nhân nguyền rủa nguyên sao? Đây là điệp nữ lúc ấy cho ta mượn. Hắn ý đồ mở ra bắt một xích tâm tình, lại phát hiện không có bất cứ động tĩnh gì. Sở Hạo nghĩ nghĩ, còn nói thêm, ta lại gặp được bị yêu. Bắt một xích tâm tình nháy mắt có phản ứng, cái gì? Bị yêu ở đâu? Sở Hạo không còn gì để nói, ngươi đây là đang cùng ta giả chết đâu? Bắt một xích tâm tình, hai hoàng sự kiện kia về sau, ta đã hạ quyết tâm, không còn cùng ca ca liên hệ. Cho nên, về sau đừng tùy tiện nói chuyện với ta. Sở Hạo, mụ mụ tìm ngươi nói qua rồi. Bắt một xích tâm tình, cái kia ngược lại là không có. Sở Hạo một mặt không hiểu, chúng ta hợp tác đến coi như vui sướng a. Bắt một xích tâm tình, vui sướng cái giám a. Lần thứ nhất bị ngươi cưỡng ép kéo đi tìm Tố Hải, lần thứ hai tiếp cận mỹ yêu, ta kém chút bị mụ mụ cho ném, rõ ràng là chính ngươi muốn đi bảo, quan ta thập thí sự a. Bắt một xích lòng tràn đầy bị khuất, nó cái gì cũng không làm, lại bị Sở Hạo lại nhiều lần mang ra cửa, dẫn xuất một đống chuyện phiền toái. Nó lúc trước giúp Sở Hạo thu hoạch được thiên mệnh cách, bất quá là vì lấy lòng mụ mụ. Hiện tại thiên mệnh cách tới tay, nó cũng không muốn lại cùng Sở Hạo lẫn vào cùng một chỗ. Dù sao, Sở Hạo nếu là không có chuyện còn tốt, vạn nhất xảy ra chuyện, mụ mụ trách tội xuống, ai đến có nổi? Cũng không thể cầm điệp nữ khai đao đi, cuối cùng còn không phải là tự mình xui xẻo. Sở Hạo có chút xấu hổ. Nói đến, bắt một xích mỗi lần cùng mình đi ra ngoài đều là bị ép, chỗ tốt mình toàn chiếm, mụ mụ còn tưởng rằng là nó mang mình ra ngoài làm càng rỡ, đem nó giao hấn một trận. Sở Hạo nói, ngươi không muốn đi thấy mỹ yêu rồi. Bắt một xích tâm tình, không thấy. Sở Hạo thở dài, vậy ta chỉ có thể đi tìm được nữ. Bắt một xích tâm tình, chờ chút. Ngươi cam đoan về sau không mang ta đi xa nhà, ta liền nói cho ngươi biết. Mặt khác, một tháng đến dẫn ta đi gặp một lần mỹ yêu. Sở Hạo vội vàng đáp, không có vấn đề. Bắt một xích tâm tình, quỷ diệt nguyên rủa nguyên, không phải điệp nữ tên kia, cướp tới. Sở Hạo sững sờ, không phải nàng, đó là ai? Bắt một xích tâm tình, quỷ diệt nhân là một cái phi thường cổ lão tổ chức, chuyên môn săn giết chú oán linh, vô cùng gây nên đen, đánh vỡ hắc ám mới trướng. Sở Hạo suy tư một lát, nói, ngươi biết mụ mụ phục chế phẩm sao? Bắt một xích tâm tình, xem ra ngươi đã gặp các nàng. Nhận biết, bất quá các nàng không dám tới gần mụ mụ, lo lắng bị thu bể, trước đó liền có một cái không sợ chết tới gần qua. Nó nói tự nhiên là số 2. Sở Hạo lại hỏi, kia quỷ diệt đồng là cái gì? Phục chế phẩm số 3 để ta đi lấy vật này. Bắt một xích tâm tình, hả? Quỷ diệt đồng thế nhưng là cái thứ tốt, đây là quỷ diệt truyền thừa bảo vật. Ngoài ra, nó còn có thể đem vật sống diệt ảnh hóa, tương đương lợi hại. Điệp nữ tên kia giữ lại quỷ diệt nguyên rủa nguyên, chính là vì tìm tới quỷ diệt đồng. Sở Hạo kinh ngạc nói, diệt ảnh hóa? Bắt một xích tâm tình, diệt ảnh hóa chính là đem vật sống nguyên rủa thành diệt ảnh, còn có thể hoàn chỉnh giữ lại nó nguyên bản thực lực. Sở Hạo nghe xong, trong lòng hơi động, nghe thật mạnh. Bắt một xích tâm tình, quỷ diệt nhân cố thế lực này, tại cổ lao thời kỳ, cơ hồ xưng bá toàn bộ tu di đế tăng. Chương 387, người nhà muốn ăn tươi ta. Chương 387, người nhà muốn ăn tươi ta. Đế cây dâu. Táng thiên kiến mục, tu di đế tăng, bánh xe thời gian bổ đề. Sở Hạo giật mình nói, có thể xưng bá tu di đế tăng. Kia quỷ diệt nhân thế lực là thế nào biến mất? Quỷ diệt đồng như thế nào lại rơi vào táng thiên kiến mục? Bắt một xích tâm tình, quá cuồng vọng thôi, bọn hắn dự định tiến quân cây giới ngoại, kết quả bị cổ sơn hải khủng bố dị trùng cho diệt. Ngoa tạo. Sở Hạo khiếp sợ không thôi. xương bám một gốc thần thụ địa vực quỷ diệt nhân, đi ra ngoài liền bị diệt mất. Đây là một cái mở ra chủ đề cơ hội tốt, Sở Hạo hỏi tiếp, kia thiên trúc là lai lịch gì? Nó xâm lấn, các ngươi vì cái gì không có chút nào hoảng? Bắt một xích tâm tình, thiên trúc tiên kia, muốn nhập xâm táng thiên kiến mục, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Từ xưa đến nay, dị chủng xâm lấn liền không có kết quả gì tốt. Đích xác, thiên trúc một mực tại phái ra điên cuồng tín đồ xâm lấn. Nếu như nó có thực lực tuyệt đối, đã sớm trực tiếp quét ngang táng thiên kiến mục, làm gì như thế phiền phức. Tại phế phẩm trạm lão bản cho mình bức kia sơn hải trên bản đồ, ba thần thụ tại to lớn cổ sơn hải thế giới, cũng là cực kỳ dễ thấy tồn tại. Đây là Sở Hạo lần thứ nhất cùng bắt một xích như thế sướng trò chuyện. Trên thực tế, Sở Hạo giống hiếu kỳ bảo, một mực tại đặt câu hỏi. Sở Hạo cười nói, ta cũng hợp tác qua 2-3 lần, ta cảm thấy có thể tiếp tục hợp tác. Bắt một xích tâm tình, được rồi, được rồi. Ta nhưng không vẫy vùng nổi, về sau ca ca tận lực trong nhà, thiếu nói chuyện với ta. Sở Hạo nói, ngươi nhìn, điệp nữ thường xuyên cùng mụ mụ đi ra ngoài, ngươi mỗi ngày ở lại nhà, chỗ tốt gì đều không thể mò được. Ngươi cùng ta hợp tác ca, mụ mụ nói không chừng cảm thấy ngươi có công lao, công tích đều là mình tranh thủ. Bắt một xích tâm tình, ca ca ngươi ít đến lắc lư, hợp tác với ngươi, chỗ tốt gì đều không có, còn muốn có nổi. Sở Hạo liếc mắt, trước đó hợp tác, ta để mụ mụ giúp ngươi bên trên sân sắc, ngươi tại sao không nói có nổi? Bắt một xích tâm tình, chán. Đúng thế, đúng thế. Sở Hạo nói, ngươi nhìn a, cái nhà này hiện tại trừ mụ mụ, ta cùng ngươi thân cận nhất. Vậy ta vì cái gì không đi tìm điệp nữ? Điệp nữ hố qua ta, không giống ngươi, đem lực lượng cho ta mượn. Chúng ta cùng một chỗ giải quyết hài hoàng. Sở Hạo tiếp tục lắc lư. Mặt khác, nói cho ngươi một sự kiện, mụ mụ có thể muốn đi làm may vá nhà thiết kế. Đến lúc đó, liền có ngươi đất dụng võ. Điệp nữ thời đại đã qua, thưa gỗ lao ca. Bắt một xích tâm tình, có đạo lý. Không được, thật không được a. Cảm giác nó nhanh lên câu. Sở Hạo kinh ngạc nói, vì cái gì không được? Bắt một xích tâm tình, trạng thái không được, ca ca ngươi đừng nhìn ta, hiện tại ổn định. Nội điên thời điểm, ca ca còn dám cùng ta hợp tác. Sở Hạo giật mình. Là bắt một xích cùng điệp nữ, cùng mụ mụ trước đó cùng một chỗ, nguyên bản liền điên điên cùng cùng. Sở Hạo ổn định mụ mụ cảm xúc về sau, bọn chúng cũng mới chậm rãi ổn định lại. Bắt một xích tâm tình, tóm lại, ngươi có vấn đề gì, có thể tới hỏi ta, không nên hỏi điệp nữ cái kia hỗn đản. Như lần trước hợp tác, thì thôi. Ta lo lắng, khống chế không nổi. Sở Hạo hỏi, khống chế không nổi cái gì? Bắt một xích tâm tình, hắc hắc, ăn hết ngươi Sở Hạo. Bắt một xích đã từng nói, ca ca rất mỹ vị. Sở Hạo cảm thấy mình quá lý tưởng, thế mà cùng một cái không ổn định đại khủng bố tà ma hợp tác. Không phải, nó thực có can đảm ăn ta a. Bắt một xích tâm tình, bởi vì ngươi, đích xác mỹ vị a. Mụ mụ đem ngươi dưỡng trắng trắng mập mập, đừng nói là ta, điệp nữ, còn có kia đần độn ma ma. Chết tiệt. Sở Hạo dựng tóc gáy. Bắt một xích tâm tình, còn có ngươi muội muội, ca ca ngươi sẽ không cảm thấy, thiếu nữ đối ngươi không có gì tâm tư a. Nàng tại mụ mụ bên người, đợi có gần một năm, được đến không ít chỗ tốt. Nàng có đôi khi, nhìn ánh mắt của ngươi. Hắc hắc. Sở Hạo đột nhiên kịp phản ứng. Cái này quỷ dị gia đình, tựa hồ một mực không thay đổi. Chỉ có hắn, cảm thấy thay đổi. Nếu như, ngày đó mụ mụ thật rời đi, bắt một xích, điệp nữ, khủng bố hoa hoa, thiếu nữ. Có thể sẽ sinh ra không giống ý nghĩ. Mẹ nó. Nếu không phải là hòa bắt một xích cho chuyện, hắn thật đúng là không biết những sự tình này. Sở Hạo nói, mại mại, nàng cũng muốn ăn hết ta. Bắt một xích tâm tình, ca ca, ngươi có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Thiếu nữ kia ngày đầu tiên tới nhà, cũng không chính là nghĩ, chơi chết ngươi cùng mụ mụ. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng, nàng sẽ không đâu. Sở Hạo, Tiểu Ngọc đâu? Bắt một xích tâm tình, con mèo kia tương đối lý tính, nhưng nói không chính xác, nó dù sao chỉ nghe thiếu nữ kia. Sở Hạo cắn răng nói, con kia còn lại Tiểu Tuyết cùng Hồng Thỏ. Bắt một xích tâm tình, Tiểu Tuyết cùng con thỏ kia, tại mụ mụ bên người, đợi tương đối chế mà thôi. Không phải. Mụ mụ đem ta dưỡng tốt như vậy, các ngươi từng cái thế mà muốn ăn rơi ta. Sở Hạo tâm tính bất ổn. Dừng một chút, Sở Hạo nói, như vậy, vậy ta phải chuẩn bị một chút. Bắt một xích tâm tình, chuẩn bị cái gì? Sở Hạo thần sắc lạnh lùng nói, để mụ mụ triệt để điên cuồng. Lật bàn, tất cả mọi người đừng đùa chứ sao? Bắt một xích tâm tình, kỳ thật ta đùa ca ca người chơi. Sở Hạo nói, không không, ta cảm thấy ngươi nói rất có lý. Bắt một xích tâm tình, ca ca, ngươi làm sao có như thế điên cuồng ý nghĩ? Chúng ta không phải tương thân tương ái người một nhà sao? Sở Hạo, người một nhà nên chỉnh chỉnh tề tề xuống địa ngục. Khi ta 3 tuổi tiểu hài dễ ức hiếp, thật cho đến lúc đó, lao tử trực tiếp lật bàn, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề đi địa ngục chơi chứ sao? Nghe tới địa ngục, trên mặt bàn Bắt một xích có chút run rẩy. Bắt một xích tâm tình, ca ca ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi, tuyệt đối không được có loại nguy hiểm này ý nghĩa. Sở Hạo ra khỏi phòng. Kết quả, hắn nhìn thấy cửa gian phòng may có một đôi hai mắt đỏ bừng nhìn chăm chú lên. Sở Hạo đẩy cửa ra ngoài, ngoài cửa không có gì. Hắn đi tới ban công, nhìn xem đang ngủ gà ngủ gật Hồng Thỏ, lạnh lùng nói, ngươi cũng nghe được đi. Hồng Thỏ y nguyên nhắm mắt lại. Sở Hạo nói, đêm nay ăn cái gì đâu, thịt thỏ. Hồng Thỏ đội vàng mở to mắt, hoảng sợ nói, ta không có trêu chọc ngươi đi. Sở Hạo tâm tình rất kém cỏi. Lấy nhân loại cảm xúc cùng thị giác, hắn cảm thấy cái nhà này đang từ từ biến tốt. Mình trả giá tình cảm. Kết quả, một mực là ảo giác của mình. Tà ma chính là tà ma. Nếu như không phải hôm nay cùng bắt một xích nói chuyện tiếng, còn không biết trong nhà đám gia hỏa này, thế mà tờ mở đối ta chạy nước miếng. Sở Hạo gật đầu nói, ngươi không có trêu chọc ta. Hồng Thỏ thở dài một hơi, ngươi bây giờ thực lực gì? Hồng Thỏ yếu ớt nói, tốt giống như là địa hoạn. Cái này con thỏ tiến bộ thế mà nhanh như vậy. Sở Hạo nói, ngươi cả ngày trong nhà ăn nhờ ở đậu, ngươi cũng nên ra ngoài đi một chút. Chương 388, mụ mụ, ngươi sẽ ăn mất ta sao? Chương 388, mụ mụ, ngươi sẽ ăn mất ta sao? Hồng Thỏ là một con phi thường nhạy cảm con thỏ, nó đối nguy cơ khứu giác có thể xưng nhất tuyệt. Hồng Thỏ rõ ràng cảm giác được, Sở Hạo tình huống không thích hợp. Đi đâu? Sở Hạo nói, về sau, ngươi đi theo ta, giúp ta chân chạy. Hồng Thỏ chặn lại nói, kia đến Tiểu Tuyết đồng ý. Tiểu Tuyết sẽ đồng ý. Trong lòng Hồng Thỏ đắng chát. Kia trong phòng đại khủng bố, đến cùng cùng Sở Hạo nói cái gì a? Sở Hạo hỏi, ma nhãn, ta rất mỹ vị. Vắng vẻ ở trên người Sở Hạo, một mực sung làm vật trang sức ma nhãn, lúc này run lẩy bẩy, nói, chủ nhân, ta không dám nói. Nói. Ma nhãn nhanh chóng giống, ngay từ đầu, ngài trung thành tôi tớ, vạn bạn không dám có loại này khinh nhờn ý nghĩ. Nhưng tôi tớ phát hiện, trên người chủ nhân càng ngày càng hương. Kia mùi thơm, tựa như là 97 phần đông tuyết bò bít tết, phối hợp một chén 82 năm là phì rượu ngon, có sức hấp dẫn mãnh liệt. Chủ nhân, tôi tớ tuyệt đối không dám loại suy nghĩ này, tôi tớ cảm thấy, có lẽ là chủ nhân gần nhất thực lực tăng lên quá nhanh. Đúng đúng, cương đại người sống, đối tà ma cũng có chí mạng lực hấp dẫn. Ma nhãn đội vàng giải thích. Sở Hạo cao mày, có thể xác định, hắn trong nhà đám này tà ma xem ra, đích xác rất đẹp bị. Tuyệt đối không phải hắn thực lực tăng lên nguyên nhân, mà nguyên nhân chân chính, có lẽ là bởi vì mụ mụ đem ta dưỡng trắng trắng mập mập. Trong nhà tà ma loại suy nghĩ này, kia mụ mụ đâu? Nếu như mụ mụ cũng muốn, ban đêm, mụ mụ mua phong phú đồ ăn, tại phòng bếp khẽ hát, nàng đã đáp ứng Diêu Nhược Nam, muốn đi công ty đi làm. Rất chờ mong. Màu đỏ hồ điệp phát châm tại mụ mụ trên đầu mang theo. Mại mại cùng Tiểu Tuyết cũng trở về. Mại mại trở về chuyện thứ nhất chính là mở TV, nhìn phim kinh dị tìm kiếm linh cảm. Tiểu Tuyết thì tại làm bài tập, nàng đi học. Tiểu Tuyết nói, mại mại tỷ, ngươi không làm bài tập sao? Mại mại cũng không quay đầu lại nói, ta đã viết xong. Lúc này, Hồng Thỏ đi đến Tiểu Tuyết góc chân, không ngừng máy mắt. Tiểu Tuyết ôm Hồng Thỏ, hỏi, Hồng Thỏ, ngươi làm sao rồi? Hồng Thỏ hận không thể mở miệng. Mụ mụ hô, Hạo Hạo, lập tức ăn cơm. Cửa phòng mụ mở. Ừm. Ngươi một nhà ngồi tại phòng ăn dùng cơm, Sở Hạo cầm đũa, nhưng một miếng cơm đồ ăn cũng không có ăn. Mụ mụ quan tâm hỏi, là đồ ăn không phù hợp khẩu vị sao? Sở Hạo lắc đầu, đã, tất cả mọi người tại, vậy ta nói một sự kiện. Người cả nhà nhìn về phía hắn. Sở Hạo kẹp một miếng thịt để vào miệng bên trong, nói, mụ mụ, ngươi nuôi ta là vì ăn hết ta sao? Bịch. Mụ mụ đôi đũa trong tay rơi tại dưới bàn. Thiếu nữ trừng to mắt. Tiểu Tuyết không hiểu ý tứ của những lời này. Dưới bàn ly hoa miêu, An Tiểu Ngư làm yên lặng lui về sau. Sở Hạo quay đầu nhìn về phía thiếu nữ, nói, ngươi cũng muốn ăn hết ta? Thiếu nữ nhìn mụ mụ một chút, lập tức nói, đại hoa, chúng ta thế nhưng là tương thân tương ái người một nhà a, ngươi sao có thể nói như vậy? Sở Hạo cúi đầu nhìn về phía ly hoa miêu, nói, ngươi cũng đúng. Ly Hoa Miêu dọa đến liên tiếp lùi về phía sau, trốn ở băng ghế chân phía sau, không dám lộ mặt. Sở Hạo ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, nói, quá mệt mỏi, cũng đừng dưỡng thụ, các ngươi hiện tại liền có thể ăn. Điệp nữ tâm tình, cái gì tình huống? Bắt một xích tâm tình, ái trà trà, ca ca ngươi cái này, ta. Ai? Không thể a. Ai điệp nữ tâm tình, ngươi nói với hắn cái gì, ngươi điên. Bắt một xích tâm tình, không phải. Ta. Mụ mụ hốc mắt nháy mắt liền nước át, nước nở nói, ca ca, ngươi có phải hay không hiểu lầm? Đinh. Hệ thống nhắc nhở tuyển hạng 1, các ngươi liền đừng giả bộ, ban thưởng thuộc tính đặc biệt điểm 1 tuyển hạng 2, hôm nay ngày cá tháng 4, ta nói đùa, ban thưởng chú lực 5 tuyển 1. Sở Hạo nói, các ngươi liền đừng giả bộ. Hoàn thành tuyển hạng, thuộc tính đặc biệt điểm 1 mụ mụ đứng người lên vào phòng. Nửa ngày, mụ mụ từ trong nhà lấy ra một tờ ảnh chụp đưa tới, nói, Hạo Hạo, đây là ngươi khi còn bé, mụ mụ ôm hình của ngươi. Trên tấm ảnh, u mình ôm một cái vừa ra đời đứa bé, trên mặt là vui vẻ cùng nụ cười hạnh phúc. Mụ mụ đỏ mắt nói, mụ mụ rất yêu ngươi. Sở Hạo gật đầu. Mụ mụ, ta tin tưởng ngươi không có loại ý nghĩ này. Mụ mụ thở dài một hơi. Sở Hạo quay đầu nhìn về phía trong nhà người khác, nói, nhưng ta không tin bọn chúng. Bọn chúng muốn ăn ta. Mụ mụ ánh mắt yêu chiều, lại mang theo một tia bệnh trạng, nói, kia mụ mụ, để bọn chúng biến mất, Hạo Hạo ngươi tâm tình có thể hay không tốt? Ừm. Mại mại, Tiểu Tuyết, thể nội tuyết nữ, ly hoa miêu, hồng thỏ, điệp nữ, bắt một xích. Toàn bộ cảm nhận được một cỗ, đời này đều khó mà quên khủng bố âm lãnh. Điệp nữ tâm tình, mụ mụ, bắt một xích, thảo, song con bê, mèo. Ly Hoa Miêu dọa nước tiểu. Thiếu nữ vụt đứng lên lui lại, đụng ngã sau lưng cái ghế, nàng hoảng sợ nói, "Mụ mụ, không muốn à? Ta là mại mại." "Đừng." Thiếu nữ rõ ràng cảm giác được, có một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt nàng. Nàng cảm giác mình sắp biến mất. Tiểu Tuyết ôm hồng thọ run lẩy bẩy. Điệp nữ trong lòng gào thét, "Tại sao có thể như vậy? Ca ca là điên rồi sao? Hắn cố gắng lâu như vậy, thật vất vả để mụ mụ ổn định lại, vì cái gì lại để cho mụ mụ lâm vào điên cuồng?" Lấy mụ mụ tính tình, chỉ cần sở hạ một câu, mọi người toàn bộ đều chết. Mại mại sợ hãi cực. Phản phất lại trở lại, lúc trước lần đầu tiên tới cái nhà này thời điểm, đối mặt mụ mụ, nàng cảm nhận được bất lực. Mụ mụ trên mặt hiện hiện đối với nhi tử bệnh trạng yêu chiều, nói, Hạo Hạo, cái nhà này, nguyên bản cũng chỉ có mụ mụ cùng ngươi. Bọn chúng, là dư thừa. Ngươi không thích, mụ mụ liền đem bọn chúng đuổi đi. Có được hay không? Về sau chỉ có mẹ con chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt. Lúc này, trừ Sở Hạo, những người khác không cách nào động đậy. Mọi người phảng phất tại chờ đợi, ca ca tiếp xuống thẩm phán. Sở Hạo nét miệng cười một tiếng, nói, mụ mụ, ngày cá tháng tư vui vẻ. Khủng bố cảm giác các bách, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, mụ mụ một nháy mắt khôi phục bình thường, nghi ngờ nói, ngày cá tháng tư. Sở Hạo, ừm, hôm nay là ngày mùng ngày 1 tháng 4 ngày cá tháng tư. Mụ mụ bất đắc dĩ ngồi xuống, khổ sở nói, Hạo Hạo, ngươi lần sau không cho phép dạng này đừng dọa hù mụ mụ. Ừm, sẽ không, đây không phải ngày cá tháng tư nha. Để mọi người vui vẻ vui vẻ. Người khác, vui vẻ cái quỷ nha. Quá dọa người. Thiếu nữ hai tay chống nạnh, tức điên, đại hoa ngươi thế mà hù dọa ta. Ta cùng ngươi liều. Mèo. Ly Hoa miêu hù chết mèo, thật chỉ là trò đùa. Tiểu Tuyết ôm Hồng Thỏ vui vẻ mà cười cười. Người một nhà vui vẻ hòa thuận. Điệp nữ tâm tình, nguyên lai là ngày cá tháng tư, dọa ta một hồi. Bắt Mục Xích tâm tình, ngươi là cố ý, nghĩ thăm dò ngươi đối mụ mụ trọng yếu bao nhiêu. Chúng ta tại mụ mụ trong mắt, lại đứng tại vị trí nào? Tốt ta, ngươi thành công. Chúng ta bị ngươi đuổi định. Thăm dò rất mệt mỏi, sẽ để cho ngươi sinh lòng mỏi bệnh, chẳng bằng ngả bài. Mụ mụ thật muốn ăn hết ngươi, ngươi căn bản không có đường sống. Đúng không? Cà ca. Đây chỉ là Sở Hạo một lần dò xét, chứng minh hắn trong nhà đế vị. Chương 389, một tòa, bệnh tâm thần viện ăn dưỡng. Chương 389, một tòa, bệnh tâm thần viện ăn dưỡng. Sở Hạo cười nói, mụ mụ, ngày cá tháng tư mọi người sẽ lấy các loại phương thức lẫn nhau lừa gạt cùng trêu cợt, đang chuyện cười cuối cùng mới bạch trần cũng tuyên cáo là người ngu. Mụ mụ gật đầu cười nói, lần thứ nhất bị lừa gạt, tốt có ý tứ. Lừa gạt không khó, chân tướng mới là khoái đao, rất có triết học đâu. Thiếu nữ bỗng nhiên ôm bụng, trên mặt đất lư đạc ổn, chuyển cùng con quay, nói, ai nha, mụ mụ ta bụng đau quá a. Mụ mụ không có phản ứng nàng, đau chết ta rồi. Đại hoa, ta bụng đau quá a, nhất định là ăn xấu bụng. Sở Hạo nói, kia liền đi bệnh viện. Thiếu nữ ngục một chút bỏ lên, kinh ngạc nói, a, đột nhiên như vậy liền tốt, không dùng trích. Người một nhà vui vẻ hòa thuận. Thần hy đâm rách sương mù. Sở Hạo bồi tiếp mụ mụ đứng ở tiểu khu trước cửa. Mụ mụ thân mang màu trắng váy dài, dẫm lên thấp dép lê, mắt kính gọng vàng hạ mặt mày dịu dàng như ngọc, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra tài trí khí tức. Nàng đưa tay vuốt lên Sở Hạo góc áo nếp vốn, ngựa khi ôn nhu, Hạo Hạo, đứng hạ ăn cơm, đốc thúc hai đứa bé làm bài tập. Ừm, biết mụ mụ. Mụ mụ hôm nay liền muốn đi làm. Sở Hạo nói, mụ mụ, đi làm có vấn đề gì không hiểu, ngươi có thể tới hỏi ta. Ừ vâng. Mụ mụ bên trên Diêu Nhược Nam xe con. Diêu Nhược Nam nói, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt ú mình. Ừm. Nhìn xem xa giá lái rời mở, Sở Hạo trở về đảo nguyên tiểu khu. Bắt Mục Xích cùng được nữ, đều bị mụ mụ cho mang đi. Mà trong nhà hai nhỏ chỉ cũng đi học. Chỉ có Hồng Thọ ở nhà. Trở về đảo nguyên tiểu khu, hắn nhìn thấy Trương Chi Duy ngay tại luyện công buổi sáng, đánh thái cực quyền. Sở Hạo đi qua, nói, Trương đại gia, có thể dạy ta đánh thái cực sao? Trương Chi Duy cười nói, các ngươi người trẻ tuổi cũng đối cái này phương diện cảm thấy hứng thú. Ta thật cảm thấy hứng thú. Được. Một già một trẻ tại lầu một công viên, treo lên thái cực quyền. Chỉ là phổ thông thái cực quyền, không có cái gì chỗ đặc biệt. Sở Hạo nói, đại gia, Vương Cắt Cắt ở trường học, còn quen thuộc à? Ừm, lão sư trước mấy ngày, còn khen hắn đâu. Nhà ngươi kia hai cái tiểu gia hỏa đâu? Sở Hạo, Tiểu Tuyết rất ngoan, mại mại. Nàng thì thôi. Thiếu nữ sáng sớm hôm nay bắt đầu, còn tại đuổi làm bài tập. Mụ mụ nói, nếu là lão sư gọi điện thoại tới nhà, cao thiếu nữ hình. Nàng liền đợi đến bị thu thập đi. Trương Chi Duy cười ha ha một tiếng. Thiếu nữ nghịch ngợm gây sự, trong khu cư xá mọi người đều biết, bất quá Trương đại gia thật thích mại mại. Sở Hạo đông nhiên nói, đại gia, ngài nhận biết trung quỷ. Trương Chi Duy động tác chậm đánh lấy thái cực quyền, đáp lại nói, không biết. Trương Chi Duy không phải liền là thư sinh sao? Hắn làm sao lại không biết? Sở Hạo nói, đối với thiên trúc, đại gia ngài là thấy thế nào? Trương Chi Duy dừng lại, nói, tiểu sở, ngươi hôm nay vấn đề, thật nhiều nha. Sở Hạo cười nói, ta muốn nhanh chóng vì trong nhà tính toán. Dừng một chút, Trương Chi Duy nói, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta tiểu khu chỉ ăn, rất không tệ. Ý tứ của những lời này là, cái này đào nguyên tiểu khu thật không đơn giản, thiên trúc cũng chưa chắc dám vào xâm. Sở Hạo gật đầu, đổi đề tài, con kia phi nga, ngài còn dưỡng tục đâu? Không sai biệt lắm, lại dưỡng dưỡng. Luyện công buổi sáng kết thúc, Trương Chi Duy liền trở về. Sở Hạo cũng đang định trở về. Chợt thấy, tiểu khu một tòa lâu, có người đi ra. Sở Hạo nhà tại ba tòa, chỉ đối hai tòa hộ gia đình có một chút quen thuộc. Đối một tòa hộ gia đình, hắn cũng là hoàn toàn không biết gì. Thông qua quan sát của hắn, một tòa rất ít có hộ gia đình đi ra ngoài. Kia là một vị nữ tính, tùng khoa váy liền áo bọc lấy gầy gò thân hình, nữ nhân hốc mắt bầm đen như bôi mực. Nàng đứng tại bậc thang biên giới, nhìn qua công viên cửa vào nhiều lần vuốt ve góc áo, cuối cùng lại quay người cùng Sở Hạo đối mặt. "Ngươi tốt." Khang khang tiếng nói như dây giáp sát qua màng nhĩ, rõ ràng cách 30 mét, lại rõ ràng tại Sở Hạo trong đầu vang lên. Sở Hạo dừng lại. "Có chuyện gì sao?" Nữ nhân hỏi, "Ngươi có thấy hay không, một đứa bé tại công viên bên trong?" "Không có." Nữ nhân thất lạc. Nói xong, nàng y nguyên đứng tại đầu bậc thang, không có dạo bước tiến lên công viên một bước. Đinh. Hệ thống nhắc nhở tuyển hạng 1, nhiệt tâm giúp nữ nhân tìm kiếm hài tử, ban thưởng bát bộ thiên long trải qua tuyển hạng 2, hỏi thăm, con nàng tên cứ gọi là gì? Tướng mạo chờ một chút, ban thưởng cảm giác 1 tuyển hạng 3, tiến lặng rời đi, ban thưởng chú lực 5 Sở Hạo suy tư. hỗ trợ tìm hài tử ban thưởng cao cấp như vậy đồ vật. Đứa nhỏ này là lai lịch gì? Thiên táng. Đổi lại trước kia, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, Sở Hạo khẳng định tuyển 3. Bây giờ nghĩ hiểu rõ Đào Nguyên tiểu khu hộ gia đình. Tuyển 2. Sở Hạo nói, ngươi hài tử tên gọi là gì? Mấy tuổi rồi? Trạng thái tinh thần rất kém cỏi nữ nhân, chặn lại nói, nhỏ nằm, đại danh cứ gọi là vui nằm hắn 2 tuổi. Ngươi có thể giúp ta tìm xem sao? Hoàn thành tuyển hạng, cảm giác một Sở Hạo nói, ngươi đi vật nghiệp, thông chi bọn hắn, nhìn xem có thể hay không giúp ngươi tìm tới. Nữ nhân hé miệng chua xót mà nói, ta sinh bệnh, không thể ra cửa. Sở Hạo, vậy ta giúp ngươi đi vật nghiệp một chuyến, cùng bọn hắn nói một tiếng. Nữ nhân cảm kích, ta ơn. Sở Hạo đi tới vật nghiệp văn phòng. Hồi lâu không đến, vừa hay nhìn thấy Trương Tiểu Nhu ở văn phòng, ngoài ra còn có một tên khác nam nhân viên. Sở Hạo nói, một tòa 1404 hộ gia đình, hài tử giống như mất đi, các ngươi hỗ trợ tìm xem. Trương Tiểu Nhu lập tức nói, tốt, ta đăng ký một chút. Tìm tới, sẽ liên hệ chủ xí nghiệp. Ừm. Sở Hạo đang muốn đi, nam nhân viên bỗng nhiên nói, tiên sinh, xin chờ một chút. Chuyện gì? Nam nhân viên nói, 1404 hộ gia đình sinh bệnh, một mực tại trong nhà điều dưỡng, rất ít đi ra ngoài. Ngài là làm sao biết, con nàng rớt. Sở Hạo thản nhiên nói, nàng ngay tại xuống lầu, chính miệng nói cho ta, ngươi nếu không tin, có thể hiện tại đi qua nhìn một chút. Nam nhân viên vội vàng lắc đầu, thế thì không cần. Sở Hạo trong lòng nghi hoặc, nữ nhân này đến cùng có gì đặc biệt, cảm giác nam nhân viên nhắc lên nàng, thế mà sinh ra một tia kiêng kỵ cảm xúc. Trên thực tế 1041 hộ gia đình không có hài tử. Nam nhân viên bỗng nhiên nói, hả? Trương Tiểu Nhu cũng ngẩng đầu. Nam nhân viên nói, gọi điện thoại cho chủ quản. Ừm. Chuyện này nghiêm trọng đến, cần thông chi chủ quản. Trương Tiểu Nhu vội vàng gọi điện thoại. Sở Hạo nói, không có việc gì, ta đi trước. Nam nhân viên, tiên sinh, lần sau gặp được một tòa các chủ hộ, ngài vẫn là không muốn hỏi đến bọn hắn sự tình. Vì cái gì? Sở Hạo hỏi. Nam nhân viên giải thích, một tòa các chủ hộ, trước kia ở tại bệnh viện tâm thần. Một tòa càng giống là, giúp các chủ hộ điều dưỡng thân thể địa phương. Bệnh tâm thần. Sở Hạo bày biện mặt, nói, các ngươi để bệnh tâm thần ở tại tiểu khu chúng ta. Nam nhân viên giải thích nói, đây là lão bản an bài, cụ thể chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ hy vọng ngài không muốn quá nhiều tiếp xúc những bệnh nhân này. Thật sao? Ta nói một tòa lâu như vậy, các chủ hộ rất khó nhìn thấy. Tình cảm nơi đó là bệnh tâm thần trại an dưỡng. Chương 390, Tần Kỳ còn không mau cho Sở Đao làm cho Thịnh An. Chương 390, Tần Kỳ còn không mau cho Sở Đao làm cho Thịnh An. Một tòa có gác cổng, các chủ hộ bình thường là ra không được, ta phải đi nhìn xem. Nam nhân viên vội vã rời đi. Trương Tiểu Nhu quan tâm hỏi, Sở tiên sinh, ngài không có sao chứ? Không có việc gì. Trương Tiểu Nhu ngày này nói, thật có lỗi, ta cũng không rõ ràng một tòa cụ thể cái gì tình huống, nếu là biết, liền thông chi ngài. Sở Hạo nói, một tòa có cái gì tình huống, ngươi nói cho ta. Được. Sở Hạo rời đi vật nghiệp. Nữ nhân kia sẽ không để mắt tới ta đi. Thật để mắt tới ta, liền hô mụ mụ cùng đi một tòa, nhìn xem làm sao một cái tình huống. Trở về thời điểm, một tòa đầu bậc thang đã không có người, Sở Hạo trở về trong nhà. Theo ta đi. Hồng Thỏ nhảy ra thỏ ổ, nói, đi cái kia nha. Sở Hạo hỏi, ngươi trước đó, cùng kia phi Nga Nam một đường, còn nhớ rõ, cái chỗ kia vị trí. Nhớ ký đâu? Sở Hạo để ma nhãn liên hệ thằng Hề Hoàng, dự định để nó cùng Hồng Thỏ cùng một chỗ hành động, đi Na Hí Linh tìm kiếm. Nhiệm vụ này liền giao cho ngươi, phát giác được không thích hợp, tranh thủ thời gian chạy. Hồng Thỏ chỉ có thể bị ép đáp ứng. Thỏ ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. A Sở Hạo đi đến trước gương, chỉ chớp mắt đi tới thế giới bên ngoài. Lúc này, điện thoại di động kêu. Là Trương Tiểu Nhu gọi điện thoại tới, nói, Sở tiên sinh, ta vừa nhận được tin tức 1041 hộ gia đình không thấy. Chạy rồi. Nàng không phải không dám ra ngoài sao? Trương Tiểu Nhu là hắn tại bật nghiệp duy nhất nhãn tuyến, nói, các ngươi định làm gì? Vị này hộ gia đình đi ra ngoài, chủ quản lo lắng xảy ra chuyện, chỉ có thể tìm. Biết, có tin tức cho ta biết. Được. Cúp điện thoại, Sở Hạo thầm nghĩ, chỉ là quan tâm hỏi một câu, nàng cũng không thể hại ta đi. Thế giới bên ngoài, mọi người thăm dò gì khư tiết điểm, thực lực của mỗi người đều đang bay nhanh tiến bộ. Thiết Lang tiểu đội cũng là như thế. Thế giới bên ngoài dần dần náo nhiệt. Một cái độc lập chung cư, ở rất nhiều phi phàm giả, chung cư cũng bởi vậy trở thành mọi người lâm thời làm việc địa điểm. Vương Linh Hương phần nói, ha ha, ta rốt cục tấn thăng danh sách 7, nếu như tiếp tục đợi ở đâu thế giới, tuyệt đối không có khả năng tăng lên nhanh như vậy, phải biết hắn thăm dò di khư, mới ngắn ngủi hơn một tháng a. Chỉ có thể nói, di khư tài nguyên phi thường kinh người. Tất cả mọi người tại tiến bộ, cao danh sách thời đại đến quá đột ngột. Bạch Hương cảm thán nói, Phan Diệu, nghe nói có vừa nhập hành người mới, đã bước vào danh sách 8 chết tiệt. Nhanh như vậy? Sở Hạo cũng tại cửa ra vào nghe tới, kinh ngạc nói, người mới danh sách 8, không có nói bừa. Nhìn thấy Sở Hạo đến, nam tại người lười trên ghế Tần Kỳ, mặc di cờ chỉ đen, mang theo tử sắc tóc giả, tựa hồ mới từ triển lãm an nhỉm trở về đồng dạng, nàng mở to mắt, ừ, người bận rộn. Lần trước Sở Hạo mang Thiết Lang tiểu đội làm nhiệm vụ về sau, liền rốt cuộc không có tham dự. Vương Linh lập tức vuốt mông ngựa, nói, chỉ là danh sách 8 mà thôi, cùng Hạo ca so, thùng rác cặn bã đều chưa có xếp hạng. Bạch Đương lắc đầu, chớ xem thường, người mới tiềm lực. Bước vào danh sách 9 là chuyện sớm hay muộn, không cố gắng, liền phải bị bỏ lại. Sở Hạo, có bao nhiêu người mới bước vào danh sách 8? Phan Diệu, lưới đen chưa có. Lưới đen khai thông rồi. Admin nói là muốn bế quan một tháng, đổi mới lưới đen tới. Sở Hạo đăng nhập lưới đen tài khoản. Hoàng đồ, lưới đen phiên bản nên đón xưa nay chưa từng có lớn đổi mới. Đổi mới 1, trở xuống di khư tiết điểm, có thể tiếp nhận lưới đen tín hiệu. Theo thứ tự là, còn lại tiết điểm cũng sẽ liên tiếp khai thông. Đổi mới 2, gia tăng tuyến nộp lên dễ hình thức, thông qua không gian nhanh chuyển, mọi người có thể tự hành vật phẩm giao dịch. Chú ý, tuyến nộp lên dễ cần thanh toán phí tổn. Thao tác như sau. Sở Hạo giật mình. Cái này lưới đen phiên bản đổi mới, có thể tại di khư tiết điểm cũng có thể tiếp thu tín hiệu, liền đã rất ngưỡng bức. Thế mà còn có thể tiến hành tuyến nộp lên dễ. Không gian nhanh chuyển. Không gian chuyển phát nhanh. Cái này hoàng đồ đến cùng là lai lịch gì? Tần Kỳ vòng eo tinh tế, hai chân thẳng tắp thon dài, bọc lấy tịnh lệ chỉ đen, nói, ta hoài nghi, sáng tạo lưới đen ra hỏa, căn bản không phải người. Chỉ giáo cho. Đám người hiếu kỳ. Tần Kỳ mở ra điện thoại một phần tư liệu. Đại khái là 5 năm trước, nhất danh hacker không hiểu thấu chết bởi trong nhà. Trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương, vị này hacker cũng không có tật bệnh, không hiểu thấu liền chết. Về sau phát hiện, hacker nguyên nhân cái chết cùng nguyền rủa vật có quan hệ. Chuyện này cuối cùng cũng thành rồi bí ẩn. Sở Hạo nhìn xem Trạm Trần người cơ sở dữ liệu. Sở Hạo, Kỳ Tỷ, ngươi gia nhập Trạm Trần người. Tần Kỳ nhẹ nhàng mắt trợn trắng. Vương Ninh hâm mộ nói, Kỳ Tỷ gia nhập Trạm Trần người đã là một tháng trước sự tình. Bạch Gia cũng gia nhập. Bạch Ưng cười hắc hắc. Gia nhập Trạm Trần người về sau, Bạch Ưng cảm giác lại trẻ tuổi 10 tuổi, chủ yếu là Trạm Trần người phúc lợi quá tốt. Hắn cảm thấy còn có thể cùng mình người mẫu trẻ nàng dâu tái sinh một cái. Tần Kỳ lấy ra Trạm Trần người ngọc phù, đập vào trên mặt bàn, ngạo nghễ nói, một cấp kiếm làm, danh hiệu linh cơ. Bạch Dương lấy ra Trạm Trần người ngọc phù, một cấp kiếm làm, danh hiệu Bạch Viên. Nhìn xem cái này trang bức hai người. Sở Hạo lấy ra đao sứ ngọc phù, đập trên bàn, nói, đao sứ, danh hiệu. Ta chưa nghĩ ra. Đám người, tất cả mọi người khỏe miệng co giật. Sở Hạo thế mà là đao sứ. Vương Ninh tâm can run rẩy, nhẹ nhàng đụng vào đao sứ ngọc phù, kích động nói, ngoa tạo. Hạo ca ngọc phù đây là thật, không thể giả được. Khó được nhân tiền hiển thánh, Sở Hạo cũng đắc ý. Tần Kỳ mặt đen cắn răng hỏi, đao sứ có cái gì phúc lợi? Sở Hạo hướng trên ghế một tòa. Đại Phan Phan đã rót trà ngon đưa qua, chi kỷ mà nói, đao sứ đại nhân, cẩn thận trà bỏng. Vương Ninh ở sau lưng bóc bóng, định ngọt nói, đao sứ đại nhân, lực đạo như thế nào? Sở Hạo chân hướng trên ghế một dự, nói, cũng không có gì, chính là tương đối tự do, không ai có thể quản ta. Ngẫu nhiên có thể chỉ huy thuẫn làm cùng kiếm làm đi làm việc. Tần Kỳ mặt đều đen. Nhìn thấy tiểu tử này chắc bức, so chặt nàng một đao còn khó chịu hơn. Sợ huynh đệ khổ, lại sợ huynh đệ mở đường hổ. Vương Ninh lớn tiếng nói, đao sứ đại nhân một câu, ta Vương Ninh muôn lần chết không chối từ. Dừng một chút, Vương Ninh biểu lộ nghiêm túc, nói, Tần kiếm làm, còn không mau tới cho Sở đao sứ thỉnh an. Tần Kỳ mắng nhưng khó nghe. Sở Hạo nhắc nhở, so với tăng lên danh sách đẳng cấp, nên đem trọng tâm đặt ở nguyên rủa nguyên giai vị bên trên. Vương Ninh cảm thán, nghe Hạo ca một lời nói, tháng qua 10 năm sách. Bạch Dương gật đầu, đích xác, nguyên rủa nguyên giai vị đại biểu sau này chiến lược mạnh yếu. Lúc này, làm việc cửa mở. Mọi người đồng loạt đem Trạm Trần người thân phận ngọc phù thu lại. Hồ Kiệt đến. Sở Hạo, ngươi đến rồi. Hồ Kiệt lập tức vui vẻ. Sở Hạo nhìn xem mọi người đem Trạm Trần người thân phận ngọc phù thu lại, lập tức rơi vào trầm tư. Hồ Kiệt còn không biết, Bạch Ưng cùng Tần Kỳ tấn thăng trở thành Trạm Trần người. Chương 391, Thanh Câu Sơn mời chương 391, Thanh Câu Sơn mời Hồ đội, ban đêm cùng nhau ăn cơm. Ta mời khách. Hồ Kiệt đáy mắt ẩn giấu chờ mong, ha ha, ta liền chờ ngươi câu nói này. Sau đó Hồ Kiệt đầu nhập làm việc sự vụ bên trong. Vương Linh tiến đến bên người Sở Hạo, hạ giọng, nói, Hồ đội còn không biết, Kỳ Tỷ cùng Bạch Gia gia nhập Trạm Trần người. Chính phát sầu, làm sao cùng hắn mở miệng? Dù sao việc này, Thiết Lang tiểu đội chỉ sợ muốn tán. Sở Hạo khó hiểu nói, Hồ đội không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi người, về phần cẩn thận như vậy sao? Hồ đội thiên phú có hạn, đến bây giờ mới danh sách 4 lo lắng đả kích đến hắn. Nguyên lai mấu chốt ở chỗ này. Sở Hạo ngược lại là cảm thấy, không cần thiết làm như vậy. Màn đêm buông xuống, vang ấm dưới ánh đèn, đám người ngồi vây quanh tại trước bàn. Chén rượu tiếng va chạm, đàm tiếu âm thanh xen lẫn, chỉ là bầu không khí bên trong ẩn giấu một tia vi rượu ngưng trọng. Hồ Kiệt hắng giọng một cái, giơ ly rượu lên, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, đầu tiên, chúc mừng Kỳ Tỷ cùng Bạch Gia gia nhập Trạm Trần người. Đám người sững sờ. Vương Linh trước tiên mở miệng, "Hồ đội, ngươi đều biết." Hồ Kiệt dở khóc dở cười lắc đầu, "Các ngươi ban ngày trong phòng, nói đến lớn tiếng như vậy, sát vách người đều nghe thấy." Hắn dừng một chút, thần sắc trở nên nghiêm túc, "Tóm lại, hôm nay là Thiết Lang tiểu đội cuối cùng một bữa cơm. Ta nghĩ giải tán tiểu đội chúng ta." Vương Linh vừa muốn nói chuyện, Hồ Kiệt đưa tay ra hiệu hắn an tâm chớ đội, trên mặt tươi cười, "Tất cả mọi người có mới đừng ra, ta cái đội trưởng này cũng coi như yên tâm." Đại Phan Phan hốc mắt nháy mắt đỏ, hồi ức giống như thủy triều vào tới. Mới vào công sở lúc, là bọn này đồng bạn mang theo nàng, một chút xíu để lộ phi phạm thế giới khăn che mặt bí ẩn. Bây giờ đột nhiên muốn tán, trong lòng tràn đầy không bỏ. Hồ Kiệt nhìn xem đám người, trong tươi cười mang theo vài phần thoải mái, giải tán tiểu đội, kỳ thật ta cũng có chút tư tâm. Ta nhanh kết hôn. Chúc mừng. Đám người nhao nhao nâng chén, chúc phúc âm thanh liên tiếp. Đặt chén rượu xuống, Hồ Kiệt nhìn về phía đám người, các ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Trong mắt Tần Kỳ tràn đầy ước mơ, ta cùng Bạch Gia dự định tại Trạm Trần người tổ kiến mới tiểu đội, tiếp tục thăm dò ngoại giới di cư, kéo Lâm Ân cùng Lý Duy Tướng nhập bọn. Vương Ninh lập tức nói, chờ ta thông qua Trạm Trần người khảo hạch, liền đi tìm Tần Tỷ. Phan Diệu cúi đầu, thanh âm nhẹ cơ hồ nghe không được, ta muốn về nhà. Nàng vốn là tính cách yếu đuối, gia nhập phi phạm vòng cũng là bất đắc dĩ. bây giờ chỉ muốn về đến nhà bên người thân. Ánh mắt của mọi người đồng loạt chuyển hướng Sở Hạo. Sở Hạo nhún nhún vai, đao sứ nhìn như tự do, trên thực tế rất bận rộn. Vì tăng thực lực lên, muốn tới chỗ chạy, đi các loại nguy hiểm di cư, vừa có tình huống khẩn cấp, còn phải lập tức bị triệu hồi. Hồ Kiệt gật đầu, ta dự định về lý thế giới, đi trường học giáo phi phạm tri thức. Hắn nhận rõ thiên phú của mình giới hạn, quyết định an định lại, đi làm đã từng vẫn muốn làm việc. Cứ như vậy, Thiết Lang tiểu đội chính thức giải tán. Không có bi thương cáo biệt, không có phiến tình lời nói, mỗi người đều mang đối tương lai mong đợi, đạp lên hành trình mới. Nam Hoang cổ vực, hư không bên trong, di khư tiết điểm như là óng ánh ngôi sao, mỗi cái tiết điểm đều ẩn giấu một cái thần bí tiểu thiên địa. Trúc sứ xuất lĩnh đại quân chính trận vật chạy trốn, trên mặt bọn họ tràn đầy hoảng sợ, phảng phất mắt thấy thế gian kinh khủng nhất cảnh tượng. Hồng Côn, ngươi chết không yên lành, ngươi chắc chắn xuống địa ngục. Nhất danh trúc sứ khàn cả giọng điệu mắng, đầu lâu lại lăn xuống mặt đất, còn duy trì mở miệng nói chuyện giữ tận bộ dáng. Hồng Côn nhấc chân đạp xuống, đầu lâu nháy mắt bạo liệt. Một đoàn hồng liên yêu gấu lửa hùng nhiên nuốt, như một đầu tham lam cự thú, điên cuồng luyện hóa chi này thiên trúc đại quân. Tà ma bọn yêu vật chạy trốn tứ phía, mà lại không làm nên chuyện gì. Từng cái bị cuốn vào hỏa diễm, hóa thành vĩnh kiếp hồng liên đăng một bộ phận. Nhất danh tùy tùng đứng ở phía sau Hồng Côn, nói: "Đại nhân, chạm chân người truyền đến tin tức, nhắc nhở ngài xâm nhập nội địa quá mức nguy hiểm." Hồng Côn nhíu mày, chỉ là nhắc nhở. Thanh Câu Sơn cũng truyền tới tin tức, để ngài mau chóng dừng tay. Trong lòng âm thầm cảm thán. Hồng Côn cùng nhau đi tới, không biết hủy diệt bao nhiêu thiên trúc đại quân, uy danh hiển hách. Đám kia hồ ly. Hồng Côn trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Dù sao bọn hắn cùng Bạch Đế Vương có huyết mạch liên quan, muốn đem ngài triệu hồi, tựa hồ có chuyện quan trọng thương lượng. Không hứng thú. Theo Hồng Côn, Thanh Câu Sơn hồ yêu từng cái tự cho là đúng, đem khu vực kia coi là thánh thổ, cao cao tại thượng. Luôn cảm giác mình mới là Nam Hoang chúa tể, những người khác là Bạch Đế phụ thuộc. Tùy Tùng do dự một chút, lấy dũng khí hỏi: "Đại nhân, ngài một mực tại tìm kiếm cái gì sao? Có lẽ chúng ta có thể giúp một tay." Hồng Côn bỗng nhiên quay người, ánh mắt sắc bén, ngươi ngược lại là cơ linh. "Ta tại tìm, đã từng bộ hạ. Bọn hắn còn sống." Tùy Tùng kiếp sợ trừng lớn hai mắt. Hồng Côn không có trả lời, tiếp tục hướng phía trước cất bước. Hắn dày chiến bọc lấy vô tận chú lực, mỗi một bước rơi xuống đều ép qua trên mặt đất thi hải tàn giáp. Phía sau vĩnh kiếp hồng liên đang đột nhiên tăng gọn, bước đèn hóa thành phần thiên xiển xích, đem ý đồ chạy tán loạn tà ma đều dạo nhập đang diễm. Đúng lúc này, phía trước di khư chuyển đến kịch liệt dị động. Một tòa di khư ầm vang sụp đổ. Đen nhánh dòng xoáy bên trong, một con khô héo cự trưởng chậm rãi nô ra. Đốt ngón tay cuốn quanh trên xiển xích, tàn tạ thiên trúc đại quân chiến kỳ tại phong bên trong phiêu đãng. Vâng, cự trưởng mang theo tanh hôi nùng huyết, nháy mắt xé mở hư không. Hồng Côn huy quyền xuất kích, quyền phong nổ tung vô số hồng liên nghiệp hỏa. Nhưng hỏa diễm chạm đến cự trưởng đường vân sát na, lại quỷ dị địa sụp đổ thành huyết vũ. Hồng Côn chau mày, chỉ gặp cự trưởng bên trên nhỏ xuống nùng huyết chỗ, mặt đất cấp tốc mọc ra mầm thịt. Mầm thịt điên cuồng gặm ăn thiên trúc đại quân thi hải, chạy tán loạn binh sĩ bị mầm thịt đâm xuyên đỉnh đầu, toàn thân tinh huyết ngược dòng thành sông, hướng phía di khư chỗ sâu dũng mãnh lao tới. Ở nơi đó, một bộ quần mình phôi thai ngay tại thành hình. Những cái kia hội quân trên mặt tuyệt vọng, không phải chiến bại sợ hãi, mà là xúc vật đối mặt đổ đao lúc run rẩy. Chất dinh dưỡng, thiên trúc đại quân kẻ bại nhóm trở thành chất dinh dưỡng. Cái này thiên trúc đến cùng tại dưỡng dục cái gì? Hồng Côn hắn tự lẩm bẩm. Sở Hạo thu được đến từ Thanh Khâu sân mời. Nhất danh dáng người huyền chuyển nữ tử nhanh nhẹn mà tới, tóc dài như mực, rối tung tại sau lưng, một đôi màu trắng lông xù lốt hai, quanh thân phát ra như cột như không hoa diên vị hương. Người này là Thanh Khâu Sơn dòng chính một mạch, chủ Liễu Liễu. Đây là tổ phụ, để ta chuyển giao, thiếp mời nội dung ta vẫn chưa xem xét. Liễu Liễu đem thiếp mời đưa ra, trong mắt tràn đầy không hiểu. Nàng thực tế không nghĩ ra, tổ phụ vì sao coi trọng như thế cái này nhân loại, còn để cho mình tự mình đi một chuyến. Sở Hạo mở ra thiếp mời, nhanh chóng xem xong nội dung, sau đó ngẩng đầu, ta sẽ đi, chớ có chậm trễ. Liễu Liễu lại căn dặn một câu, sau đó thân thể liền hóa thành điểm điểm đom đóm, tiêu tán. Đây không phải nàng bản thể. Chương 392, mụ mụ cảm giác hạnh phúc. Chương 392, mụ mụ cảm giác hạnh phúc. Lục trưởng lão, Sở đạo sứ, ngươi thật muốn phó ước? Ừ, lại nói Bạch Đế mẫu thân là một con hồ ly. Sở Hạo nhịn không được hỏi. Lục trưởng lão trả lời khẳng định, truyền ngôn như thế. Thanh Khâu Sơn chính là lương tựa Bạch Đế, mới tại Nam Hoang thành lập được Thanh Khâu Thánh Địa. Bất quá, Thanh Khâu Sơn tại Nam Hoang vốn là bá chủ. Sở Hạo cười nói, nói như vậy, Tam Mục nhân tộc cùng kiếm ma tại Nam Hoang cũng phải nghe Thanh Khâu Sơn điều lệ. Lục trưởng lão khẽ bước cằm, chỉ cần tại Nam Hoang, ai không cho Thanh Khâu Sơn mặt mũi, chính là đối Bạch Đế bất kính. Trong lòng Sở Hạo thầm nghĩ, đều nói Thanh Khâu Sơn làm việc khiêm tốn, xem ra sự tình còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy. Đúng lúc này, Thần Cơ Tử lặng yên không một tiếng động xuất hiện, ngươi muốn đi Thanh Khâu Sơn, ta đi chung với ngươi đi. Sở Hạo liếc mắt nói, ngươi lại coi như ta hành trình. Lần này ta thật không có tính, là trước kia biết Thanh Khâu Sơn nhất định sẽ tới tìm ngươi, ta một mực chờ đây. Thần Cơ Tử vừa nghĩ tới, có lẽ có thể nhìn thấy Đao Chủ Tôn Dung, cả ngày chuyện gì cũng không làm, liền đợi đến Sở Hạo xuất hiện. Sở Đao Sứ, ngươi liền để ta cùng đi với ngươi đi. Thần Cơ Tử cầu khẩn. Sở Hạo làm một thủ thế. Thần Cơ Tử vội vàng từ trong túi móc ra thuốc lá, đưa qua một chi. Sở Hạo mặt đen, nhờ xe phí. A nha. Đầu tiên nói trước, tính tới chuyện gì đó không hay, sớm thông chi. Có vững vàng hệ thống, nhưng thêm một cái Thần Cơ Tử, sớm tiên đoán cũng không tệ. Không có vấn đề. Lý Thế Giới. Mụ mụ đứng tại trong công ty, nhìn xem đám người bận rộn xuyên qua thân ảnh, trong lúc nhất thời lại có chút chân tay luống cuống, cũng không biết nên làm gì. Diêu Nhược Nam đi lên phía trước, nói: "U Minh, ngươi về sau phụ trách thiết kế tương quan sự vụ đi." Mụ mụ nhẹ nhàng gật đầu. Diêu Nhược Nam dẫn mụ mụ đi tới bộ phận thiết kế, nói: "Tất cả mọi người tới đây một chút. Vị này là U Minh, tại Sĩ Thạch Đại học xử lý thiết kế thời trang làm việc." Các đồng nghiệp nhao nhao xuống lại tới, nhiệt tình chào hỏi: "Các ngươi tốt." Mụ mụ nhẹ giọng đáp lại. Diêu Nhược Nam lại dặn dò: "U Minh, cái ngành này đều là làm thiết kế, ngươi có cái gì chỗ nào không hiểu, cứ việc hướng bọn hắn thỉnh giáo." "Biết được, Nhược Nam." Mụ mụ sau đó tại mình công vị ngồi xuống, từ trong bao vải dày lấy ra thước gỗ, bắt đầu chuyên chú làm việc. "U Minh, ngươi không dùng máy tính thiết kế sao?" Một vị nữ đồng sự đi tới, bắt một xích tâm tình: "Dùng cái gì máy tính? Ta chính là xích. Ngươi đi ra a, đừng quay dày ta cùng mụ mụ." Mụ mụ ngẩng đầu lên nói: "Ta quen thuộc." Nữ đồng sự nói: "Ta gọi Lục Mạn." Cuối cùng, Lục Mạn thấp giọng nói: "U Minh, ngươi cũng muốn trở thành phi phàm giả, mới đến đây nhà công ty sao? Bây giờ người người đều muốn trở thành phi phàm giả cải biến vận mệnh, Lục Mạn cũng không ngoại lệ, nàng nghĩ từ thiết kế vào tay." Mụ mụ lắc đầu: "Ta cùng Nhược Nam là bằng hữu, là nàng mời ta đến, về phần ngươi nói phi phàm giả." Mụ mụ dừng một chút: "Nhi tử ta chính là nhất danh phi phàm giả." Lục Mạn lập tức giật mình: "Con của ngươi? Không phải, ngươi đều có nhi tử rồi." "Đúng thế." Những đồng nghiệp khác cũng bị hấp dẫn. "U Minh, ngươi thật hạnh phúc, lại có một cái phi phàm giả hài tử." Nghe tới người khác nói mình hạnh phúc, mụ mụ thật rất vui vẻ. "Cứ việc, Lưu Luyến đã từng nói, muốn để Hạo Hạo làm một người bình thường." Bộ phận thiết kế các đồng nghiệp biết được về sau, từng cái lao nhau, hỏi thăm U Minh tình huống cụ thể. Phi phàm giả có thể có bao nhiêu tiền lương, có cái gì phúc lợi, thế giới bên ngoài lại là cái gì bộ dáng? Mụ mụ bị các đồng nghiệp hỏi không biết làm sao. "Nàng làm sao biết phi phàm giả có cái gì phúc lợi a?" Mụ mụ bất đắc dĩ nói: "Ta hỏi một chút, lần sau trả lời mọi người những vấn đề này." Các đồng nghiệp lúc này mới rời đi, riêng phần mình trở lại cương vị. Cuối cùng, mụ mụ biên tập một đầu tin tức, phát cho nhi tử, hỏi thăm phi phàm giả phúc lợi. "Tất cả mọi người muốn trở thành phi phàm giả, khi phi phàm giả thật có tốt như vậy sao?" Mụ mụ nghĩ thầm. "Mạn Mạn, ngươi vì cái gì muốn làm phi phàm giả?" Mụ mụ hỏi. Bên cạnh bàn Lục Mạn cười nói: "Đương nhiên là cải biến nhân sinh a. Ta trong nước hơn 1 tỷ nhân khẩu, bây giờ toàn dân đều tại tiến quân phi phàm giả, một người trở thành phi phàm giả, cả nhà quang vinh. Đây cũng không phải là thuận miệng nói một chút. Trước mắt, trong nước đã có 700.000 người thành công lên mở. Phúc lợi liền lại càng không cần phải nói, nghe nói còn có thể đi thế giới bên ngoài mạo hiểm. Ông trời của ta, cái này hoàn toàn chính là á niềm bên trong dị thế giới a. Ai không muốn đi đâu?" Mụ mụ nói: "Nhưng không phải có sinh mệnh nguy hiểm sao?" Lục Mạn cười nói: "Chúng ta người bình thường có thể sống đến 90 tuổi, liền đã thắp nhang cầu nguyện, tại nhân sinh ngắn ngủi, ai không muốn kinh lịch kích thích sự tình, chứng kiến kỳ huyễn mạo hiểm. Trước kia, ta tốt nghiệp chỉ có thể đi làm khi trâu ngựa, nhưng bây giờ, rốt cục có một tia hy vọng. Nguy hiểm là tất nhiên, nhưng là chờ ngươi sống đến 90 tuổi, sẽ hối hận, không có đạp lên chiếc thuyền này." Mụ mụ thầm nghĩ, đây cũng là Hạo Hạo tâm tình bây giờ sao? Mụ mụ lý giải: "Chỉ cần hài tử vui vẻ là được rồi." Hồng thỏ nhìn trái ngó phải, rốt cục, nó nhìn thấy một vị thân xuyên màu đỏ âu phục nam tử, hướng phía mình đi tới. Người kia ngũ quan hình dáng phá lệ sắc bén, hai tay của hắn cắm ở trong túi quần, túi người, túi đầu nhìn xem Hồng Thỏ, nhếch miệng cười nói: "Ngươi chính là Hồng Thỏ." Hồng Thỏ miệng nói tiếng người: "Ngươi chính là Thằng Hề." "Là ta." Thằng Hề Hoàng đưa tay đi bắt Hồng Thỏ. Siêu Hồng Thỏ một chút liền biến mất. Thằng Hề Hoàng liếc mắt nhìn 5 mét bên ngoài Hồng Thỏ, thì hì nói: "Ngươi sợ cái gì? Đừng đụng ta." Hồng Thỏ trợn mắt nói. Thằng Hề Hoàng nhún vai, vô tội nói: "Ta chỉ là nghĩ đem ngươi đặt ở trên bờ bay." Hồng Thỏ một giây sau xuất hiện tại Thằng Hề Hoàng trên bay. Hồng Thỏ liếm liếm ba tách ra miệng, nói: "Lần này ngươi đi Na Hí Lĩnh, ngươi có cái gì chuẩn bị?" "Đầu tiên nói trước, sự tình không đúng, ta cần phải chạy trước." Thang Hề Hoàng hỏi: "Tốc độ ngươi rất nhanh." Hồng Thỏ ngạo nghễ: "Không ai có thể bắt được ta." Lại tại trong lòng thêm một câu: "Trừ biến thái thiếu nữ cùng mèo." "Thang Hề Hoàng, Long Nhân còn bàn giao cái gì?" "Điều tra chụp nhật, cái khác không có gì, để chúng ta bảo vệ tốt chính mình." "Đi thôi." Thang Hề Hoàng búng tay một cái. Một cỗ xa hoa xe thể thao màu đỏ tiến vào tầm mắt, Thang Hề Hoàng bên trên vị trí lái, nói: "Đi hướng nào?" Hồng Thỏ chỉ vào một cái phương hướng. "Na Hí Lĩnh vị trí, tại một chỗ tọa độ không gian, cần phải có không gian năng lực tài năng." Một cước chân ga, xe thể thao màu đỏ như một đạo đỏ tươi thiểm điện, nháy mắt ẩn cư tại không gian, tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Hồng Thỏ chấn kinh phát hiện, cái này thiết bị xe thế mà xuyên qua không gian bích lũy, qua trong dây lát liền xuất hiện tại trong núi rừng. Gia hỏa này, Hồng Thỏ nội tâm kiên kỵ. Thằng Hề có thể điều khiển không gian. "Sở Hạo, ngươi đến cùng an bài một cái dạng gì gia hỏa cùng ta cộng sự a?" Ngay sau đó, xe thể thao liên tiếp không ngừng nổ vang chân ga, một đường đột phá không gian bình chướng. Cuối cùng, Thang Hề Hoàng từ Âu phục bên trong lấy ra một tấm bản đồ đến, nói: "Na Hí Lĩnh, đến nhà." Hồng Thỏ trợn mắt hốt mồm mà nói: "Ngươi làm sao lại có địa đồ?" Thang Hề Hoàng không có trả lời, nói: "Ngươi xem một chút, có phải là nơi này?" Hồng Thỏ chạy tới tiến về. Sau khi nó trở về, "Nơi này thật đúng là Na Hí Lĩnh a." Con Thỏ chấn kinh. Chương 393, Na Hí Lĩnh, Cựu U biến thành tế sống. Chương 393, Na Hí Lĩnh, Cựu U biến thành tế sống. Hồng Thỏ náo hải trống rỗng. Nó từ trước đến nay lấy thiên hạ vô song tốc độ tự ngạo, nhưng trước mắt này Thằng Hề lại nó tùy ý một chỉ phương hướng về sau, trong nháy mắt liền đến Na Hí Lĩnh. Như vậy thủ đoạn thần quỷ khó lường, quả thực phá vỡ nhận biết. Làm sao có thể chứ? Miệng bên trong Hồng Thọ không ngừng lẩm bẩm. Thang Hề Hoàng xác nhận nơi đây là Na Hí Linh về sau, từ Âu phục trong túi móc ra một cái khí cầu, thổi hơi. Tinh hồng khí cầu phồng lên bắt đầu. Thang Hề Hoàng đem khí cầu tuyến tùy ý quấn ở Âu phục khuy áo bên trên, mang theo hắn phiêu bắt đầu. Lắc lắc lư, lộ ra cố quỷ dị không nói lên lời. Ma khí cầu hướng phía bên phải đèn lồng phương hướng lướt tới, Hồng Thọ ba múi miệng có chút co rúm. Chờ một chút. Hồng Thọ chân sau bỗng nhiên đạp một cái, tại chạc cây ở giữa mấy cái lên xuống, đuổi kịp con kia khí cầu. Những này đèn lồng sắp xếp, là Na Hí mặt nạ con mắt hình dạng, đây là nút thòng lọc giới. Cảnh cáo âm thanh vẫn là mượn một bước. Trong chốc lát, phụ cận trên cây treo đại hồng đèn lồng cùng nhau chuyển động, tinh hồng trong vầng sáng, mấy trăm tấm trắng bệnh mặt người như ẩn như hiện, trong không khí tràn ngập lên một cỗ khiến người buồn nôn mùi hôi khí tức. Thang Hề Hoàng ngẩng đầu, có chút hăng hái nhìn về phía những cái kia đèn lồng đỏ. Hồng Thọ nháy mắt sù lông, trong lòng thầm mắng, gia hỏa này cũng quá lỗ mãng, ta đến tranh thủ thời gian chạy trốn. Nhưng lại tại nó chuẩn bị chạy trốn thời khắc, Thang Hề Hoàng móc ra một con thải sắc pháo hoa ống. Phanh! Đầy trời giấy màu, lôi cuốn lấy vết nứt không gian ầm vang nổ tung. Những cái kia trắng bệnh mặt người, bị thôn phệ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hồng Thọ tức giận đến giơ chân, giáp cuống họng quát, ngươi có thể hay không nói trước một tiếng? Tiếng nói của nó chưa rơi, phía dưới rừng rậm truyền đến một trận thê lương kèn âm thanh, như là lệ quỷ kêu rên. Tiền giấy bay tán loạn ở giữa, tám nhấc máu kiệu phá đất mà lên. Nhấc kiệu đúng là từng cái người giấy. Bọn chúng chỗ cổ đều buộc lên chung bạc, theo bộ pháp phát ra đinh đinh cong cong tiếng vang, tại yên tĩnh núi rừng bên trong phá lệ chói tai. Thang Hề Hoàng thân thể treo ngược tại khí cầu tuyến bên trên, màu đỏ âu phục và áo rủ xuống, như máu thác nước. Đầu ngón tay hắn linh xảo chuyển động đạn hoàng đao, cười nói, đây là địa bàn của bọn hắn. Chúng ta đến thời điểm, liền đã bị phát hiện. Đạn hoàng đao hàn quang lóe lên, mấy cái nhấc kiệu người giấy đầu lâu ứng thanh lăn xuống. Đúng lúc này, thiên địa đột nhiên kịch liệt rung động, toàn bộ sơn lâm lại bắt đầu chậm rãi xoay chuyển. Phu cận cây cối, sơn thạch nháy mắt treo ngược ở trên đỉnh đầu, tựa như ảo mộng, phảng phất đưa thân vào một cái điên đảo thế giới. Một giây sau, Hồng Thỏ cùng Thằng Hề Hoàng rơi vào mảnh này treo ngược trong núi rừng. Đợi Hồng Thỏ lấy lại tinh thần, phát hiện bọn hắn lại đưa thân vào một cái quỷ dị trường. Trên khán đài lít nha lít nhít ngồi đầy vô diện con rối. Tại chính giữa sân khấu, một trận ra người ngẫu hí ngay tại trình diễn. Quý khách đã đến, sao không trung diễn lột ra ký? Chính giữa sân khấu, ra ngẫu nhiên xảy ra già thanh âm khàn khàn. Khán đài các tượng gỗ chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía giữa sân một người một thỏ. Hồng Thỏ lập tức lông tóc dựng đứng. Những cái kia con rối trên mặt đều treo một trương lung lay sắp đổ ra người, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bong ra từng mảng xuống tới. Thang Hề Hoàng trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, nói: "Phía kịch biểu diễn sao? Ta rất thích xem, nhưng không phải hiện tại a, lần sau nhất định." Thang Hề Hoàng đột nhiên thổi lên huýt sáo. Nơi xa, truyền đến một trận quen thuộc xe thể thao động cơ tiếng oanh minh, từ xa mà đến gần, càng ngày càng vang. Một đạo màu đỏ tiệm điện bổ ra kịch trường mái vòm, đương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, xe thể thao như là một đầu gào thét như cự thú xâm nhập. Thang Hề Hoàng một thanh níu lại Hồng Thỏ, thả người nhảy vào ghế lái. Xuyên qua kính chiếu hậu, Hồng Thỏ hoảng sợ nhìn thấy, sân khấu dâng lên hiện ra vô số khôi lỗi cánh tay, xuyên thấu không gian, hướng phía bánh xe bắt tới. Thang Hề Hoàng không chút hoang mang địa điểm một điếu thuốc, nên miệng lên một vòng không bị trói buộc tiêu dung, cái này khiến ta nhớ tới tại Thu Danh Sơn thời gian. Hắn dồn sức đánh tay lái, xe thể thao như là ngựa hoang mất cương, trong rừng rậm cấp tốc xuyên qua. Cái kia quỷ dị tốc độ xe thể thao nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt liền tại không gian trồng tầng bên trong trôi đi, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Hồng Thỏ gắt gao đảo lấy chỗ ngồi, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng. Đột nhiên, xe thể thao thắng gấp một cái, vững vàng ngừng rơi vào một chỗ bên bờ vực. Hồng Thỏ chăm chú nhìn lại, phía dưới thâm cốc bên trong, mấy bạn ngọn đèn lồng đỏ đem sơn cốc chiếu rọi đến tựa như huyết hải. Đây là nơi nào? Hồng Thọ thanh âm đều có chút run rẩy. Thang Hề Hoàng nhảy đến trên đầu xe, mắt sáng như bước địa nhìn chăm chú dưới sơn cốc phương. Trong sơn cốc, một đám mang theo na hai mặt cô giáo đổ, ngay tại cử hành một trận thần bí nghi thức. Khi thấy rõ tế phẩm khuôn mặt lúc, Hồng Thọ lên tiếng kinh hô, kia to lớn đồ vật là cái gì à? Thang Hề Hoàng biểu lộ đống nhiên ngưng trọng lên. Kia là cửu u. Trong sơn cốc tế phẩm, thình lình chính là Tố Hải Tử Địch, cửu u. Bạch cốt sâm sâm to lớn xương cốt thân bên trên, hai con ngươi nhảy lên màu u lam quỷ dị hỏa diễm, toàn thân bị tỏa liên gắt gao khóa lại. Thang Hề Hoàng từng tại Tố Hải ký ức cầm lại, gặp qua cửu u bản thể, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trước mắt cái này chính là cửu u bản tôn. Thân lại còn sống. Xa nhân đối cửu u xuất thủ về sau, thân bị chụp nhật cho bắt rồi. Thang Hề Hoàng cau mày, thầm nghĩ, cửu u một mực chiếm cứ lấy Tố Hải nhục thân, vậy bây giờ Tố Hải nhục thân lại tại nơi nào? Ánh mắt của hắn đảo qua chính giữa tế đàn, một viên màu đỏ tươi tinh đám đập vào mi mắt. Bên trong tựa hồ dựng dục thứ gì? Trực giác nói cho Thang Hề Hoàng, tân sinh Tố Hải nhục thân, có lẽ ngay tại khối này tinh đám bên trong. Nếu để cho chụp nhật thành công phục khắc ra Tố Hải, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Cửu U, thật là. Hồng Thọ không biết Cửu U Hồng Thọ lời còn chưa dứt, liền bị Thang Hề Hoàng đánh gãy. Thang Hề Hoàng nét miệng lên một vòng cười tà, con thỏ, chuẩn bị đoạt tế đàn tinh đám. Thang Hề Hoàng hai tay che mặt, lại buông xuống lúc, trên mặt đã hóa thành khoa trương màu trang, biến thành rồi một bộ kinh điển Thang Hề bộ dáng. Hắn hoạt động một chút hai ngón, phát ra lốp ba lốp bốp tiếng vang. Sau đó, hắn búng tay một cái, cười nói, biểu diễn bắt đầu. Tế đàn phụ cận đi ra 27 thằng hề phân thân, mỗi cái đều dơ sinh nhật mầm đến, hát chạy giọng ca dao, chúc ngươi tờ mở sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi tờ mở sinh nhật vui vẻ. Cái này hoang đường tiếng ca nháy mắt đánh vỡ nghi thức trang trọng không khí. Người xâm nhập. Chúng nhất các giáo đồ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhao nhao kêu lên. Thừa dịp hỗn loạn, hồng thỏ hóa thành một đạo xích tiễn, như thiểm điện lướt về phía bóng rổ lớn tinh đám, đem nó một mực ôm vào trong ngực. Nhưng một giây sau, nó liền đụng vào một tầng trong suốt bình chướng. Toàn bộ sơn cốc lại bị phong tại một cái hồ phách trạng không gian bên trong. Vung xuống, chúng nhất các giáo đồ bạo nộ, nhao nhao hướng phía hồng thỏ vào tới. Hồng thỏ hối hận phát điên. Mình làm sao liền nghe thằng Hề Hoàng chuyện ma quỷ? Lúc này, thằng Hề Hoàng bản thể đột nhiên từ hồng thỏ ảnh tử bên trong chui ra, đầu ngón tay sáng lên ngân lam sắc hỏa hoa, con thỏ che lốt hai. Hồng thỏ đội vàng làm theo. Ngay sau đó, tất cả thằng Hề phân thân từ hâu phục trong túi móc ra ngân sắc súng ngắn. Phanh phanh phanh. Đạn như mưa rơi đánh vào hổ phách trạng không gian bình chướng bên trên, tách ra ngân lam sắc hỏa hoa, màu lam hổ quang điện điên cuồng ăn mòn bình chướng mặt ngoài. Phanh. Một tiếng vang thật lớn. Hổ phách không gian vỡ vụn thành ngàn vạn phiến lăng kính. Hạ Tín tỉnh thằng Hề Hoàng chào cảm ơn tử, còn tại trong không khí quanh quẩn, hắn đã trốn vào hồng thỏ ảnh tử bên trong. Hồng thỏ ôm tinh đám, tốc độ nhanh đến cực hạn, thiên thượng mảnh vỡ chiếu ra nó vặn bèo bóng ngược. Chương 394, thằng Hề Hoàng biểu diễn thời khắc. Chương 394, thằng Hề Hoàng biểu diễn thời khắc. Nghi thức bị đánh vỡ, đồ vật còn bị cướp đi. Chục nhật các giáo đồ đã tức giận đến nổi trận lôi đình. Hắn là thằng Hề Hoàng. Vì cái gì sinh tiêu người xâm nhập nội địa, thế mà không có người thông báo một tiếng? Nghi thức cử hành đến thời khắc quan trọng nhất, nếu là thất bại, ở đây tất cả mọi người khó thoát chịu tội. Lúc này, mặt đất dâng lên một cái đỏ tươi con rối, biểu lộ chất phát nói, bẩm báo đại vu sư, có người xâm nhập. Đại vu sư tức giận đến nổi trận lôi đình, đồ vật đều tờ mở bị cướp đi, ngươi mới đến bẩm báo. Con rối một mặt mở miệng, tên kia không phải mở ra huyễn khốc xe thể thao chạy sao? Đại vu sư bạo nộ, đuổi theo cho ta. Na Hí Lĩnh, chiến trường một trận điên cuồng truy đuổi, đằng sau đuổi theo 12 cái na mặt huyết thì, mặt nạ đồng xanh hạ rối ra, bạch tuột huyết hồng xúc tu. Thang Hề Hoàng nhảy ra hồng thỏ ảnh tử, giật ra ô phục và áo trước, mấy chục con bổ câu trắng từ áo lót bay ra. Mỗi cái bổ câu trên bước đều buộc lên vi hình bom, tại huyết thi bảy bên trong nổ tung cầu đồng xương mù. Ầm, ầm, ầm. Thang Hề Hoàng, dừng lại, chúng ta nói chuyện. Hậu phương truyền đến đại vu sư thanh âm. Thang Hề Hoàng nhếch miệng cười một tiếng, xấu cự, không nói yêu đương. Đại vu sư tức điên, ta là ý tứ này sao? Ta tờ mở phải không? Đi chết. Chục nhật giáo đồ từ bốn phương tám hướng tuôn ra. Ra người ngẫu, na mặt huyết thi, cùng địa mạch hạ không ngừng toát ra nùng huyết hắc thủ, nháy mắt tràn ngập toàn bộ sân gốc. Nơi này trở nên kinh khủng dị thường. Thang Hề Hoàng hì hì nói, hiện tại là đến phiên các ngươi biểu diễn sao? Làm ngươi xem, ta phải hảo hảo thưởng thức đâu. Mẹ nó, có trong lòng người chửi mẹ. Bệnh thần kinh a. Đại vu sư lại tại hậu phương chấn kinh, thầm nghĩ, cái này thằng Hề ngay từ đầu, ngay tại tiến hành hí kịch tính biểu diễn, đây là hắn phương thức chiến đấu. Khủng bố đại chiến hết sức căng thẳng. Đại vu sư nói, cho ta bắt sống hắn. Cùng lúc đó, hồng thỏ lôi hai dài vòng quanh tinh đám, tốc độ của nó thật nhanh. Hồng thỏ đột nhiên nghe thấy, tinh đám bên trong truyền đến hải nhi khóc lóc. Nó toàn thân thỏ lông đứng đấy, hoảng sợ nói, cái đồ chơi này là sống. Sau đầu đánh tới tiếng xe gió. Hồng thỏ chân sau mánh đạp, nguyên bản vị trí bị ba cái xương tiêu đinh ra ngọn lửa màu đen thiêu đốt mặt đất, nháy mắt đem hồng thỏ cho bao vây. Mặt đất vỡ ra hình mạng nện đường vân. Từ trong cái khe leo ra lít nha lít nhít Na Hí mặt nạ kiến. Thang Hề, giúp ta. Hồng thỏ tại ngọn cây ở giữa trở về nhảy vọt, mắt thấy bầy kiến cùng hỏa diễm hình thành vòng cây. Nó gấp. Đông nhiên, phu cận lá cây đồng thời biến thành bài bộ kẹ. Thang Hề Hoàng thanh âm từ mỗi tấm bài lý truyền ra. Ta đang bận. Long nhân để ngươi tới đây, ngươi hẳn là có đảo mệnh biện pháp đi. Hồng thỏ ba mũi miệng cắn răng. Lúc này, tinh đám đột nhiên bị lực lượng vô hình dắt lấy, nó không lo được suy nghĩ nhiều, đầu ngón tay nhóm lửa hòa. Siêu, nó đoạn thứ nhất ra tốc xé rách không khí. Đoạn thứ hai ra tốc đạp nát ảnh tử. Đoạn thứ ba ra tốc trực tiếp giẫm tại không gian thời gian tuyến bên trên. Tại hồng thỏ trong tầm mắt, Na Hí mặt kiến cùng hỏa diễm động tác biến thành pha quay chậm, mà nó có thể làm được tùy tâm sử dụng. Hồng thỏ những nơi đi qua, móng đuôi xé rách con kiến, tìm được hỏa diễm chủ nhân. Một chiêu móc tim, người kia chết cũng không biết mình là thế nào chết. Cái này nghịch tiên năng lực hồng thỏ trèo chống không quá lâu. Hồng thỏ lúc đầu muốn đi, nhưng phát hiện căn bản không biết đường, nơi này là Na Hí lĩnh nội địa, chỉ có thằng Hề Hoàng có thể dẫn nó chạy đi. Cắn răng một cái, hồng thỏ cấp tốc trở về. Sơn quốc phía đông nam, bên bờ vực, thằng Hề Hoàng trạng thái cũng không tốt, làn da giống gốm sứ một dạng vỡ vụn, pha tạp nguyên rủa đường vân nhìn thấy mà giật mình, giống như là từng đầu sợi tóc nhỏ tiểu nhân rắn độc quấn ở trên người hắn. Hồng thỏ chạy đến thời điểm, vừa hay nhìn thấy, hắn bộ này hình dáng thế thảm. Người không sao chứ? Thằng Hề Hoàng nhếch miệng cười nói, tính đám bọn hắn mục tiêu là cái này, phía trên có định vị. Ngươi mang không đi, cho ta đi. Hồng thỏ đem tinh đám chuyển giao. Nói, thằng Hề Hoàng mở ra bụng, đem tinh đám nhét vào phần bụng. Hồng thỏ mở to hai mắt nhìn, lại không nhìn thấy vết tinh một màn. Thằng Hề Hoàng trong bụng, tất cả đều là đông. Trong lòng Hồng thỏ gào thét, gia hỏa này đến cùng thứ quỷ gì? Tiếp lấy, thằng Hề Hoàng ném qua đến một chương USB. Hồng thỏ bản năng tiếp được. Thằng Hề Hoàng phát hiện không ít bí mật, đều tại ghi lại ở USB bên trong. Ngươi trở về nói cho Long Nhân. Chụp nhận đuổi theo. Qua trong giây lát, một thanh huyết đao đã bổ tới hồng thỏ chót mũi. Nó sù lông ngựa ra sau. Chỉ gặp thằng Hề Hoàng đống nhiên xuất hiện tại địch nhân phía sau, hai tay so thành khung hình tư thế. Giang giác. Chói mắt kia trước hạ. Chụp nhật nhân vậy mà biến thành rồi một chương ảnh đen trắng, rơi vào trên mặt đất. Thang Hề Hoàng đống nhiên kịch liệt ho khan, hắn Âu phục chảy ra máu tươi. Hồng Thọ lúc này mới phát hiện, Thang Hề Hoàng phía sau lưng cắm một nửa tàn tạ thanh đồng kiếm, nguyên rủa nguyên lực lượng một mực tại ăn mòn hắn. Ngươi không có sao chứ? Hồng Thọ âm thanh run rẩy. Thang Hề Hoàng dùng khí cầu dây thừng quấn lấy vết thương, từ ống tay áo bên trong rút ra một cây cầu vồng kẹo que, ngậm trong miệng nói: ta chết rồi, nhớ kỹ ta muốn ôm mai vị mộ bia nhà. Hồng Thọ đỏ mắt, ngươi tại sao phải liều mạng như vậy? Thang Hề Hoàng nhún vai một cái nói: còn xa nhân, ân tình. Thang Hề Hoàng đem mình ảo thuật mũ mang tại Hồng Thọ trên đầu, thì hì nói: cái này cái mũ sẽ mang ngươi rời đi sơn cốc. Đi mau a, đần con thỏ. Hồng Thọ cắn răng quay người, đang muốn vọt lên rời đi, lại bị gợn sóng không gian cho bắn về. Toàn bộ sơn cốc dâng lên thanh đồng trung nhạc, đột nhiên vang lên quỷ dị chú ngôn. Thật sự là một trận cảnh đẹp ý vui biểu diễn. Thang Hề Hoàng xuất ra miệng bên trong ngậm lấy kẹo que, kia căn bản không phải cái gì kẹo que, đúng là một cái dẫn bạo khí. Hắn ngón cái đè xuống mấy mắt, tất cả chuông nhạc đồng thời vang lên một bài rung động lòng người sinh nhật ca. Chúc sinh nhật ngươi vui vẻ. Với anh, chuông nhạc giống như là bên trong virus, tuôn ra chú ngôn gợn sóng năng lượng, lật tung toàn bộ Na Hí lĩnh sơn cốc. Ha 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 ha. Thang Hề Hoàng cất tiếng cười to. Cuộc biểu diễn này các ngươi thích không? Đặc sắc, quá đặc sắc. Hồng Thọ tại sóng xung kích bên trong lan lộn, nó cấp tốc bỏ lên, điên cuồng đảm bệnh. Cuối cùng, nó trông thấy Thang Hề Hoàng đối mặt chụp nhật cường giả đám người vây quanh. Hồng Thọ cắn răng, chống đỡ. Ta nhất định sẽ tìm người tới cứu ngươi. Đối mặt địch nhân vây quanh, Thang Hề Hoàng rất bình tĩnh, từ trong túi xuất ra một bộ ngân thủ còng tay, còn lại hai tay của mình, nói: ta đầu hàng, ta tự thú, ta có tội, đừng đánh mặt. Đi mẹ nó. Chụp nhật nhân quả thực muốn chọc giận nổ, đồng thời trong lòng chửi mắng: xin tiêu người toàn mẹ nó là điên nhóm sao? Thang Hề Hoàng gia hỏa này năng lực quỷ quệt khó lường, một đường truy đuổi giết tới hiện tại, không biết có bao nhiêu người tâm tính nổ tung. Thang Hề Hoàng đùa bỡn đoàn bọn hắn đoàn chuyện, đều nhanh làm ra tinh thần chứng đến. Liền ngay cả chú nôn trung nhạc đều bị Thang Hề Hoàng bệnh thần kinh sinh nhật ca cho ô nhiễm. Hiện tại mỗi người náo hải, ý nguyên vang vọng kia thủ sinh nhật ca. Bảy ngày, nếu như không giải trừ chú nôn, bọn hắn liền sẽ tử. Chương 395, chuyện cổ tích tiên cảnh Thanh Khâu Sơn. Chương 395, chuyện cổ tích tiên cảnh Thanh Khâu Sơn. A a a. Một bộ áo bào đen đại vu sư tòng đám người hậu phương đi tới, tóc hắn bệnh dây gai, nhưng bị này đại vu sư phổi mau tức nổ. Trong tay hắn quyền trượng, mặt ngoài quấn quanh rắn đồ đằng, sống lại thay thế Thang Hề Hoàng ngân thủ cổ tay, đem hắn buộc chặt. Đầu rắn phun ra lời rắn, con người âm lãnh đến cực điểm. Đại vu sư cả giận nói: đồ đâu? Thang Hề Hoàng hy bị tiếu kiểm, bị con thỏ mang đi. Thỏ nhân. Đám người giật nảy cả mình. Thang Hề Hoàng lắc đầu giải thích nói: không phải thỏ nhân tiểu thư, là một con chân chính con thỏ, ta nghĩ nó phải cùng hàng Nga có quan hệ. Ta minh bạch. Thỏ nhân tiểu thư là hàng Nga, kia là nàng thỏ ngọc. Một đám người xông đi lên, bạo truy Thang Hề Hoàng. Sau một lúc lâu, đám người lúc này mới hạ giận. Mà Thang Hề Hoàng mặt mũi bầm dập, xanh một miếng tử một khối. Đại vu sư cả giận nói: truy, đem đồ vật mang về. Đám người tản ra. Đại vu sư cúi đầu nhìn về phía Thang Hề Hoàng, lạnh giọng hỏi: ngươi nguyền rủa đặc tính là cái gì? Thang Hề Hoàng quay đầu liếc mắt nhìn rắn độc, nói: vật nhỏ, rất độc đáo, đừng cắn ta nha. Ta nguyền rủa đặc tính là, đương nhiên là ta. Đại vu sư âm lãnh nói: không nói cũng được, ngươi sẽ từ từ hiểu rõ đến, mình đến tột cùng tại cái dạng gì tình cảnh. Đem hắn tháo thành tám khối, ta ngược lại là muốn nhìn, hắn đến tột cùng là một cái thứ gì. Thang Hề Hoàng mặt mũi bầm dập ngẩng đầu, nói: tháo thành tám khối, có muốn hay không ta hỗ trợ? Đại vu sư cái mũi đều tức điên. Phương Tây. Ma Phương Nhân quan sát mặt thất, nhìn xem nhân viên nghiên cứu khoa học, nghiên cứu vũ hóa nguyên rủa nguyên. Đồng nhiên, trong lực hắn máy nhắn tin tích giọt vang. Ma Phương Nhân lập tức kinh ngạc. Đây là Thang Hề Hoàng tiện hắn đổ bật, nói là nhảm chán thời điểm, có thể liên hệ hắn, đến lúc đó cùng đi đặt thanh. Ma Phương Nhân đương nhiên sẽ không nhàn rỗi nhảm chán, dùng cái đồ chơi này liên hệ Thang Hề Hoàng, còn đi cái gì đặt thanh? Ừm. Nhìn thấy máy nhắn tin bên trên tin tức, Ma Phương Nhân lập tức chấn kinh. Cái này vũ hóa nguyên rủa nguyên, thế mà là ẩn dấu trường sinh bí mật. Thang Hề Hoàng làm sao lại đột nhiên phát dạng này một đầu tin tức tới? Ma Phương Nhân quyết định hỏi thăm một chút, nhưng lại tại hắn dùng máy nhắn tin hồi phục Thang Hề Hoàng thời điểm, máy nhắn tin thế mà biến thành rồi một khối thạch đầu, hoàn toàn không có nguyên rủa nguyên bất luận cái gì khí tức. Cái gì tình huống? Ma Phương Nhân lâm vào trầm tư. Sở Hạo lần thứ nhất biết đi Thanh Khâu Sơn phương thức, thế mà cổ quái như vậy. Tùy tiện một chậu nước, ngay cả ven đường nước đọng bãi cũng có thể đi. Nghe thần cơ tử giải thích, Sở Hạo hiếu kỳ hỏi: cái này Thanh Khâu Sơn đến cùng tại vị trí nào? Thần cơ tử lắc đầu nói: không ai biết, ta nghĩ hẳn là ngay tại Nam Hoàng cổ vực. Người này nói nhảm thật nhiều. Nghe nói Thanh Khâu Sơn đem thánh địa ẩn giấu lên, nói như thế nào đây? Ta cũng không có đi qua. Nghe nói nơi đó càng giống một cái chuyện cổ tích thế giới. Sở Hạo đem thư mời bỏ vào nước trong chậu. Dần dần mặt nước có chút gợn sóng, hiện ra thủy mặc phong sơn hà đồ. Thần cơ tử dùng tay đụng vào, một chút liền bị hút vào. Sở Hạo cũng đuổi theo. Hai người kinh lịch một lần quái kỳ đường đi. Phu cận tất cả đều là sơn hà tranh thủy mặc, thân thể bị chỉ dẫn lấy tiến về. Thần cơ tử áo bào đông nhiên kẹt tại tranh thủy mặc trong khe hẹp, lộ ra một nửa máy móc chi giả. Đây là Sở Hạo lần thứ nhất phát hiện bí mật của hắn. Có một nửa thân thể là máy móc chi giả, thật đúng là khác loại. Sở Hạo trong lòng thầm đủ. Không chờ hắn nhìn kỹ, một cỗ xương sớm đã tràn qua mắt cá chân. Phía trước có bậc thang, một tòa phòng phiêu phủ ở trên mặt hồ. Mà hướng trên đỉnh đầu, lơ lửng tính châu, mỗi hạt châu đều khắc lấy tinh tự đồ, số lượng dày đặc. Phong đứng thẳng lưu ly đền thờ, tấm biển thanh khâu hai chữ theo thị giác biến ảo, khi thì như đôi cáo bản quyển, khi thì như lưới đao giao thoa. Tại đền thờ hạ, ngồi xổm một cái xuyên áo khoác ngoài thanh đồng cơ quan thú. Kia thú đồng đảo qua hai người, ổ bụng bắn ra hốt tối, phun ra hai viên thanh ngọc quyết hai, quý khách mời thay quần áo. Thật là cao minh cơ quan thú. Thần cơ tử thầm nghĩ. Thần cơ tử đeo lên quyền hai, đạo bào liền hóa thành xanh nhạt trường sam. Sở Hạo thì biến thành trang phục màu đen, hắn xem ra thần thanh khí sảng, ánh nắng rất nhiều. Thanh Câu Sơn thẩm mỹ có thể a? Sở Hạo nói, cái này quyền hai, ta có thể mang đi sao? Thần cơ tử nhìn về phía hắn, ngươi là nghiêm túc? Vừa tới liền nghĩ kéo lông dê. Cơ quan thú miệng nói tiếng người nói, giá tiện áo châu, nhưng tặng cho quý khách. Đồng nhiên, trên mặt hồ cả tòa phòng chồng chất thành rồi thuyền giấy. Cơ quan thú mang theo hai người bên trên thuyền giấy, thuyền lái về phía ven hồ chỗ sâu. Sở Hạo cúi đầu nhìn về phía nước sông, thanh tịnh thấy đáy, phía dưới du động phát sáng thư quyển. Xét như ngư nhi đang du động. Nơi này thật đúng là kỳ viễn. Sau một hồi, thuyền giấy bỏ neo chỗ, nhìn thấy treo ngược lấy lầu cát, còn quấn thủy tinh mái vòm, hình tượng đẹp không sao tả xiết. Có thật nhiều xuyên nghe thường thị nữ, vương khay trả thổi qua. Nơi này như mộng huyễn như tiên cảnh. Nơi này chính là Thanh Câu Sơn. Thần cơ tử cảm thán nói, rất giống chuyện cổ tích tiên cảnh. Đồng nhiên, thuyền giấy lên máy bay quan thú, miệng nói tiếng người nói, Sở công tử, muốn biết lấy tàu quỷ diệt đồng đại giới sao? Sở Hạo lập tức nheo mắt lại. Cái gì đại giới? Cơ quan thú nói, ngươi sẽ biết. Vừa tới liền cho ta một hạ mã uy. Đinh. Hệ thống nhắc nhở tuyển hạng 1, nơi đây không nên ở lâu, quay người rời đi, ban thưởng thể phách 5 tuyển hạng 2, hỏi tham ngọc đao cái gì đại giới? Ban thưởng thuộc tính đặc biệt điểm 1 có ý tứ. Tuyển 2. Sở Hạo xuất ra đao chủ ngọc đao phủ, hỏi, ngươi không nói, phải bỏ ra đại giới. Biết ta có bao nhiêu bận điều sao? Tiện ta về đi. Ngọc đao. Hoàn thành tuyển hạng, thuộc tính đặc biệt điểm 1 kia ngọc đao đống nhiên rời tay, một kích xuyên thấu cơ quan thú hệ tâm. Một bên thần cơ tử trợn mắt hốt hoồm. Sở Hạo cũng không nghĩ tới, ngọc đao sẽ như vậy trực tiếp xử lý Thanh Câu Sơn cơ quan thú. Đây chính là ban thưởng thuộc tính đặc biệt điểm mị lực a. Lúc này, nơi xa lầu các trên tầng mây, đáp xuống nhất danh đuôi cáo tiểu nữ, nàng nhìn thấy cơ quan thú bị phá hủy, nổi giận nói, ngươi làm cái gì? Không đợi Sở Hạo giải thích, kia đuôi cáo thiếu nữ nghe thường đột nhiên vỡ toang, lộ ra thiếp thân miện giáp. Sáu đầu đuôi cáo như khổng tức khai bình triển khai, mỗi cái cuối đuôi đều ngưng tụ chú linh lực. Chấm đã. Thần cơ tử vung ra ba cái đồng tiền. Đồng tiền tại không trung hóa thành quá vàng, chế trụ thiếu nữ sáu đầu đuôi cáo. Chuyện gì cũng từ từ. Thiếu nữ kia tức giận, bị giam cầm đuôi cáo, đột nhiên giữa không trung vặn bẹo thành sáu đầu cự mãng. Trong đó, một đầu cự mãng cắn thần cơ tử cánh tay trái. Cánh tay hắn phát ra kim loại tiếng vỡ vụn giận người. Sở Hạo vừa muốn động thủ, đao chủ ngọc thân đao phần phù đột nhiên bạo động, một vòng đao quang lại bổ ra, Thanh Câu Sơn hư không. Thanh Câu Sơn không gian bỗng nhiên nổ tung, mà bản tính tinh tự đổ, đang nhanh chóng đúc lại không gian. Địch tập. Thanh Câu Sơn triển khai tự chủ phòng ngự. Từng đầu bóng ánh ngôi sao xiển xích rất xuống, như muốn đối Sở Hạo giảo sát. Chương 396, đao chủ Usa VS nến hoàng trẻ con quắc. Chương 396, đao chủ Usa VS nến hoàng trẻ con quắc đang. Từng tiếng càng vang lên, rung động thiên địa. Kia ngọc đao phủ phun ra huy hoàng dị mang, tự chủ hộ chủ. Thân đao một cái bóng mờ chậm rãi ngưng hiện, dù khuôn mặt mông lung như cách mây mù, khó phân biệt chân dung, nhưng Sở Hạo nhưng trong lòng thì nháy mắt chắc chắn, đây là Usa. Đao chủ hư ảnh đột nhiên đưa tay, lại sinh sinh bóp nát kia tượng trưng cho ngôi sao chi lực xiển xích. Xiển xích vỡ nát sana, hư không chấn động, phản phất trời đất sụp đổ. Cuối cùng, đao chủ hư ảnh chậm rãi quay đầu, mang theo một vòng khó nói lên lời lạnh lẽo, ai khi dễ ngươi? Thần cơ tử kích động đến toàn thân run rẩy, phu phu một tiếng quỳ một chân trên đất, khàn cả giọng hô to, thuộc hạ tham kiến đao chủ. Rốt cục nhìn thấy. Thần cơ tử trong lòng hò hét, hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên, phảng phất giống như một cảnh. Mà liền tại lúc này, Thanh Câu Sơn bản tính tinh tượng đồ ẩm vang dị động, ba đầu cự long từ đồ bên trong nhảy lên mà ra. Long lân phía trên, cơ quan chủ ấn dày đặc, hướng phía địch nhân phát ra đình thai nhức góc gầm thét. Giống. Đao chủ hư ảnh đạp trên xiềng xích hải cốt, từng bước đi tới. Mỗi một bước rơi xuống, dưới chân liền tràn ra huyết sắc sen văn, phảng phất địa ngục chi hoa nở rộ. Đao chủ hư ảnh đầu ngón tay gảy nhẹ. Chỉ gặp Thanh Câu Sơn treo ngược lầu cát, vô số cửa sổ thủy tinh đồng thời nổ tung. Mấy trăm vạn phiến lưu ly như bị lực vô hình cảm hóa, lại cùng ngọc đao ghép thành tre khuất bầu trời 40 mét lưu ly đao. Trong lúc nhất thời, Thanh Câu Sơn phong vân biến sắc. Vô số người từ bốn phương tám hướng chạy nhanh đến. Đao chủ, ngươi vượt biên giới. Một vị Thanh Câu Sơn cường giả, sắc mặt tâm trầm, thế ra một thanh đèn bát. Chén tiêu bên trong hắc huyết sôi trào không ngớt, nháy mắt ngưng tụ thành 3000 đem kêu khóc hồn nhận, mạn tiên phi vũ, sát khí trùng tiên. Đao chủ hư ảnh tiếng như hàn đàm, để tiểu bằng hưu tới lấy đồ vật. Có cái gì đại giới? Ta như thế nào không biết? Và anh. Giá thiên đao vòng không chút do dự đánh xuống. Thanh Câu Sơn đám người quá sợ hãi, mà kêu 3000 đem kêu khóc hồn nhận, tại đao vòng phía dưới, nháy mắt hóa thành hư ảo, tiêu tán thành vô hình. Mà Thanh Câu Sơn tiếp nhận một kích này, kiến trúc kịch liệt sụp đổ. Hư không tinh tượng đồ điên cuồng chuyển động, ý đồ chữa trị cái này cảnh hoang tàn khắp nơi. Thần cơ tử giơ cao hai tay, giác cuống họng hô to, đao chủ ngưu bức. Sở Hạo cũng là trợn mắt hốt mồm. Vạn vạn không nghĩ tới, mụ mụ phục chế phẩm bá đạo như vậy, vẻn vẹn bởi vì đối phương đề cập đại giới liền trực tiếp hướng Thanh Khâu Sơn phát động công kích. Cái này bao che cho con tư thế, thật sự là đến cực hạn. Đao chủ, ngươi vì sao? Thanh Khâu Sơn các cường giả miệng phun máu tươi, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Bọn hắn biết rõ đao chủ cường đại, nhưng lại chưa bao giờ ngờ tới, vẻn vẹn một cái bóng mờ, liền có khủng bố như vậy thực lực. Nếu là bản tôn đích thân tới, kia lại nên là cỡ nào rung động. Đao chủ hư ảnh, đồ vật. Đúng vào lúc này, nơi xa hư không đi tới một nữ tử. Nàng dáng người thoát tha, một bộ tịnh lệ tơ lụa áo bào càng nổi bật lên khí chất phi phàm, ngũ quan tinh mỹ như là thiền công tạo hình tác phẩm nghệ thuật. Thanh Câu Sơn đám người thấy thế, nhao nhao hành lễ, tham kiến Dạ Bạch lão tổ. Dạ Bạch chính là nàng mời Sở Hạo đến đây Thanh Câu Sơn. Dạ Bạch thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía đao chủ hư ảnh, nói: "Đao chủ, cớ gì tức giận?" Đao chủ hư ảnh ngữ khí băng lãnh, lặp lại lần nữa: "Đồ vật, không cho, ta lật tung cái này hồ ly tổ." Thanh Câu Sơn đông đảo cường giả trợn mắt nhìn. Dạ Bạch vung ra một cái ngọc bạch hộp. Đao chủ hư ảnh đầu ngón tay sờ nhẹ, hộp liền vững vàng rơi xuống Sở Hạo trước mặt, đồ vật lấy được. Sở Hạo mừng rỡ trong lòng. Dạ Bạch nhìn về phía Sở Hạo, mang trên mặt một vòng ý vị thâm trường ý cười: "Vị công tử này, đồ vật đã lấy, sao không lưu lại làm khách, quen biết một trận?" Đinh. Hệ thống nhắc nhở tuyển hạng 1, lưu lại làm khách, ban thưởng hoàng tuyển kinh tuyển hạng 2, không cần, ban thưởng thể phách 5 Sở Hạo minh bạch, Dạ Bạch cũng không muốn giao ra quỷ diệt đồng, lần này mời, giấu giếm cả bẫy. Dù sao, đao chủ chỉ là một đạo nguyên rủa nguyên hư ảnh, thực lực đến tuột cùng tồn tại bao nhiêu, khó mà đánh giá. Tuyển 2. Sở Hạo lắc đầu nói, không cần. Hoàn thành tuyển hạng, thể phách 5 Dạ Bạch khẽ gật đầu, nhìn về phía đao chủ hư ảnh, trầm giọng nói, đao chủ, từ đó Thanh Khâu Sơn thiếu ngươi ân tình, còn đao chủ hư ảnh nhẹ nhàng lắc đầu, không. Ngươi Thanh Khâu Sơn tiếp xuống sẽ thiếu ta càng lớn ân tình. Nói xong, đao tay phải chỉ hướng phía Dạ Bạch nhẹ nhàng điểm một cái, hư không treo lưu ly đao vòng, đột nhiên chém tới. Dạ Bạch sắc mặt kỳ biến, kinh hô một tiếng, bị đánh bay ra ngoài. Thanh Câu Sơn các cường giả tức giận, cùng kêu lên hô to, Thanh Câu Sơn, toàn diện nên địch. Vô số người từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới. Sở Hạo cùng thần cơ tử không hiểu, đồ vật đã cầm tới, đao chủ còn muốn làm gì? Chỉ gặp, đao chủ đạp trên lưu ly đao vòng chậm rãi hạ xuống, huyết sát xen văn những nơi đi qua, treo ngược lầu các lại như vật sống run rẩy xoay tròn. Kiến trúc mặt ngoài bong ra từng mảng, lộ ra màu đỏ sẫm màn điện. Kia nhìn như cương cân thiết cốt Thanh Khâu Sơn lầu các kiến trúc, lại quỷ hóa. Thần cơ tử chấn kinh, cái này Thanh Khâu Sơn đến cùng là cái quỷ gì? Đao chủ hư ảnh thần sắc lạnh lùng, nói, Thanh Khâu Sơn sớm biến thành thiên trúc rừng ấm. Sở Hạo cùng thần cơ tử chấn kinh. Thanh Khâu Sơn đã bị thiên trúc công chiếm. Tin tức này quá mức kinh người. Dạ Bạch lao tổ xóa sạch khóe miệng máu tươi, nhìn về phía đao chủ hư ảnh, hỏi, ngươi là lúc nào phát hiện? Đao chủ vẫn chưa trả lời. Nhưng vào lúc này, một vị giữa nát lão giả từ huyết nhục trong lầu các chậm rãi leo ra, dưới làn da nô lên máu mô xúc tu, bộ dáng đáng sợ, thanh âm khàn khàn đến như là giấy giáp ma sát. Đao chủ, sớm nghe nói rất mạnh, nhưng hôm nay ở lại đây đi. Giữa nát máu mô xúc tu đâm vào sơn mạch, Thanh Câu Sơn kịch liệt rung động, liên miên sơn mạch lại chậm rãi đứng thẳng lên. Thoáng qua ở giữa, hóa thành chiếm cứ hơn trăm dặm cơ quan trúc long. Nam hoang rất nhiều thế lực thu Thanh Câu Sơn mời, Trảm Chân Nhân kiếm chủ đến đây dự tiệc, Hùng Đại Lực cũng ở trong đó. Tại mọi người tụ tại trong điện, Hùng Đại Lực mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đột nhiên triệu tập, đây là muốn làm gì? Kiếm chủ, không rõ ràng. Trảm Chân người, có cỡ nào tư cách quang lâm Thanh Câu Sơn? Một tiếng chào phúng truyền đến, là Kim Quan Cung người. Kim Quan Cung làm Nam Hoang ngũ đại quân phiệt đứng đầu, thân thụ Bạch Đế ưu ái. Trên thực tế, phía sau là Thanh Câu Sơn chỗ dựa, là âm thầm một thanh lưới dao. Ngày bình thường, Thanh Câu Sơn nhìn như địa thấp, kỳ thực từ một nơi bí mật gần đó điều khiển rất nhiều công việc. Hùng Đại Lực cười lạnh nói, chúng ta có hay không tư cách, đến phiên ngươi đến nói. Kim Quan Cung mắt người thần bất thiện, tràn ngập ý, ngựa khí khinh miệt, không có đao chủ, các ngươi chẳng bằng con chó. Hùng Đại Lực lập tức nổi trận lôi đình, hận không thể lập tức đem bàn chân lớn giẫm tại đối phương trên mặt. Đồng nhiên, đại điện kịch liệt rung động, lưu ly đại điện phảng phất vật sống nhúc nhích, hóa thành buồn nôn máu mô, tản ra quỷ dị khí tức. Trong lầu các thị nữ, biểu lộ cứng đờ, thoáng qua hóa thành nhúc nhích máu mô, dung nhập lầu các. Đại điện bên trong, trừ kẻ ngoại lai, đều phát sinh quỷ dị biến hóa. Cái gì tình huống? Chương 397, khảm nạm quỷ diệt đồng tử. Chương 397, khảm nạm quỷ diệt đồng tử. Kiếm chủ cùng Hùng Đại Lực đội vàng chạy trốn tới bên ngoài, mà đập vào mi mắt là một thanh to lớn lưu ly đao vòng. Nơi xa, thần cơ tử lớn tiếng la lên, kiếm chủ, lão Hùng, mau tới đây nơi này. Hai người mặt mũi tràn đầy giận mình, thần cơ tử như thế nào tại Thanh Câu Sơn? Thần cơ tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, đao chủ hòa Thanh Câu Sơn làm. Kiếm chủ cùng Hùng Đại Lực một mặt một bức, cái gì tình huống? Thần cơ tử kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nói, Thanh Câu Sơn đã biến thành rồi thiên trúc nhanh bước. Hai người trợn mắt hốt mồm. Đao chủ hư ảnh đứng ở lưu ly đao vòng phía trên, quanh thân tản ra lạnh thấu xương khí thế, kia máu mô xúc tu ở trước mặt nàng, thế mà không dám tùy tiện tới gần. Giữa nát lao giả thấy thế, trợn mắt tròn xoe, quắc tập. Trong chốc lát, Thanh Câu Sơn mấy chục triệu người, giống như châu chấu đại quân toàn bộ bay về phía sơn mạch. Bọn hắn xếp bằng ở trong núi, suối sông, liên tục không ngừng cung cấp chú linh lực, thúc đẩy trên thân thể trăm cây số cơ quan trúc long. Trúc long trên thân quang mang đại thịnh, to lớn long đầu miệng bên trong phun ra màng ánh sáng lưu tinh vũ. Kia màng ánh sáng ẩn chứa trúc long chi lực, cùng đao chủ thân bên trên huyết sắc xen văn, tương hỗ chống lại. Giữa nát lão giả cười gần nói, đao chủ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không phải tầm thường. Chẳng chân người đao chủ từ trước đến nay thần bí, mà gặp qua nàng tôn dung người, lác đác không có mấy. Giữa nát lao giả hội tụ Thanh Khâu Sơn chúng sinh lực lượng, nhân số đạt tới mấy chục triệu người, dùng để thôi động cơ quan thú trúc long, nhưng đao chủ lại từ cho không bức bách tương đối. Chỉ là một sợi nguyên rủa nguyên, lại có thể làm được loại tình trạng này. Nhìn ngươi có thể chịu đựng được bao lâu. Cái này giữa nát lão giả chân thực thân phận là Thiên Trúc dưới trướng một vị đại tướng, tên Nhạc Quắc. Nhưng cùng Dương Diễm những này trúc sứ khác biệt, Nhạc Quắc chiếm giữ cao vị, thân phận là thập đại đế hoàng. Thiên Trúc xâm lấn Táng Thiên kiến một các nơi, 10 vị đế hoàng phụ trách các khu vực. Mà Nhạc Quắc cùng một người khác, chủ yếu phụ trách Nam Hoàng Di Khư chi địa. Xuất hiện tại Trạm Trần người lãnh địa, bị phong ấn Hải Hoàng, chính là Nhạc Quắc mang đến. Hắn ẩn nút tại Thanh Khâu Sơn đã lâu, chính là vì thu hoạch được Thanh Khâu Sơn hạch tâm thủ đoạn cơ quan thuật. Đầu này thân thể tràn lan lên trăm cây số cơ quan thú trúc long chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tác phẩm. Nhưng cái này đã hút khô Thanh Khâu Sơn toàn bộ tài nguyên. Hiện tại cơ quan thú trúc long cũng còn không coi là hoàn chỉnh, cho nên điều khiển nó cần Thanh Khâu Sơn ngàn vạn chúng sinh. Nha Quốc nói, Dạ Bạch, đi đem quỷ diệt đồng cầm về, kia tiểu tử muốn người sống. Trên người hắn có quỷ diệt nhân bí mật. Dạ Bạch mi tâm, Thiên Trúc ấn ký lấp lóe, hắn khẽ gật đầu. Nhưng mà, đao chủ hư ảnh nhìn Dạ Bạch một chút, che khuất bầu trời lưu ly đao vòng, phân hóa ra một bộ phận, chém về phía Dạ Bạch. Dạ Bạch ra sức chống cự, nhưng vẫn là bị đánh hướng địa mạch phía dưới, trong lúc nhất thời không biết tung tích. Đối phó ta, còn có tâm tư, nghĩ đến người khác can uy. Chỉ cần hấp thu ngươi cái này một sợi phân hóa ra nguyên rủa nguyên. Về sau gặp lại ngươi bản tôn, ngươi chính là bản hoàng, vật trong bàn tay. Nha Quắc cười gần nói, đao chủ, chết đi cho ta. Đao chủ không nói lời nào. Kia che khuất bầu trời đao vòng, lần nữa chuyển động bắt đầu, hướng phía cơ quan trúc long hung hăng bộ tới. Thiên băng địa liệt. Lúc này, đao chủ thanh âm truyền vào Sở Hạo não hải, nói, khả năng giúp đỡ U Sa mụ mụ một chuyện sao? Sở Hạo đã cùng Thần Cơ Tử, kiếm chủ, Hùng Đại Lực ba người trốn đi. Chỉ vì bên ngoài khung cảnh chiến đấu thực tế quá mức khủng bố, chỉ có thể dùng thiên băng địa liệt để hình dung. Gấp cái gì? Sở Hạo vội vàng nói, đao chủ, ta hóa thân cái này một tia nguyên rủa nguyên, nhịn không được bao lâu, ngươi đi cơ quan thú hội tâm, phá hư nó. Đương nhiên, nếu là cảm thấy nguy hiểm, U Sa mụ mụ hiện tại liền đưa ngươi rời đi nơi này. Bất quá, cơ quan này thú hẳn là rất nhanh sẽ nhập cảnh, đuổi theo ngươi không thả, có chút phiền phức. Đinh, hệ thống nhắc nhở tuyển hạng 1, quá nguy hiểm, ta không đi. Ban thưởng toàn linh quyền trượng tuyển hạng 2, đáp ứng, phá hư cơ quan thú trúc long hạch tâm, ban thưởng quỷ diệt thạch tuyển hạng 3, tranh thủ thời gian chạy trốn, ban thưởng đại hoàng đỉnh hoàn cái này ba cái tuyển hạng, từng cái đều không đơn giản a tuyển 2. Sở Hạo nói, được, ta làm sao vượt qua. Đao chủ vỡ ra thương khung, đem Sở Hạo cùng cái khác chạm trần người, mang đến cơ quan thú hạch tâm chi địa. Quỷ diệt đồng U Sa mụ mụ giúp ngươi trang đợi lần nữa, nói không chừng hữu dụng. Một viên tinh hồng trong mắt, bọc lấy dày đặc hàn ý, tiến vào Sở Hạo mắt trái. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, bị cương ép trang bị nguyên rủa vật, ngươi thu hoạch được quỷ diệt đồng. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, ngươi quỷ diệt nhân nguyên rủa nguyên tấn thăng danh sách 9x2. Sở Hạo chỉ cảm thấy mắt trái lạnh lẽo. Một giây sau, đao chủ vỡ ra không gian, đem Sở Hạo cùng chạm trần người, toàn bộ ném đi vào. Nha Quắc cả giận nói, đi đem kia mấy con chuột bắt tới. Sơn mạch chỗ sâu, cả ngọn núi nham thạch nội bộ đã bị cải tạo, khắp nơi có thể thấy được máu mô đang ngọ ngậy. Kiếm chủ cao mày. Sở Hạo nhanh chóng giải thích. Thần Cơ Tử lập tức nói, chúa công mệnh lệnh, chúng ta nghĩa bất dung tử. Hùng Đại Lực nhịn không được nói, ngươi biết, chúa công. Kiếm chủ không hề nói gì, đã tại mở đường, rút ra đại kiếm, bổ vào màng thịt bên trên, nổ tung một bãi tanh hôi chất nhầy. Thần Cơ Tử bấm ngón tay niệm quyết, hắn máy móc chi giả bắn ra la bàn hư ảnh, đi chuẩn bị. Địa hỏa minh di quẻ tượng hiện. Sở Hạo hồ nghi nói, ngươi xem bói, còn dùng máy móc chi giả. Thần Cơ Tử nét miệng cười một tiếng, nói, chỉ là phụ trợ, không cần để ý. Sở Hạo lúc này mới nghiên cứu quỷ diệt đồng. Nguyên rùa nguyên, quỷ diệt nhân giai vị, trí chăn đẳng cấp, danh sách 9x2, khảm nạm vật quỷ diệt đồng, diệt ảnh đặc tính, có thể ngưng tụ 3 tôn diệt ảnh, kế thừa bản tôn 100% chiến lực, diệt ảnh nhưng phóng thích tối đen xiển xích, bị khóa địch nhân thụ diệt ảnh chi lực ăn mòn, khiến cho không cách nào sử dụng nguyên rùa nguyên. Diệt ảnh có thể cùng bản tôn trao đổi vị trí. Ảnh vệ đặc tính, mục tiêu dưới chân tạo ra tối đen vòng xoáy, thôn vệ đem nó chuyển hóa thành diệt ảnh, bị thôn vệ mục tiêu có thể luyện hóa thành diệt ảnh vệ, phục khắc mục tiêu nhục thể cường độ, giao phó diệt ảnh chi lực, bị thôn vệ mục tiêu có thể luyện hóa thành diệt pháp linh, phục khắc mục tiêu mạnh nhất nguyên rủa nguyên, giao phó diệt ảnh chi lực, tối đen đại táng đặc tính, hiến tế diệt ảnh dự trữ, triệu hoán diệt ảnh phong bạo, chạm đến người lập tức hóa thành diệt ảnh. Vượt qua một vạn trở lên, chiếu rọi lịch đại quỷ diệt chủ, thi triển đại diệt táng hiện ra tối đen quốc gia, đem địch nhân chuyển hóa thành quốc dân, tiêu hao tất cả diệt ảnh, vượt qua 100 vạn số lượng trở lên mới có thể thi triển. Sở Hạo bị kinh đến. Cái này quỷ diệt nhân nguyên rủa đặc tính khảm nạm quỷ diệt đồng về sau, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đặc biệt là tối đen đại táng cái này đặc tính, cư nhiên như thế người tiên. Sở Hạo thầm nghĩ, trừ quỷ diệt đồng, còn có cái khác khảm nạm nguyên rủa vật. Một cái quỷ diệt đồng liền để nguyên rủa nguyên toàn diện thăng hoa, kia cái khác nguyên rủa vật khảm nạm về sau, nên có bao nhiêu biến thái? Quỷ diệt nhân thế lực như thế cường đại, thế mà không địch lại cổ sơn hải dị chủng. Chương 398, Trúc Long Hạch Tâm, gấp gáp chương 398, Trúc Long Hạch Tâm, gấp gáp bốn người một đường hướng Hạch Tâm xuất phát. Bên trái mõ mô vết đá, từng đầu to bằng cánh tay cơ quan rồng, như dày đặc con giun, chen trúc mà ra. Hùng Đại Lực lập tức dị hóa tinh hồng ác ma, nắm đấm đánh nát những này cơ quan rồng. Hắn trên mặt đất nhặt được một thanh búa, vung lên đến hổ hổ sinh phong. Ngươi tính là cái gì đồ chơi a? Hùng Đại Lực dắt lấy Thần Cơ Tử cổ áo triệt thoái phía sau, trước kia đứng chỗ, đâm ra cơ quan huyết đục gai nhọn. Thần Cơ Tử chặn lại nói, không có tính sai, càng tiếp cận hạch tâm, thế công càng mạnh. Chỉ gặp kiếm chủ ném ra ba thanh phi kiếm, cái kia kiếm chuôi bên trên lóe ra chú ấn, ở phía trước dẫn đường. Đi theo kiếm đi, vẫn là kiếm chủ đáng tin cậy. Hung đại lực cũng nói thầm. Thần cơ tử giận, nói, không tin ta thiên cơ thần toán. Hung đại lực nhả danh nói, cái dám thiên cơ thần toán, rõ ràng là ngươi bắt chức nhân công trí năng suy tính. Thần cơ tử đỏ mặt tiến hai. Bốn người xuyên qua tại nham thạch hành lang, hai bên vách đá đột nhiên vỡ ra vô số lỗ thủng. Thanh Câu Sơn truy binh xông ra, dẫn đầu Hồ Yêu nói, giết. Kiếm chủ cùng Hung đại lực nên chiến, song phương chém giết cùng một chỗ, nguyên rủa nguyên tràn ra chú lực từ trường. Nơi đây bị cảm ứng được, địch nhân liên tục không ngừng tràn vào. Thanh Câu Sơn nhân số nhiều lắm. Thanh Câu Hồ Yêu con người, trong bóng đêm nổi lên lục quang, nguyên rủa nguyên tại chật hẹp hành lang bên trong, hình thành sền sệt dòng suối, ngay cả vách đá cũng bắt đầu chảy ra tính ăn mòn máu lộ. Sở Hạo cũng gia nhập chiến đấu. Mau tìm. Thần cơ tử móc ra một cái ba bố, trong túi chạy đến một đám máy móc chi giả chuột bầy. Những con chuột điên cuồng dưới đất tầng nham thạch chạy trốn, nhìn như đang chạy trốn, kỳ thực đang tìm kiếm cơ quan thú trúc long vị trí hay tâm. Sở Hạo chuyên chú chiến đấu, lại nóng đội như lửa. Thanh Câu Sơn hỏa lực thực tế quá mạnh, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Những này hồ con non giết không hết ta. Hung đại lực một bữa bổ ra vòng đây, nay thời giã lòng nóng như lửa đốt. Sở Hạo mắt trái quỷ diệt đồng đông nhiên co vào. Ba tôn diệt ảnh từ dưới chân trong bóng tối đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đen nhánh xiềng xích như gián độc, cuốn lấy phía trước Thanh Câu Sơn truy mình, xiềng xích như tơ, đâm vào trong cơ thể của bọn họ. Nguyên bản phun trào nguyên rủa nguyên, ngáy mắt tiến lặng. Địch nhân nhiều lắm, kiếm chủ cùng Hung đại lực đau khổ trèo trống, lâm vào vây quanh. Thần cơ tử còn không có tìm tới. Thần cơ tử mồ hôi lạnh ứa ra, nơi này quá lớn, các ngươi nhiều chống đỡ một hồi a. Thảo, ngươi đi thử một chút. Hung đại lực nhả rãnh. Sở Hạo cùng Diệt Ảnh không ngừng trao đổi vị trí, mà hắn nguyên bản đứng chỗ, nổ tung từng đoàn cơ quan gai nhọn. Ảnh vệ, đen nhánh vòng xoáy tại truy binh dưới chân tràn ra, hai tên hồ yêu kêu thảm. Theo, hồ yêu tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Chỉ còn lại có Hắc Ảnh đứng tại chỗ, bản thể cũng đã hóa thành đen nhánh Diệt Ảnh vệ, trong hốc mắt nhảy lên như quỷ hỏa tinh hồng. Một bộ hóa thành toàn thân quấn quanh Diệt Ảnh xiềng xích Diệt Ảnh vệ, mà đổi thành một bộ thì lòng bàn tay ngưng tụ ra hồ hỏa, chính là diệt pháp linh phục khắc đối phương nguyên rủa nguyên. Năng lực này so âm dương bạc nô dịch còn không hợp thói thường. Sở Hạo âm thầm tắt lưỡi. Thần cơ tử trong tay la bàn đột nhiên kịch liệt rung động, hắn hoảng sợ nói, chấn vị sinh môn, tìm tới tại phía dưới. Lời còn chưa dứt, toàn bộ hành lang đột nhiên vặn bẹo co vào. Kiếm chủ ném ra ba thanh chú ấn phi kiếm, đinh nhập tầng nham thạch, kiếm khí ngạnh sinh sinh chống lên sắp khép kín màng thịt mái vòm. 30 hơi thở, kiếm chủ âm thanh lạnh lùng nói, đủ. Sở Hạo quỷ diệt đồng nổi lên huyết quang. Ba tôn diệt ảnh đồng thời phát động tối đen xiềng xích đen nhánh dây xích như mạng nện, phong bế bốn phương tám hướng gọn tới truy binh. Thừa dịp nguyên rủa nguyên bị áp chế sát na, hùng đại lực vung lên dịu bổ về phía mặt đất. Cho lão tử mở. Tinh hồng ác ma chi lực quán chú lưỡi búa, mặt đất vỡ ra một đạo núi thẳng hạ tầng khe hở. Bốn người thả người nhảy xuống. Đã thấy, phía dưới căn bản không phải cái gì cơ quan kết cấu, là vô số bánh răng cùng huyết đục giao hòa thể khoang bên trong. Một viên trừng cung điện lớn nhỏ đỏ sầm hạch tâm, ngay tại đập. Mặt ngoài che kín cơ quan phủ văn mạch máu, đem nguyên rủa nguyên vận chuyển hướng trúc long toàn thân. Thần cơ tử máy móc đàn chuột, vừa tới gần hạch tâm, liền bị mạch máu xúc tu rào sát. Kiếm chủ kiếm quyết lần nữa biến hóa, vô số óng ánh phi kiếm, rào sát Thanh Câu Sơn bọn tới truy binh. Tà thủ. Kiếm chủ cắn nát đầu ngón tay tại kiếm tích bôi qua, khủng bố kiếm mang tăng gọn, đã là bật hết hỏa lực. Thẳng hướng địch bầy. Hung đại lực song quyền, nệ địa nhấc lên sóng chấn động, nơi này giao cho chúng ta. Mà lúc trước hắn dịu, sớm đã đổi thành hai cây từ trong tay địch nhân cấp tới cột đồng lớn, vung vậy lúc mang theo tình phong huyết vũ. Thanh đồng trụ nện vào địch bầy lúc, hung đại lực cánh tay cơ bên trên, tinh hồng chú văn bạo sáng. Cán nghiền nát hồ yêu nhóm nháy mắt, hắn cùng tiếu đem trụ tử cắm vào mặt đất. Sóng chấn động đem phương viên trong vòng 10 trượng địch nhân toàn bộ tung bay. Hiện ra cái gì là bạo lực mỹ học? Truy binh bên trong, nhất danh điệu táng cấp độ hồ nữ, cả giận nói, chạm chân người, các ngươi sao dám? Phá hư hạch tâm, Thanh Câu Sơn chắc chắn truy sát các ngươi đến chân trời góc biển. Một đường truy sát đến nơi đây, Thanh Câu Sơn hồ yêu tử thương vô số. Bốn người này biểu hiện ra ngoài chiến lực, liền xem như điệu táng hoàn toàn, cũng rất khó công phá. Có thể cùng đao chủ kề vai chiến đấu, chết cũng đáng. Hung đại lực không quan trọng nết miệng cười một tiếng, ngược lại cảm thấy đây là một loại vinh dự. Bọn hắn là sẽ không lý giải, đao chủ tại cái khác chạm trần trong lòng người phân lượng. Thần cơ tử miệng thiếu nhà rãnh, nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ, chúng ta mấy cái. Kiếm chủ áo trắng, sớm đã thẩm thấu thành huyết ý đi, nhưng phi kiếm quý tích càng phát ra lăng lệ. Lấy chỉ góc kiếm, vô số phi kiếm phát ra long ngâm chiến minh. Kiếm quang lướt qua, hồ yêu nhóm duy trì công kích tư thế cứng tại nguyên địa, mi tâm chậm rãi hiện hiện một đạo vết đỏ. Kiếm chủ hét lớn, chết cũng phải hoàn thành. Thần cơ tử cười hắc hắc. Hắn xé mở nhật nguyệt áo bào, lực trần chùi máy móc thể khoang bên trong, bánh răng tổ đang điên cuồng cắn vào vận chuyển. Hắn cười gần rút ra ba cây máy móc chi giả xương sườn. Kia đúng là khắc đầy chú ân tính chủ. Hắn hung hăng đem tính chủ cắm vào mình trong huyệt thái dương, máy móc chi giả đang nhanh chóng diễn toán. Thần cơ tử con ngươi phát ra hào quang màu đu lam, hắn quát, hạch tâm mệnh môn tại tối bị. Nhưng chỗ kia bị cơ quan mạch máu phong kín. Sở Hạo mắt trái bỗng nhiên kịch liệt đau nhức, quỷ diệt đồng nhưng vẫn động chiếu rọi ra hạch tâm kết cấu. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, quỷ diệt đồng chiều sâu kích hoạt. Đinh. Giải tỏa chân thị đặc tính, có thể giải tích hết thể cùng cổ sơn hải tương quan tạo vật được điểm, tiếp tục 30 giây, hệ thống cảnh cáo, quá độ sử dụng sẽ giảm xuống quỷ diệt nhân danh sách đẳng cấp. Hắn kinh ngạc, quỷ diệt đồng còn có ẩn dấu đặc tính. Hắn nhìn thấy, Tại vô số mạch máu sen lẫn chỗ sâu, một viên khảm nạm lấy đầu lâu thanh đồng đầu mối, ngay tại vận chuyển, đây chính là cơ quan thú trúc long hạch tâm. Cần phải có người, đồng thời công kích 12 cái chú tiết điểm. Hung đại lực một trụ đạp nát đánh tới địch nhân, quắc, lệ mề cái rắm, bên này sắp nhịn không được. Hai người này là thật nhanh chịu không được. Chương 399, ai nhận lời ngươi, sách người nọ có tên chữ. Chương 399, ai nhận lời ngươi, sách người nọ có tên chữ. Số lượng địch nhân quá nhiều, còn tại liên tục không ngừng hiện ra, tựa như xâm nhập ong vàng xảo huyệt. Sở Hạo bạo khởi, phệ quang bầy trùng, diệt ảnh, phản âm giết, hắn trực tiếp bạo lực giết ra một đường máu, vỡ ra những cơ quan kia đường vân mạch máu, đến hạch tâm vị trí. Ủy diệt đồng bởi vì quá độ vận chuyển, chảy ra huyết lệ, nhưng hắn thấy rõ, 12 cái chú thiết điểm. Cùng lúc đó, dưới chân hắn ảnh tử vặn mèo, diệt ảnh cùng diệt ảnh vệ nhóm hết thể 12 cô, từ vặn mèo ảnh đi ra. Đồng thời động thủ, vâng, 12 chú ấn thiết điểm, phát ra linh thái nhức góc kêu rên, mặt ngoài phủ văn mạch máu nhao nhao bạo liệt, một vết nước từ khô lâu đầu mỗi chỗ lan tràn ra. Nhưng hạch tâm vẫn như cũ không có vỡ, vẫn chưa xong, là ta lực lượng không đủ. Sở Hạo cảm giác mắt trái nhói nhói, cảm giác cơ hồ mù, nhưng hắn nhìn thấy càng sâu tầng độ vật, cái này hạch tâm lấy hắn lực lượng rất khó đập nát. Sở Hạo hét lớn, đao chủ, mượn cái lực. Đáp lại hắn la lên, huyết nhục vách đá khe hở bên trong đông nhiên bổ ra một đạo lưu ly đao khí. Diệt. Sở Hạo đem hết toàn lực phát động phản đao giết, đao khí cùng âm sát thẳng sâu hạch tâm. Khi cùng bố thế công chạm đến khô lâu đầu mối sát na, toàn bộ thanh khâu sơn đất dùng núi chuyển. Không, mặt đất chuyển đến nha quắc phẫn nộ gào ghét. Sở Hạo bốn người cùng thanh khâu sơn đám truy binh bị bạo tạc khí lãng tung bay. Cuối cùng ánh vào Sở Hạo tầm mắt là kiếm chủ dùng thân thể thay hắn ngăn trở vẩy ra cơ quan bánh răng mảnh vỡ. Thần cơ tử máy móc chi giả bắt lấy hùng đại lực mắt cá chân, mà lao hùng tay chính gắt gao vết đá. Thanh khâu sơn trời lâm vào u ám, cơ quan trúc long hoạch tầm vỡ nát sát na, bao phủ sơn mạch máu mô như thủy triều xuống tiêu tán. Cơ quan trúc long tựa hồ không có động tĩnh. Đao chủ hư ảnh phiêu phủ ở hư không bên trên, tôn dung mơ hồ không rõ ràng. Đao chủ vị trí có một sợi ánh trăng chiếu vào mảnh này bị thiên trúc nguyền rủa thổ địa, nhưng kia ánh trăng đúng là tinh hồng sắc. Đao chủ dựa nát lão giả nha quắc gầm thét, hắn vạn phần không cam tâm. Trúc long cơ quan thế mà bị mấy con chuột không quan tâm làm hỏng, lòng đang dỉ máu. Nha quắc dựa nát thân thể điền cuồng bành trướng, lộ ra dế cực đại đầu, vô số mạch máu từ dưới da chui ra, ý đồ một lần nữa kết nối cơ quan thú trúc long hải cốt. Nhưng mà những cái kia máy móc cùng huyết đục giao hòa khối vụn, lại tại tinh hồng nguyện quang bên trong hóa thành sám trắng bột phấn. Đến thần ban thưởng ta. Nhưng mà nha quắc cái cổ đột nhiên bị một thanh lưu ly đao xuyên qua. Xuyệt. Đao chủ chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng nha quắc, nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm tại nha quắc phần gáy, nói khẽ, tiểu bằng hữu rất cố gắng, ngươi không thể hiện tại gọi tiếp viện, đây là gian lận. Ngươi. Nha quắc hoảng sợ, hắn đột nhiên quay người, giữa nát bàn tay chụp về phía sau lưng, mà lại chỉ xé nát một đoàn huyết liên tại hư không nở rộ, đỏ tươi đẹp không sao tả xiết. Mà chân chính đao chủ chính bắt chân ngồi tại ngoài trăm thước lưu ly đao vòng bên trên, trong tay nàng luốt ba cái khô lâu xúc sắc, mỗi một khỏa xương đầu trong hốc mắt nhảy lên yêu diễm lục sắc ánh lửa. Biết ngươi vì cái gì thua sao? Nàng tiện tay quăng lên xúc sắc, thiên trúc dưới trướng 10 vị đến hoàng, chỉ có ngươi ngốc đến mức đem bản mệnh nguyên rủa nguyên khảm tại cơ quan thú bên trong. Xúc sắc kết thúc sát na, nha quắc ngực đột nhiên nô lên ba cái huyết động, cùng xúc sắc điểm số đối ứng. Đây là cái gì nguyên rủa? Nha quắc vừa kinh vừa sợ, giữa nát thân thể nổ tung đầy trời máu địa, mỗi cái máu địa đều hóa thành một cái phân thân, hướng phương hướng khác nhau chạy trốn. Đao chủ mơ hồ khuôn mặt khẽ cười một tiếng, lưu ly đao vòng đột nhiên xoay ngược chiều, tất cả chạy trốn máu địa, quỷ dị địa bay ngược về nguyên điểm. Phản phất, có người đè xuống đảo ngược thời gian nút bấm. Thanh câu sơn bọn này cường đại hồ yêu hãi nhiên chú ý bên trong, những cái kia phân thân một lần nữa hợp lại thành nha quắc bản thể, liền liên tiếp nổ tung mở vết thương, đều khôi phục như lúc ban đầu. Thời gian nguyền rủa, không có khả năng. Nha quắc run giọng nói, ngươi rõ ràng chỉ là một sợi. Đao chủ dưới chân đao vòng, tách ra ngàn vạn huyết sắc sợi tơ. Những cái kia sợi tơ xuyên thấu nha quắc thân thể, nhưng không có tạo thành vết thương. Mà mỗi một cây sợi tơ đều quấn quanh lấy một đoạn nha quắc ký ức, 500 năm trước, nha quắc quỳ gối thiên trúc trước mặt để bày tỏ trung tâm. 80 năm trước, hắn đem hồ tộc thiên tài luyện thành xuống khôi. Ngay tại hôm qua, hắn tự tay bóp nát một tên sau cùng, người phản đối trái tim. Tội nghiệp thật nằm nha. Đao chủ dẫn ra sợi tơ, tất cả ký ức hình tượng đột nhiên cụ tượng thành thực thể. Vô số oan hồn từ trong hư không leo ra, cắn xé nha quắc thân thể. A. Nha quắc gầm thét chấn vỡ oan hồn, thân thể lại bắt đầu không bị khống chế dị biến. Cánh tay trái của hắn mọc ra hồn hai, chân phải hiện hiện mặt người hình xăm, liền âm thanh đều biến thành nam nữ hỗn tạp gào thét. Chú oan căn nguyên. Dạ bạch chờ hồ yêu nhóm rung động. Nha quắc hoảng sợ gào thét, ngươi, ngươi là Thái Âm U. Đao chủ tiếu dung đột nhiên biến mất. Nàng đứng người lên, hư ảnh ở dưới ánh trăng như huyết ảnh cuộn cuộn. Ai cho phép ngươi? Nàng đạp trên tiền giấy đi hướng nha quắc, mỗi đi một bước, dưới chân liền tràn ra một đóa huyết liên. Xách danh tự của người kia. Nha quắc rốt cục ý thức được sợ hãi. Hắn điên cuồng xé mở lồng ngực, móc ra một viên nhảy lên sơn hắc tấm bẩn, kia là thiên trúc ban cho chúng nguyên. Lấy đến thần chi danh. Hắn đem trái tim bóp nát, thỉnh thần. Nghi thức chưa hoàn thành, đao chủ đầu ngón tay hướng nha quắc. Huyết liên hoa nở rộ, cánh hoa bắn tới hư không hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên trong, rũa ra vô số thương bạch cánh tay, đem nha quắc kéo hướng chỗ sâu. Không, không muốn a a a. nha quắc tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Thân thể của hắn bị phá giải thành nhất nguyên thủy nguyên rùa nguyên, biến thành rồi huyết liên hoa chất dinh dưỡng. Nha quắc chết rồi. Thanh Câu Sơn Hồ yêu nhóm rung động run rẩy. Đao chủ hư ảnh bắt đầu trong suốt. Nàng tiện tay nắm qua một sợi tinh hồng nguyệt ánh sáng, bóp thành châm gái tóc, đem tóc dài tùy ý kéo lên. Còn lại rất rưởi, liền đưa cho Thanh Câu Sơn khi nhận lỗi. Dạ Bạch lao tổ đắng chát hành lễ nói, đa tạ đao chủ đại ân đại đức. Cơ quan trúc long, đây là nha quắc tâm huyết cả đời, lại còn không có chân chính hoàn thành. Một khi hoàn thành, khủng bố như vậy, có thể bắt chước chân chính trúc long thủ đoạn. Nhưng trên thực tế, cơ quan thú trúc long cũng là Dạ Bạch lão tổ tâm huyết, mà Dạ Bạch thiên trúc ấn ký vẫn còn, ấn ký không biến mất, hắn vẫn như cũng là thiên trúc nhanh bước. Bất quá, chỉ cần tìm được Bạch Đế, liền có thể bài trừ ấn ký. Đao chủ bất diệt Thanh Câu Sơn, hiển nhiên chỉ là cho Bạch Đế mặt mũi thôi. Lúc này, Sở Hạo bốn người xông ra địa mạch phế tích, cả đám đều rất chật vật. Sở Hạo nhìn qua đao chủ, nàng ngay tại tiêu tán. Đao chủ thân hình đã nhạt như sương mù, nàng nhìn về phía Sở Hạo, tựa như cười mà không phải cười nói, lần đầu gặp mặt, ta là. Nàng rũa ra một ngón tay, đặt ở bên môi bên trên. Thân hình cũng sau đó một khắc toàn bộ tiêu tán. Nàng không phải Usa, nàng là số 1. Đao chủ thân phần ngọc phủ, cũng theo đó tiêu tán. Chương 400, núi cổ hải dị chủng, thiên vệ cấp. Chương 400, núi cổ hải dị chủng, thiên vệ cấp. Kiếm chủ vết thương trầm trị. Sở Hạo tại hắn trị liệu, biểu lộ cổ quái nói thầm trong lòng, nói, gia hỏa này, vì cái gì giúp ta cản bay tới mảnh vỡ? Hung đại lực, thần cơ tử, hai người cảnh giác nhìn về phía Thanh Khâu Sơn hồ yêu. Đao chủ đại náo Thanh Khâu Sơn, khó tránh khỏi sẽ trả thù bọn hắn. Dạ Bạch lao tổ nhìn bốn người một chút, nói, thế mà có thể nhìn ra, cơ quan thú trúc long được điểm. Các ngươi, rất không sai. Thần cơ tử đội vàng cười làm lành nói, chỉ là vận khí tốt. Dạ Bạch lao tổ thản nhiên nói, tại thiên trúc hạ một đạo mệnh lệnh, còn chưa tới trước đó, các ngươi đi thôi. Hung đại lực nâng lên trọng thương kiếm chủ. Từ cái kia đi. Dạ Bạch vung tay lên. Một đầu tranh thủy mặc phong dòng sông xuất hiện. Bọn hắn tranh thủ thời gian nhảy vào tranh thủy mặc dòng sông, trong nháy mắt thuận dòng sông, biến mất không thấy gì nữa. Một vị hồ yêu không cam lòng nói, lao tổ, quỷ diệt đồng. Quỷ diệt đồng, cái này nguyền rủa vật cực kỳ đặc thủ, là viễn cổ thế lực quỷ diệt nhân trí bảo. Lúc trước cấp đoạt dẫn phát máu chảy thành sông, mới rơi vào Thanh Khâu Sơn trong tay. Mà đao chủ cũng có một phần công lao ở bên trong. Ngậm miệng. Dạ Bạch yếu đất nói, đến ta Thanh Khâu Sơn lấy đồ vật, nào có dễ dàng như vậy. Di khư chi địa. Bầu trời hiện ra u ám màu sắc, lưu tinh khi thì xẹt qua bầu trời, ngân sắc cực quang lấp lóe hình thành duy mỹ bức tranh. Mà những cái kia nhiều như phồn tinh di khư tiết điểm, treo ở hư không chỗ cao. Rời đi Thanh Khâu Sơn mới phát hiện, Dạ Bạch cũng không có đem bọn hắn đưa trở về, không biết đây là địa phương nào. Khí hùng đại lực mắng rất khó nghe. Đám này hồ yêu sinh. Thần cơ tử thầm nói, phá hư Thanh Khâu Sơn, không có đưa chúng ta đi cổ sơn hải, thế là tốt rồi. Giải quyết Thanh Khâu Sơn đại phiền toái, chính là báo đáp như vậy. Thanh Khâu Sơn thật yếu thế nhạc quắc. Nếu như không sai, hai người hẳn là cung cấp. Cùng nhau nghiên cứu cơ quan thú trúc long. Kiếm chủ lúc này từ từ mở mắt, nói, Thanh Khâu Sơn nội tình, nha quắc cũng không có cách nào hoàn toàn điều khiển. Sở Hạo hỏi, ngươi biết ta? Một bên thần cơ tử nháy mắt ra hiệu, nói, không biết ta. Kiếm chủ lại nhìn chằm chằm Sở Hạo, chữ chữ như chọc truy, Sở Sơn Hà, là ngươi người nào? Chà ta. Hung đại lực một mặt chấn kinh. Kiếm chủ đắng chát, ta liền biết. Sở Hạo, ta xem qua hồ sơ. Kiếm chủ quay đầu trừng mắt nhìn về phía thần cơ tử. Thần cơ tử một mặt xấu hổ, bán đồng đội bị phát hiện, nhưng Sở Hạo ở trong mắt hắn không phải cái gì ngoại nhân. Ngoại nhân có thể nhận biết đao chủ sao? Ngoại nhân có thể mang theo đao chủ thân phận phụ chặt Thanh Khâu Sơn sao? Kiếm chủ chỉ mình trên mặt vết sẹo, nói, phụ thân ngươi đích xác giết Tiêu Lăng Phong, ta cũng bị hắn trọng thương. Nhà có gia pháp, môn có môn uy, chẳng trần người sẽ không bởi vì ngươi biết đao chủ, liền sẽ tha hắn một lần. Kiếm chủ lại phá lệ lạnh lùng. Sở Hạo sờ sờ cái cằm, nói, ở địa mạch, vì cái gì hộ ta? Thân cơ tử, cùng ngươi mẫu thân có quan hệ, bọn hắn đã từng là đồng đội. Kiếm chủ vui. Kiếm chủ chịu đựng thương thế đau đớn, một cước đem thần cơ tử cho đá bay. Hung đại lực vui tươi hớn hở, đáng đợi. Sở Hạo nói, yên tâm, ta đối người thế hệ trước năm xưa tình yêu, không có hứng thú. Kiếm chủ mặt đen đau răng. Vị này người già không hiểu lòng chua xót. Theo lý mà nói, ngươi phải gọi ta một tiếng, Kỳ Thúc Bá. Ta cùng ngươi mẫu thân có cùng một vị lão sư, nàng là sư muội của ta. Kiếm chủ, bản danh Kỳ Phong. Có thể đảm nhiệm kiếm chủ người, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Hung đại lực đột nhiên thu âm thanh hỏi, ngươi cùng đao chủ đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Thần cơ tử cũng thu hồi vui cười, biểu lộ nghiêm túc. Hắn chỉ biết Sở Hạo cùng đao chủ quan hệ không ít, nhưng căn bản không biết hắn là đao chủ người nào. Kỳ Phong dãy rủa lấy đứng dậy, nói, kể từ hôm nay, ai cũng không cho phép hỏi lại. Chẳng chân người phụng đao chủ vì chỗ công. Hung đại lực nghe Kỳ Phong nói như vậy về sau, cũng liền không lên tiếng nữa. Có một số việc, chúa công tự nhiên có sắp xếp. Chung với chúa công, là chạm trần người một loại tín ngưỡng. Kỳ Phong nói. Sở Hạo kinh ngạc nói, tín ngưỡng. Hung đại lực bàn tay to trùng điệp đập bả vai hắn, ôm bụng nói, chúa công tại chạm trần trong mắt người, chính là như thần tồn tại, nói là tín ngưỡng, cũng kém không nhiều. Kiếm chủ ánh mắt phức tạp, nói, ngươi về sau sẽ minh bạch. Sở Hạo khẽ gật đầu. Thần cơ tử xuất ra tính chủ, chơi đùa đường trở về. Chết tiệt, làm sao rồi? Thần cơ tử chửi bới nói, nơi này không thích hợp, ta thần cơ thiên toán, thế mà mất linh. Kỳ Phong liếc nhìn một phía, trầm giọng nói, di khư chi địa quỷ quệt khó lường, thường xuyên có nguyên rủa nguyên hình thành rồi hỗn loạn từ trường. bất quá có chúa công ban cho Trạm Trần người thân phận ngọc phủ, tùy tiện có thể tìm tới đường về.
Cũng đúng.
Thần Cơ Tử thu hồi tính chủ, Thần Cơ Tử xuất ra đao sứ ngọc phủ, kết quả thân phận ngọc phủ cũng mất đi hiệu lực. Thần Cơ Tử cao mày, làm sao? Kỷ Phong cũng im mắng, ngồi xổm trên mặt đất hai tay ôm đầu, giống như là ngồi xổm cơm tủ. Sở Hạo nói, hắn đang làm gì? Nghĩ mãi mà không rõ sự tình chính là như vậy, quen thuộc. Hùng Đại Lực núi bay. Kỷ Phong tuy là kiếm chủ, nhưng đã từng cũng là một vị đạo sứ. Hùng Đại Lực, Thần Cơ Tử đều đối Kỷ Phong hành vi rất tin tưởng. Sở Hạo phóng thích diệt ảnh tìm đường, rất nhanh kể bên này bị hắn cảm giác. Hả? Không thích hợp. Sở Hạo trong tầm mắt diệt ảnh, tại mấy ngàn mét bên ngoài đột ngột biến mất. Phía trước có đồ vật tại thôn vệ nguyên rùa nguyên. Thần Cơ Tử nghe vậy lập tức móc ra tính chủ lại răng rắc một tiếng vỡ thành hai mảnh. Sắc mặt hắn đột biến, ta nói vừa rồi làm sao không hiểu ra sao, thật đúng là. Hùng Đại Lực co rúm cái mũi, có mùi máu. Bốn người lần theo mùi chạy đi. Tại vượt qua mấy dãy núi về sau, nhìn thấy phía trước khủng bố chẳng cảnh. Thiên địa yên tĩnh, vạn vật ngưng trệ. Một cỗ thi thể vắt ngang tại di khư chỗ sâu, phản phất từ khai thiên tích địa lúc đã chết ở đây. Nó quá mức khổng lồ, chỉ là một viên đồng tử tựa như hồ nước màu đỏ ngòm thâm thúy, phản chiếu lấy hư không vỡ vụn tinh vũ. Thi thể bốn lượn như dãy núi, xương sống lưng đá lởm chởm như là trời, mỗi một tấc làn da đều là cấn lấy cổ lao chú văn, giống như là bị đại nhân vật tự tay khắc xuống cấm kỵ. Đầu lâu của nó nửa chôn ở ngân sắc đất cắt bên trong, răng nanh như đứt gãy sơn phòng, giữa hàm răng vẫn lưu lại khô cạn màu đen vết máu. Kia vết dịch lại còn tại nhúc nhích, như vật sống dây rùa, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ một lần nữa sôi trào. Đây là vật gì? Hùng Đại Lực thanh âm phát run. Trong tay hắn cướp tới thanh đồng trụ, lại không tự chủ được run rẩy, như tại e ngại. Thần Cơ Tử máy móc mắt giả điên cuồng vận chuyển, sợ hãi nói, cô thi thể này lại phun ra nuốt vào giữa thiên địa nguyền rủa bản nguyên. Nó chẳng lẽ không có chết? Bốn người rất nhanh phát hiện, thi hài lồng ngực có chút chập trùng. Mỗi một lần hô hấp đều dẫn tới hư không rung động, vô số quỷ dị phù văn theo nó giữa mũi miệng tràn ra, hóa thành xiềng xích, cuốn quanh ở giữa thiên địa. Hùng Đại Lực trong tay thanh đồng trụ không bị khống chế tiêu tán, bị thi thể chậm rãi hấp thu. Kiếm chủ kinh hãi nói, là cổ sơn hải dị trùng, phệ thiên địa. Đây là trời phệ cấp tồn tại. Sở Hạo hỏi, cái gì là trời phệ cấp? Nghe nói là cổ sơn hải dị trùng cấp bậc đối tiêu thiên tăng cái nào đó cường đại lĩnh vực. Cụ thể không rõ ràng, muốn bước vào thiên táng mới biết được. Kiếm chủ trầm giọng nói,